Chương 233, Thác Bạt Hùng Ưng chương 233, Thác Bạt Hùng Ưng tiên ti sứ giả. Trong triều đình, trong lúc nhất thời bắt đầu nghị luận ầm ĩ tiên ti sứ giả làm sao lại bỗng nhiên đến thăm bọn hắn Lâu Lan. Lâu Lan ở xa Tây vực, mà tiên ti thì là tại lớn phương Bắc. Hai địa phương này đều có thể nói là một mảnh hoang hốt, đều không có đại hán kia đất đai phỉ nhiều cùng ôn hòa thích hợp cư ngụ hoàn cảnh. Cho nên, hai cái này nguyên bản đều là nước giếng không phạm nước sông. Bây giờ tiên ti sứ giả bỗng nhiên tới thăm Lâu Lan, tất nhiên là phải có chuyện thương nghị. Mà ở trong đó chuyện, không ở ngoài, liên quan đến đại hán. Cho nên, Lâu Lan Vương đang nghe tiên ti sứ giả tới thăm thời điểm, mới có thể như thế kích động. Ánh mắt đều sáng lên. Tiên ti a, đây chính là phương Bắc Lao đại ca. Lao mánh. Muốn nói đại hán đối mặt địch nhân hung nô, kia là người người giai binh. Cho dù là 13-14 tuổi hải tử, lên ngựa vượt cung liền có thể giết địch. Nhưng hung nô người tại tiên ti Lao đại ca trước mặt, vẫn là phải hơi hơi kém một bậc. Dù sao, hung nô bên kia tốt xấu vẫn có chút ấm áp thời tiết. Nhưng tiên ti đâu? Gian khổ sinh tồn hoàn cảnh đã định trước bọn hắn dân tộc dũng mãnh trình độ. Ở thời điểm này, nếu là có tiên ti gia nhập, đại hán vương tất không sai sẽ vĩnh viễn lưu tại Tây vực chi địa. Thậm chí, đại hán kia một mảnh phì nhiêu thổ nhưỡng, cũng có thể cho bọn họ chia lên một chén canh. Không bao lâu, tiên ti sứ giả liền được mời vào trong điện. Vẹn vẹn sơ bộ đặt chân đại điện, Lâu Lan Vương vẻ mặt liền biến phấn khởi lên. Bởi vì lần này tiên ti phái tới chính là một cái cao lớn thô kệch đại hán tử. Hắn dáng người khôi ngô, thân cao tiếp cận chín thước. Hướng trong đại điện vừa đứng, Lâu Lan quốc đại tướng quân đều chỉ là miễn cưỡng đạt đến bờ vai của hắn. Như thế một vị dũng sĩ đến đây xung làm sứ giả, có thể gặp đến lần này tiên ti đối đại hán thái độ. Mà cái này đại hán tiến vào đại điện về sau, làm chuyện thứ nhất cũng không phải đối Lâu Lan Vương hành lễ, mà là trực tiếp mở miệng, thanh âm lột ngạt tựa như tiếng sấm nổ vang. Ta chính là tiên ti khả hãn tọa hạ đệ nhất dũng sĩ, Thác Bạt Hùng Ưng. Lần này đi sứ Tây vực mục đích chỉ có một cái. Đại hán Vương xua quân tây tiến, Tây vực, chiến hoặc không chiến. Thác Bạt Hùng Ưng ánh mắt bén nễ, tựa hồ là khinh thường tại cùng Lâu Lan trên triều đình nhiều người nói chuyện. Ánh mắt của hắn rơi vào đại tướng quân trên thân, càng là lắc đầu, không biết rõ Lâu Lan Vương đối đại hán Vương thái độ là như thế nào. Nếu là chiến, tiên ti bộ lạc sẽ tập kết 20 vạn đại quân, xuôi nam đại hán, một lần hành động đem đại hán diệt quốc. Nếu là không chiến, tiên ti tiêu diệt đại hán về sau, tự sẽ tây tiến, thảo phạt đại hán Vương. Thác Bạt Hùng Ưng nói chuyện có thể nói là một chút thể diện không lưu. Tại Lâu Lan trên triều đình, hiện ra như thế dáng vẻ, hơn nữa còn là lẻ loi một mình. Hắn không sợ chết à? Nhưng là, cũng là bởi vì như thế, Lâu Lan Vương không những không giận mà còn cười. Tốt, tốt, tốt. Tốt một cái tiên ti đệ nhất dũng sĩ, tốt một cái Thác Bạt Hùng Ưng. Không hổ là phương Bắc cường tộc, tiên ti khả hãn thật là thiên hạ hảo cường vậy. Lâu Lan Vương vỗ tay tán thưởng. Thác Bạt Hùng Ưng vẻ mặt dịu đi một chút. Hắn cũng không phải là vô não người. Mặc dù khổ người lớn một chút, nhưng cái này cũng không hề có thể chứng minh đầu óc của hắn liền nhất định sẽ so người khác đần. Trái lại, hắn có thể đảm nhiệm tiên ti đi sứ Lâu Lan sứ giả, mà lại là lẻ loi một mình đến đây, tự nhiên là có được chính mình nắm chắc cùng ý nghĩ. Lúc trước hắn ngôn ngữ, cũng bất quá là muốn xem một chút Lâu Lan Vương thái độ mà thôi. Xem ra, Lâu Lan Vương cũng là có dự định xuất binh thảo phạt Đại Hán Vương quân đội ý nghĩ. Đã như vậy, Thác Bạt Hùng Ưng là vừa mới lỗ mãng tạ lỗi. Tiên ti sứ giả, Thác Bạt Hùng Ưng, bái kiến Lâu Lan Vương. Thác Bạt Hùng Ưng lúc này mới đem một cái tay chống đỡ tại ngực, có chút cúi đầu, thi lễ một cái. Lâu Lan Vương đối với cái này cũng không có để ý tại Thác Bạt Hùng Ưng hành lễ đồng thời liền mở miệng nói, ta Lâu Lan quốc mặc dù bất quá là Tây vực chư quốc một trong, đồng thời còn không tính là cường đại nhất quốc gia. Cùng phương Bắc tiên ti càng là không cách nào đánh đồng. Nhưng là, Đại Hán Vương không nhìn nước ta mặt mũi, không trải qua cho phép liền tùy tiện xâm nhập nước ta lãnh địa. Đây là đối ta Lâu Lan quốc miệt thị, mà hắn miệt thị còn có Tây vực liệt quốc. Cho nên, ngay tại vừa mới, bổn vương cũng định chuẩn bị liên hợp Tây vực chư quốc, cùng nhau đối Đại Hán Vương nổi lên. Nhưng Đại Hán Vương sở xuất lĩnh quân đội dù sao cũng là Đại Hán tinh nhuệ chi sư, hơn 1 vạn tinh lương thiết kỵ, chính là 10 vạn kỵ binh đều khó mà ngăn cản. Ta Tây vực liệt quốc mặc dù có thể xuất binh, nhưng lại không thể cam đoan hoàn toàn đem Đại Hán Vương lưu tại Tây vực bên trong. Nếu là không cẩn thận thả hổ về rừng, lấy Đại Hán nội tình, ngày khác tất nhiên sẽ ngóc đầu trở lại. Nếu là có phương pháp có thể một lần bất và suốt đời nhàn nhã, hai bút cùng vẽ, tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Lâu Lan Vương ý tứ cũng hết sức rõ ràng, nói chính là chúng ta đã bắt đầu chuẩn bị liên hợp lại, chuẩn bị đem Đại Hán Vương lưu tại Tây vực. Nhưng là chúng ta không có niềm tin tuyệt đối ngăn trở cái này 15.000 kỵ binh. Dù sao kỵ binh tính cơ động là rất mạnh, mong muốn ngăn chặn kỵ binh cần tầng tầng thiết quan. Liên cái này ai cũng không thể cam đoan tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Nhưng là nếu có người tại Đại Hán Vương còn tại Tây vực thời điểm, liền trực tiếp đối Đại Hán Vương hậu phương lớn nổi lên lời nói, vậy thì không giống nhau. Hai bút cùng vẽ, Tây vực chư quốc cùng phương Bắc cường tộc tiên ti đồng loạt ra tay, tất nhiên có thể làm cho Đại Hán hoàn toàn hủy diệt tại lịch sử trào lưu bên trong. Cho nên, làm Tây vực chư quốc bắt đầu hành động thời điểm, bọn hắn còn cần tiên ti nhất tộc tiến đánh Đại Hán phía sau. Như thế, khả năng hoàn toàn đoạn tuyệt Đại Hán Vương đường lui. Một lần hành động tiêu diệt Đại Hán, Thác Bạt Hùng Ưng ngay từ đầu liền lấy một cái mãng phu thân phận đến hỏi thăm Lâu Lan Vương thái độ. Biết được Lâu Lan Vương thái độ về sau, lại rất nhanh chuyển biến thân phận, tự nhiên là vì đạt thành song phương liên hợp. Lâu Lan Vương yên tâm, khả hãn đã bắt đầu điểm binh, không ra nửa tháng liền sẽ từ Tây Lương chi địa bắt đầu tiến đánh Đại Hán. Đến lúc đó, không chỉ là Tây Lương, còn có Hung Nô, Ô Hằng đều sẽ cao lên náo động. Đại Hán sẽ bởi vì bọn hắn tự đại Đại Hán Vương ra nỗ lực giá cao thảm trọng. Thác Bạt Hùng Ưng mở miệng, kỳ thật, cho dù là Lâu Lan Vương không định đối Đại Hán Vương động tay, bọn hắn tiên ti cũng biết thừa cơ xuôi nam, tận dụng thời cơ, thời không đến lại. Đại Hán Vương xâm nhập Tây Vực, bản thân liền không phải là muốn hồi viên liền có thể trở về. Sở dĩ tới này Tây Vực cùng Lâu Lan nói chuyện hợp tác, vẫn là để cho ổn thỏa. Đồng thời, Khả Hãn phái hắn cái này để nhất dũng sĩ đi vào Tây Vực, mục đích thế nhưng là vì cầm xuống Đại Hán Vương đầu lâu. Nhưng không có binh lực, cho nên Thác Bạt Hùng Ưng vẫn là phải mượn nhờ Lâu Lan Vương lực lượng. Chúng ta Khả Hãn cũng biết, Tây Vực chư quốc không thể cùng tâm, cho nên có thể điều động tại hạ đến đây. Nếu là Lâu Lan Vương tin được tại hạ, có thể nhường tại hạ trong quân đội đảm nhiệm một vị tiên phong, ta nhất định có thể đủ chạm Đại Hán Vương tại trong loạn quân, hoàn toàn lưu lại Đại Hán Vương 15.000 tinh kỵ binh. Thác Bạt Hùng Ưng vô bộ ngực của mình phanh phanh rung động, liền hắn cái này thể trạng chính là trời sinh dũng sĩ, cánh tay so với người đùi đều lớn, bình thường chiến mã khả năng đều còn không động hắn. Ha ha ha, sứ giả đường xa mà đến, làm sao có thể nhường sứ giả ra trận giết địch? Nếu là ngươi không cẩn thận trên chiến trường có tổn thất gì, ta Lâu Lan như thế nào cho tiên ti Khả Hãn bàn giao? Chương 234, kế hoạch chu đáo, nhưng không bí ẩn. Chương 234, kế hoạch chu đáo, nhưng không bí ẩn. Ha ha ha, Lâu Lan Vương không khỏi quá xem thường ta tiên ti đệ nhất dũng sĩ. Huống hồ, trên chiến trường nào có không chết người? Nếu là ta Thác Bạt Hùng Ưng thật chết tại trên chiến trường, đó cũng là ta Thác Bạt Hùng Ưng tài nghệ không bằng người. Cùng Lâu Lan Vương lại có quan hệ gì? Thác Bạt Hùng Ưng mong muốn trên chiến trường, mà Lâu Lan Vương cũng không nỡ Thác Bạt Hùng Ưng như thế một cái dũng sĩ liền thật đơn giản là một sứ giả. Dũng sĩ như vậy, ra trận giết địch vốn chính là nơi trở về của bọn họ. Đến mức chết, Thác Bạt Hùng Ưng nếu là chết, ngược lại sẽ suy yếu tiên ti một chút lực lượng. Đến lúc đó, chia cắt Đại Hán thời điểm, Tây Vực chư quốc cũng có thể đa phần tới một chút chỗ tốt. Ít ra, muốn đem Tây Lương lớn như vậy địa phương phân cho bọn hắn Lâu Lan a. Lâu Lan Vương bản tính đánh ba ba bang, cho nên cũng không tiếp tục nói ngăn cản Thác Bạt Hùng Ưng trên chiến trường lời nói. Chỉ là, thật nhường Thác Bạt Hùng Ưng trên chiến trường, hắn vẫn là phải lưu lại một tay. Dù sao, Thác Bạt Hùng Ưng một người tới, nếu là hắn chết, quản ngươi có đúng hay không chết ở trên chiến trường. Đến lúc đó tiên ti Khả Hãn sau thu tính sổ sách, bọn hắn Lâu Lan thế nhưng là không ngăn nổi. Cho nên, hắn nói xuống không có chứng cứ, nhất định phải lập xuống một chữ theo. Thác Bạt dũng sĩ, ngươi là sứ giả, vốn không nên để ngươi trên chiến trường. Nhưng là, ngươi nếu là dũng sĩ, như vậy trên chiến trường sẽ là nơi trở về của ngươi. Ngươi nếu là nguyện ý tại ta Lâu Lan trong đại quân đảm nhiệm một vị tiên phong, bổn vương có thể thỏa mãn ngươi yêu cầu này. Nhưng trước đó, ngươi nhất định phải viết thư nói cho các ngươi tiên ti Khả Hãn, ngươi là tự nguyện tiến vào ta Lâu Lan trong quân doanh. Nếu là trên chiến trường thật gặp bất chắc, cũng cùng chúng ta tiên ti không có quan hệ. Dù sao, cái này liên quan đến tiên ti cùng Lâu Lan thậm chí cùng Tây Vực các nước hữu nghị. Lâu Lan Vương lời nói cũng hết sức xinh đẹp. Thác Bạt Hùng Ưng nghe vậy lập tức cười lên ha ha. Cái này không phải là không Lâu Lan Vương e ngại tiên ti một loại biểu hiện. Hắn lại vì cái gì không vừa lòng đâu? Tự nhiên, không thể bởi vì ta chi lô mãng, liền ác tiên ti cùng Tây Vực các nước hữu nghị. Cầm giấy bút đến. Rất nhanh, có người dâng lên giấy bút. Những này trang giấy vẫn là từ Đại Hán mua sang tới. Một cân giấy vậy mà liền phải dùng một đầu dê vật ngang giá đến trao đổi. Có thể nói là 10 phần đắt đỏ. Mà căn cứ Lâu Lan Vương hiểu rõ, một cân giấy tại Đại Hán giá trị, liền một cân thịt dê đều mua không lên. Bán đến Tây Vực chính là như vậy giá trên trời. Cái này cũng càng thêm kiên định Lâu Lan Vương đối Đại Hán địch ý. Lần này Đại Hán Vương tự mình dẫn binh tiến vào Tây Vực, tận lực kích động Tây Vực các nước lửa giận. Mặc kệ hắn ôm là dạng gì mục đích, kết quả là đều tất nhiên là tự tìm đường chết. Rời lên tảng đá đập chân của mình. Dù sao, tiên ti xuất thủ a tiên ti thế nhưng là châu Á khu vực lao đại ca. Lần này có thể nói là tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Dù sao Đại Hán Vương đô đã xâm nhập Tây Vực, lúc này nếu như Tây Vực chư quốc bắt đầu nổi lên lời nói, tất nhiên sẽ là tiến thối lưỡng nan. Mà bây giờ tiên ti bắt đầu xuôi nam, tinh nhuệ đều bị rút đi, Đại Hán tất nhiên sẽ một mảnh trống rỗng. Lại thêm Ô Hằng cùng Hung Nô thừa cơ làm loạn lời nói, Đại Hán sẽ trở thành mục tiêu công kích. Rất nhanh, Thác Bạt Hùng Ưng liền viết xong thư, sau đó ấn lên dấu tay của mình. Thư đã lưu lại, còn không biết Lâu Lan Vương chuẩn bị nhường tại hạ trong quân đội đảm nhiệm một cái chức vị gì. Tại hạ nghe kia Đại Hán Vương ra vũ lực hơn người, bây giờ vừa vặn thừa cơ đem nó chém giết, lấy chứng thực ta chính là thiên hạ đệ nhất dũng sĩ uy danh. Thác Bạt Hùng Ưng ánh mắt giết sạch lạnh lẽo. Nếu là tại hai quân giao đấu bên trong giết Đại Hán Vương, hắn trở lại tiên ti về sau, tất nhiên sẽ bị Khả Hãn coi trọng. Đến lúc đó, trở thành Khả Hãn tọa hạ đệ nhất tướng quân, thống lĩnh tiên ti các huynh đệ thời gian ở trong tầm tay. Đây là đại công, tận dụng thời cơ. Lần này Thác Bạt Hùng Ưng sở dĩ sẽ đến Lâu Lan, cũng là muốn thừa cơ chém giết Đại Hán Vương. Dùng cái này dương danh. Lâu Lan Vương rõ ràng là xem thấu Thác Bạt Hùng Ưng tâm tư, liền nói ngay, lần này vây quét Đại Hán Vương, chính là từ ta Lâu Lan đại tướng quân Ô Nhị Hãn lên mình. Thác Bạt dũng sĩ ngay tại Ô Nhị Hãn thủ hạ đảm nhiệm một cái nghe điều không nghe tuyên chiến tướng. Nếu là có cơ hội, Ô Nhị Hãn sẽ không làm khó tướng quân, tất nhiên sẽ cho tướng quân cùng kia Đại Hán Vương một trận chiến cơ hội. Chỉ là, bổn vương cũng hy vọng, tướng quân giết kia Đại Hán Vương về sau, lập xuống bất thế chi công, đến lúc đó, cũng không nên quên. Là bổn vương, cho tướng quân tiện lợi. Lâu Lan Vương dường như đã thấy Thác Bạt Hùng Ưng đem Tần Vũ chém giết dưới ngựa tràn diện. Đến lúc đó, Thác Bạt Hùng Ưng địa vị khả năng liền phải so với hắn cái này Lâu Lan Vương còn muốn có hàm kim lượng. Ha ha ha, tại hạ nếu là có thể chém giết Đại Hán Vương, tương lai nhất định sẽ là Lâu Lan Vương tại Khả Hãn trước mặt nói ngọn. Đại Hán chi vật tư, còn không phải Lâu Lan Vương mong muốn chỗ đó, liền phải chỗ nào. Thác Bạt Hùng Ưng cười lên ha hả. Mặc dù trong thần sắc còn có mấy phần ngang ngược càn rỡ, nhưng lại không phải loại kia chân chính tứ chi phát triển, đầu óc ngu si hạng người. Lâu Lan Vương đối với cái này cũng là lòng dạ biết rõ, cởi mở cười một tiếng, sau đó mở miệng nói, "Đi, đem bổn vương trong cung đẹp nhất mỹ cơ gọi, cho Thác Bạt Dũng sĩ bày tiệc mời khách." "Mỹ cơ, mỹ cơ." Thác Bạt Hùng Ưng vẻ mặt sáng lên, hắn nhưng là nghe nói qua Tây vực mỹ nhân truyền thuyết. Đây chính là nhường đại hán quân vương quý tộc đều trầm mê trong đó tuyệt sắc. Không nghĩ tới, bây giờ chính mình lại có thể hưởng thụ được đãi ngộ như thế. Vẫn là Lâu Lan Vương trong cung mỹ cơ. Ngẫm lại liền càng hăng. Mà Lâu Lan Vương thấy Thác Bạt Hùng Ưng như thế, trong lòng cũng là cười lạnh một phen. Bất quá là một chút mỹ nhân, hắn trong cung còn nhiều. Thác Bạt Hùng Ưng như thế nào lại biết cái nào là đẹp nhất? Cái này Lâu Lan quốc bên trong, đẹp nhất cũng không phải vũ cơ, mà là hắn cái này Lâu Lan Vương công chúa a. Tại Lâu Lan quốc trên triều đình chế định đơn giản kế hoạch, rất nhanh liền chuyển vào Tần Vũ trong hai. Khả năng Lâu Lan Vương nằm mộng cũng nghĩ không ra. Bây giờ Tây vực, phàm là nhân vật trọng yếu đều đã bị cố ý chiếu cố lên. Ảnh thám tin tức mạng có thể nói là vô cùng bất nhập. Nam tên ảnh thám liền có thể vững vàng bả khống đất đai một quận tin tức. Cái này trên triều đình tin tức, tự nhiên không có khả năng ẩn nấp tới liền ảnh thám đều không thể biết được trình độ. Cho nên, làm Lâu Lan Vương bãi triều về sau, tin tức liền đã truyền ra ngoài. Khả năng Tây vực các nước còn lại quốc gia cũng còn không có thu đến Lâu Lan liên minh mời. Tần Vũ liền đã nhận được Lâu Lan quốc tác chiến quy hoạch. Chúa công, Tiên Ti xem ra cũng xuống nước. Lần này, liền nhìn Hung Nô cùng Ố Hàng bên kia có thể ngăn trở hay không Tiên Ti xâm lược. Quách Gia nói, còn đem trong tay giấy viết thư lật qua lật lại nhìn một lần. Tần Vũ nghe vậy, không có cái gì quá nhiều biểu thị. Đây vốn chính là trong dự liệu chuyện. Phùng Hiếu vẫn là lo lắng một chút chính chúng ta a bây giờ, Đại Tuyết Long Kỵ theo quân khẩu phần lương thực đã không nhiều lắm. Đại Tuyết Long Kỵ hành quân, nghĩ đến đều là khẩu phần lương thực tùy thân mang theo. Mà bây giờ bọn hắn xâm nhập Tây vực đã qua 3 ngày lâu. Tùy thân khẩu phần lương thực còn thừa lại một nửa. Nếu như thực sự không được, chúa công liền phải hy sinh một chút danh dự của mình. Chúng ta, cướp cái thành. Chương 235, thiếu lương thực chương 235, thiếu lương thực nghe nói Quách Gia mưu kế, Tần Vũ chỉ có thể lấy Bạch Nhãn đáp lại. Mặc dù nói lấy chính mình bây giờ quyền thế, hoàn toàn có thể không cần quan tâm chính mình tại vực ngoại danh dự đi làm một chút người người đoán trách chuyện. Nhưng là, có cần phải như vậy? Chính mình Đại Tuyết Long Kỵ hoàn toàn không có bị bức bách tới loại trình độ kia. Đến mức cướp thành. Cướp thành là cái biện pháp tốt, vậy chúng ta cướp cái nào thành đâu? Tần Vũ trực tiếp mở miệng, cướp thành mà thôi, sẽ ảnh hưởng tới danh dự của mình a. Sẽ không, trên chiến trường, chỉ cần không loạn sát vô tội cũng đã là người tốt. Cướp thành, nếu như cướp thành đều không được, cái kia còn đánh cái truy cầm. Nhưng chúa công, chúng ta hiện tại vẫn là ở vào mượn đường trạng thái a, chúng ta liền xem như mong muốn cướp thành, cũng là cần một cái lý do. Trừ phi, chúa công trực tiếp lập bàn. Không giả. Tần Vũ tâm tư, bây giờ có thể nói là Tư Mã Chiêu Chi mưu trí người đều biết. Nhưng là, bây giờ Tần Vũ cùng Tây vực còn không có hoàn toàn được mặt. Nếu như Tần Vũ tùy tiện đối bất kỳ một quốc gia nào thành trì xuất thủ, đều tương đương với cho Tây vực chư quốc một cái lý do. Đến lúc đó, quyền chủ động liền đã rơi vào Tây vực các nước trong tay. Mà lễ cũng liền đứng ở Tây vực bên này. Đây tuyệt đối là Tần Vũ không muốn nhìn thấy. Dù sao, mình đã đi tới Tây vực bên trong, đồng thời thiết hạ Dương Nưu. Nếu như bởi vì chính mình đột nhiên cướp bóc một thành trì, liền đem chính mình thật vất vả bố trí tới cục diện cho đánh vỡ. Vậy nhưng liền được không bù mất. Cho nên, Phùng Hiếu, hiện tại đến phiên người xuất thủ. Tần Vũ không lo lắng chút nào Đại Tuyết Long Kỵ bộ cấp vấn đề. Nếu là chút chuyện nhỏ này đều cần chính mình đi nhức đầu lời nói. Như vậy Quách Gia đi theo liền đơn thuần là đánh xì dầu. Quân sư là làm cái gì? Việc nhỏ quân sư đi giải quyết. Đại sự, quân sư để ý thấy, sau đó Tần Vũ làm ra quyết định sau, quân sư lại đi giải quyết. Cái này chính là Quách Gia theo quân tác dụng. Quách Gia nghe vậy cũng là bất đắc dĩ lâm vào trong trầm mặc. Chút chuyện nhỏ này, đối với hắn mà nói dĩ nhiên không phải cái vấn đề lớn gì. Không phải liền là không thể cướp bóc thành trì a? Không phải liền là Đại Tuyết Long Kỵ cần một chút tiếp tế a? Có cái gì khó? Còn có thể làm khó được hắn quỷ tại Quách Gia. Đại Tuyết Long Kỵ hành quân tốc độ một khắc đều chưa từng chậm lại. Nhưng bởi vì chưa quen cuộc sống nơi đây nguyên nhân, lại thêm đường xá bên trong ngẫu nhiên còn sẽ có người đến đây cản trở, sẽ chậm trễ một chút thời gian. Cho nên, bây giờ Đại Tuyết Long Kỵ vẫn còn Lâu Lan cùng Sa Sư quốc biên giới phía trên. Cái này hai nước biên giới có thể nói là mười phần hẹp dài, mà ở vào biên giới thành trì đều là biên phòng chi thành. Bên trong dự trữ lương thảo tất nhiên rất nhiều. Đại Tuyết Long Kỵ khẩu vị có thể nói là mười phần xảo trá. Đồng dạng thua lương là không thỏa mãn được Đại Tuyết Long Kỵ, nhưng là Đại Tuyết Long Kỵ chịu khổ năng lực cũng mười phần cường đại. Dù là bình thường ăn đã quen thịt, nhưng nếu là cạn lương thực, chỉ cần chung quanh không phải hoang vu đại sa mạc, bọn hắn cũng có thể trong đất mặt kiếm ăn sống trên 10 ngày nửa tháng, thậm chí càng lâu. Đây là Tần Vũ đối Đại Tuyết Long Kỵ yêu cầu, Hắc Phong quân cũng có tương tự yêu cầu. Nhưng là không có Đại Tuyết Long Kỵ như vậy khắc nghiệt. Kéo dài 3 năm dặm quân đội, ngoại trừ tiếng vó ngựa vậy mà không có bất kỳ cái gì tiếng vang. Hành quân quá trình bên trong, ngoại trừ một chút cần thiết điều lệnh bên ngoài, chính là một chút bách phu trưởng, thiên phu trưởng đều sẽ thời gian dài tiến vào im miệng không nói trạng thái. Dạng này hữu ích tại đột nhiên hành quân khẩu lệnh truyền đạt. Nguyên bản an tĩnh đội ngũ đống nhiên có người hô to, tự nhiên sẽ dẫn tới chú ý của mọi người. Mệnh lệnh truyền đạt ra tốc độ tự nhiên cũng liền càng nhanh càng hiệu suất cao hơn. Trầm mặc trong phía khác, quét ra từ trong ngực lấy ra địa đồ, sau đó ngón tay dọc theo bọn hắn lúc đến lộ tuyến một đường phía bên trái. Phía trước là Sa Sư quốc Trung Thành. Tòa thành trì này bên trong, hẳn là có chúng ta cần lương thảo. Quét ra nhẹ giọng mở miệng. Tần Vũ chỉ là lặng lặng nghe. sau đó chờ đợi Quách gia đoạn dưới. Xa xưa quốc cùng Lâu Lan quốc khác biệt, xa xưa cùng Đại Hán cũng chưa từng có trực tiếp xung đột. Cho thần một cái cách giờ, ta có thể muốn tới 15.000 kỵ năm ngày khẩu phần lương thực. Bất quá, cần Tử Long tiên sinh tiếp thân tùy hành. Quách gia vẫn là 10 phần cảnh giác. Chính mình đi yêu cầu lương thực, đánh lại không thể đánh. Như thế nào mới có thể đủ cam đoan đối phương cho lương thực? Kia tất nhiên là hiểu chi lấy tình, động chi lấy lý. Tử Long có thể tùy ngươi cùng nhau đi tới. Chỉ là Tử Long chính mình, có thể sao? Ta tại cho ngươi 2 vị ảnh sát cùng 3 vị ảnh vệ. Tiểu tử ngươi cũng không nên không cẩn thận chơi thoát. Đến lúc đó ta tại từ Đại Hán cảnh nội điều một cái mưu sĩ tới. Vẫn có chút phiền toái nhỏ. Dù sao, ta không thích đi làm những cái kia con quấn đồ vật. Phí đầu óc. Tần Vũ căn dặn, vốn là ra ngoài ý tốt quan tâm. Nhưng Bách Gia nghe lại là thay đổi mùi. Cái gì là, lại từ Đại Hán điều động một cái mưu sĩ tới, có chút phiền toái nhỏ. Cho nên, gia đình nếu là xảy ra chuyện, chúa công chỉ là sẽ cảm thấy phiền toái a. Quách gia mặt đen lên, vẻ mặt có chút ủy khuất. Chính mình không có công lao cũng có khổ lao a. Hung nô, Ô Hằng, hai cái này dân tộc, cái nào một cái không có chính mình thân ảnh ở bên trong. Mặc dù nói mình lưu lực ở bên trong cũng không có đưa đến cái gì tác dụng cực kỳ trọng yếu. Chính là, thật ứng với câu nói kia, không có công lao cũng có khổ lao a, hành quân đánh trận thời điểm, chính mình mặc dù không có cơ hội ra kỳ mưu chí thắng, nhưng là chính mình tổng quản quân vụ, đây cũng là một cái công lớn. Thế nào kết quả là chính mình rát? Chúa công liền chẳng qua là cảm thấy phiền toái. Mặc dù biết là Tần Vũ đang nói đùa, nhưng Bách Gia vẫn là không nhịn được bất ước mở miệng, chúa công thay đổi. Không phải ngày xưa chúa công vậy. Chúa công chẳng lẽ quên, ngày xưa chúa công tại triều hội phía trên, cùng gia đình ước định a. Quách Gia nói, còn muốn dùng ống tay áo dính một chút cũng không có bóng dáng nước mắt. Người diễn kỹ này không có Lưu Huyền Đức tới rõ ràng a, người ta nước mắt kia là nói có là có. Ngươi nếu là có thể học được hắn một phần bản sự, ngươi hôm nay biểu diễn liền sẽ không thể bắt bẻ. Hiện tại, Nhung Thành cũng sắp đến rồi. Ngươi cùng Tử Long bọn hắn đi thương nghị đối sách đi thôi. Bùn Vương ở ngoài thành là hậu thuẫn của ngươi. Nếu các ngươi bất kỳ người nào xảy ra chuyện, thành này không lưu bất luận cái gì người sống. Tần Vũ chỉ kia Nhung Thành. Nhung Thành cùng Lâu Lan bên kia quan chi thành chênh lệch rất xa. Kia thấp bé thành trì, nếu để cho Triệu Vân leo lên lời nói, tay không liền có thể. Tần Vũ thậm chí đều muốn lo lắng, dạng này thành trì bên trong, đến cùng có thể hay không lấy ra đầy đủ 15.000 kỵ binh 5 ngày khẩu phần lương thực. Phải biết, những kỵ binh này khẩu phần lương thực, không chỉ có riêng là người, còn có ngựa. Mặc dù nói cái này ngựa khắp nơi đều có thể bắt lấy mặt cỏ gặm phải một hồi, nhưng là, cái này Tây vực chi địa, biên quan chi cảnh, bọn hắn lại không có xâm nhập rừng cây, có thể tiết kiệm được cỏ khô là thật không nhiều. Cho nên nói, mặc dù Đại Tuyết Long kỵ trên thân còn đeo mấy ngày khẩu phần lương thực, nhưng là bọn hắn dưới hông con ngựa, thật là không có ăn. Trừ phi bọn hắn thả chậm tốc độ, cuốn một khoảng cách, đi trong núi một chuyến, nhường con ngựa ăn no, sau đó chuẩn bị một chút ngựa thảo mang lên. Nhưng đây không phải Tần Vũ mong muốn, cho nên Quách Gia vào thành, yêu cầu lương thảo. Chương 236, ở đâu ra quân Hán? Chương 236, ở đâu ra quân Hán? Nhung Thành. Nơi đây chính là Xa Sư quốc cùng Lâu Lan quốc biên giới chi địa. Thuộc về Xa Sư quốc biên giới chi địa một tòa có cũng được mà không có cũng không sao thành trì nhỏ. Tòa thành trì này mặc dù thuộc về Xa Sư quốc, nhưng động một chút lại sẽ bị Lâu Lan quốc cướp bóc một lần. Tòa thành trì này bây giờ mặc dù còn có Xa Sư quốc quân coi giữ, nhưng này chút quân coi giữ rõ ràng không đủ để ngăn chặn Lâu Lan tiến công. Cái này một tòa thành trì là bị Xa Sư quốc từ bỏ một tòa thành trì, nhưng là Lâu Lan quốc nhưng lại không đi đánh chiếm xuống tới, ngẫu nhiên có cần thời điểm liền sẽ cướp bóc một phen. Bây giờ nhìn qua, tòa thành này đã nhanh muốn trở thành một tòa thành chết. Chẳng lẽ thật sự có thể là Tần Vũ cung cấp 5 ngày khẩu phần lương thực a? 5 ngày, nếu như Quách Gia thật sự có thể muốn tới thỏa mãn 15.000 kỵ binh 5 ngày khẩu phần lương thực lời nói, như vậy bọn hắn liền có thể trực tiếp một đường không lo đến Đại Nguyệt thị. Đương nhiên, đây là Tây vực chư quốc lựa chọn dễ dàng tha thứ tình huống phía dưới. Nhưng Lâu Lan quốc cùng Tiên Ti đã thông đồng ở cùng nhau. Cho nên, dựa theo Tần Vũ suy tính, bọn hắn hẳn là sẽ rời đi xa xư, nhưng không có hoàn toàn rời đi Lâu Lan thời điểm, đụng phải Tây vực các nước công kích. Tính toán thời gian, kỳ thật trên người bọn họ khẩu phần lương thực là đầy đủ sử dụng. Nhưng là, vạn nhất đâu? Vạn nhất bọn hắn lựa chọn muộn 2 ngày động thủ đâu? Trên tay mang theo đầy đủ lương thực lên đường, trên đường không cần đến, vướng hữu, có thể lựa chọn bước bỏ một chút. Nhưng là, nếu như không đủ thời điểm suy nghĩ tiếp lấy tìm lương thực, vậy thì chậm. Bởi vì Tây vực chư quốc một khi bắt đầu phát động chiến tranh, vậy thì mang ý nghĩa Tiên Ti bên kia đã phong kín Tần Vũ từ Tây vực lui về Đại Hán con đường. Thậm chí, Tiên Ti sẽ còn điều động trọng binh trực tiếp tiến đánh Tây Lương chi địa. Đến lúc đó, toàn bộ Đại Hán phương Bắc đều sẽ lâm vào náo động bên trong, mà Tần Vũ thì là sẽ bị vây ở Tây vực chi địa. Ngoại trừ 15.000 kỵ binh bên ngoài, không có bất kỳ cái gì ngoại viện. Đến mức Đại Nguyệt thị, Đại Nguyệt thị khả năng cùng Tần Hổ đạt thành cái gì chung nhận thức, nhưng Tần Vũ không có tự mình xác định phía dưới, Đại Nguyệt thị đồng dạng bị Tần Vũ tính vào địch nhân hàng ngũ. Nói cách khác, Tần Vũ tại cái này Tây vực bên trong, đưa mắt đều để. 15.000 kỵ nếu như tại thiếu khuyết lương thảo dưới tình huống bị Tây vực liệt quốc vây công, vậy sẽ là một trận trọng đại nguy cơ. Mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng biết nhường Tần Vũ trong tay lực lượng hao tổn rơi một bộ phận. Đây không phải Tần Vũ hy vọng nhìn thấy. Cho nên, Đại Tuyết Long kỵ muốn thường xuyên chuẩn bị đứng trước Tây vực các nước vây công. Lấy Đại Tuyết Long kỵ sức chiến đấu cùng chiến thuật, cho dù là Tây vực chư quốc kiếm ra đến 200.000 kỵ binh, bọn hắn cũng có thể tới lui tự nhiên. Tới thiếu đi ngăn không được, còn chưa đủ đại tuyết long kỵ giết. Tới nhiều, cũng ngăn không được. Tần Vũ sẽ trực tiếp giết xuyên đi ra ngoài. Cho nên, chỉ cần Tần Vũ không tại bị bao vây thời điểm, trong tay không có lương thực, cái kia chính là vô địch tồn tại. Đến mức bị vây nốt. Nói đùa cái gì? Chỉ cần Tần Vũ không tiết hao tổn, 10.000 đại tuyết long kỵ tăng thêm 5.000 hắc phong kỵ, có thể trực tiếp giết sạch Tây vực chư quốc 200.000 kỵ binh. Đây không phải đang khoác lác. Huống chi, thiên hạ này lại có mấy cái quân đội tại bị trắng trận đổ sát về sau, còn có thể bảo trì đấu trí, không tự loạn trận cước. Đại tuyết long kỵ tất nhiên là có thể. Hắc phong quân cũng có thể, bởi vì bọn hắn tại huấn luyện quân sự thời điểm liền bị quán thâu cận kề cái chết không lùi tín nhiệm. Nhưng là, ngoại trừ Tần Vũ dưới trướng quân đội có thể, còn lại quân đội lại có bao nhiêu có thể làm được loại trình độ này đâu? Chiến đến cuối cùng một binh một tốt. Khả năng này là thuận miệng nói khẩu hiệu, nhưng là cần cường đại cỡ nào tín nhiệm mới có thể tại đối mặt tuyệt cảnh thời điểm đem cái này một cái khẩu hiệu cho hoàn toàn chứng thực. Ít ra Tần Vũ không tin Tây Vực Chư Quốc liên hợp lên quân đội sẽ có cường đại như thế tín nhiệm. Cái này đã cùng quân đội tố chất không quan hệ, cái này dính đến tín ngưỡng, tín nhiệm, chấp nhiệm. Đoàn bọn hắn kết hoặc hứa đô không thể làm được, chớ nói chi là trên dưới một lòng, thể sống chết không lùi, có thể tiếp nhận thống nhất điều lệnh hành động chính là vô cùng khó được sự tình. Đại quân đi vào Nhung Thành bên ngoài. Kỷ luật xâm nghiêm đại tuyết long kỵ cách xa nhau 300 mét, chú đóng ở Nhung Thành tường thành bên ngoài. Ngoại trừ 1.000 cảnh giới kỵ binh tứ tán ra tìm kiếm xung quanh tình huống bên ngoài, những người còn lại toàn bộ hạ mã hưu hơi thở. Ngay cả Tần Vũ đều xuống ngựa tìm một mảnh dâm mát chi địa nghỉ ngơi một lát. Mà Quách Gia thì là mang theo Triệu Vân, đã ảnh sát ảnh vệ đi vào cửa thành phía dưới. Nhung Thành thủ tướng chỗ nào nhìn thấy qua nhiều như vậy kỵ binh? Ngày bình thường, Lâu Lan bên kia liền xem như xâm phạm, nhiều lắm là cũng bất quá là mấy ngàn bộ tốt. Nói như vậy bọn hắn còn có lòng tin phòng thủ tới 1-2 ngày. Nhưng là cái này hơn 1 vạn kỵ binh là tình huống như thế nào? Người đến người nào? Nhung Thành thủ tướng mở miệng hỏi thăm, vẻ mặt nghiêm túc. Bên ngoài tới không phải Lâu Lan quân đội, tuyệt đối không phải. Nếu là Lâu Lan nắm giữ cường đại như thế quân đội lời nói, Sa Sư quốc đã sớm không tồn tại nữa. Chớ nói chi là Nhung Thành. Kỳ thật, cái này thủ tướng cũng biết. Nhung Thành là bị hai nước chi địa đều từ bỏ thành trì. Tòa thành trì này không có hiểm yếu có thể cư địa, càng không có kiên cố tường thành. Chiến lược ý nghĩa có thể nói là cơ hội là số không. Cho nên hai nước đối tòa thành trì này đều không thế nào nhìn chúng. Bọn hắn Nhung Thành bây giờ mặc dù thuộc về Sa Sư quốc, nhưng là không nộp thuế, cũng không có cái gì phía trên quan viên chú ý bọn hắn, cơ hồ chính là một cái hai mặc kệ chi địa. Chính là những này quân coi giữ đều là Nhung Thành chính mình chủ bị lên. Cũng may Nhung Thành xung quanh thổ địa coi như phì nhiêu, bên trong dân chúng trồng trọt thổ địa cũng có thể nuôi sống một thành người. Lâu Lan cùng Sa Sư gần nhất lại là ở vào ngưng chiến trạng thái, thành nội nhiều ít còn có chút lương thực dư, thành nội bách tính cũng ngày càng nhiều hơn. Nhưng là ai có thể nghĩ đến cứ như vậy ngày tốt lành đột nhiên sẽ chấm dứt? Đây là nơi nào xuất hiện một chi thiên quân? Là đến tiêu diệt Tây vực sao? Nhung Thành thủ tướng trong lòng bị thương. Đối mặt một đội quân như thế, hắn liền phòng thủ dũng khí đều không có. Quách Gia ngồi ở trên ngựa, nhìn xem chỉ có cao một trượng trên đầu thành thủ tướng, mở miệng nói, ta chính là Đại Hán Tịnh Kiên Vương, dưới trướng quân sư. Hôm nay đến tận đây, là muốn mượn 10 ngày lương thảo. Đây là ta Tịnh Kiên Vương tự tay văn thư. Tướng quân có thể xem qua. Quách Gia sẽ không nói cái này Tây vực ngôn ngữ. Nhưng là, hắn cũng không cần sẽ nói. Càng không cần nghe hiểu Nhung Thành thủ tướng lời nói. Hắn trực tiếp ném lên một cái sổ gấp, trên đó viết Hán văn. Nhung Thành thủ tướng rõ ràng là không biết Đại Hán văn tự. Nhìn trái ngó phải, nhìn chằm chằm Quách Gia cùng Xa Xa Đại Tuyết Long Kỵ nhìn trong chốc lát về sau, hâu người nói thầm hai câu. Không bao lâu, một vị lao tiên sinh bị nhẹ đi lên. Là Đại Hán quân đội. Đây là Đại Hán quân đội. Trời ạ, Đại Hán quân đội làm sao lại xuất hiện tại Tây vực? Lâu Lan cùng Xa Sư quốc đều bị diệt vong. Tòa thành trì này hai mặc kệ, tin tức tự nhiên cũng liền bế tắc một chút. Cho nên, căn bản cũng không biết vì cái gì ở xa phương Đông Đại Hán quân đội sẽ xuất hiện tại cái này Tây vực nội địa. Nơi này khoảng cách Đại Hán thế nhưng là có ít nhất 500 dặm lộ trình. Liền xem như kỵ binh cũng không dám thời gian dài nhanh chóng đi đường. Cái gọi là ngày đi 800, kia là khinh kỵ cực hạn. Quân đội đi đường, một chút yêu quý ngựa đều sẽ dắt ngựa đi. Cho nên, ngày đi 800 không có khả năng, vì cam đoan sức chiến đấu, ngày đi 100 cũng không thể rồi. Chương 237, thuận lợi ngoài ý muốn. Chương 237, thuận lợi ngoài ý muốn. Cho nên, quân hắn cũng không có khả năng chính là trực tiếp ngày đi 800 bay tới. Vậy thì càng thêm không thể tưởng tượng nổi. Đại Hán quân đội làm sao lại đống nhiên liền xuất hiện ở đây? Bay tới. Lâu Lan cùng Xa Sư quốc quân đội đều là làm ăn gì? Những này Đại Hán quân đội rõ ràng chính là không có trải qua bất kỳ ngăn cản, liền bị thả tiến đến. Cái này sao có thể? Chẳng lẽ Nhung Thành tin tức thật liền bế tắc tới loại trình độ này? Liền Xa Sư quốc cùng Lâu Lan bị diệt quốc cũng không biết. Nếu không phải Xa Sư quốc cùng Lâu Lan bị diệt quốc, quân Hán cũng không có khả năng lông tóc không hao tổn liền đến nơi này. Ai trên tường thành, quân coi giữ tướng lĩnh mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Sau đó nhường lão đầu nhi kia cho phiên dịch một chút quân Hán sách văn phía trên viết văn tự là có ý gì. Lão đầu kia tựa hồ đối với Hán văn hóa hiểu khá rõ, chỉ là nhìn hai lần học tập đã hiểu sách văn phía trên ý tứ. Những này quân Hán kia là muốn vượt ngang Tây vực tiến đánh Đại Nguyệt thị đi. Bởi vì trong quân lương thảo không nhiều lắm, cho nên mong muốn lại chúng ta trong thành mượn 5 ngày lương thảo, ngày khác đánh xuống Đại Nguyệt thị sẽ gấp 10 hoàn trả. Lão giả mở miệng, thành trì thủ tướng nghe vậy lúc này lắc đầu. Nói đùa cái gì, vượt ngang Tây vực tiến đánh Đại Nguyệt thị? Đại Nguyệt thị cùng Đại Hán rời xa như vậy, Đại Hán vì cái gì bỗng nhiên liền phải đi đánh Đại Nguyệt thị? Còn muốn từ chúng ta nơi này mượn lương thảo? Kia tướng lĩnh rõ ràng là người có chút đầu óc, ở trong đó có rất nhiều khó mà giải thích địa phương. Nhưng là, khó mà giải thích, Quách Gia liền không giải thích. Bọn hắn tới đây mượn lương thực, bản thân không có an lấy cái gì hảo tâm. Cho nên, kia văn thư bên trong, thế nhưng là không chỉ viết có mượn lương thực văn tự, còn có một chút còn lại lời nói. Trên đầu thành, lão giả kia vẻ mặt đen nhánh. Văn thư bên trên chữ chỉ có hắn có thể xem hiểu, nhưng là phía trên này văn tự nếu là hắn phiên dịch ra đến, tướng lãnh thủ thành sẽ phản ứng ra sao? Nhưng là hắn không phiên dịch đi ra, liền có thể miễn đi lần này kiếp nạn a. Nhung thành, bản thân liền là một cái hai nước đều chẳng quan tâm thành trì, cho dù là xa sư quốc, cũng chỉ là quan tâm Nhung thành có hay không tại xa sư quốc bản đồ bên trên, lại không quan tâm Nhung thành người chết sống, thậm chí đều không để ý cái này thành trì bên trong quân coi giữ là người nào. Nhung thành mặc dù là xa sư quốc thành trì, nhưng giá trị của hắn quá nhỏ a, liền như là gân gà đồng dạng. Ăn không thịt, bỏ đi có vị. Nhung thành chính là một tòa hết sức khó xử thành trì. Cục diện như vậy đã duy trì trên trăm năm. Nếu không phải Nhung thành ngoại trừ một chút lương thực bên ngoài, không có gì đáng giá cướp bóc, tòa thành trì này khả năng đều không người nào nguyện ý định cư. Lâu Lan cũng sẽ không hàng năm đều đến, bất quá là mấy cái bội thu năm về sau sẽ đến bên trên như vậy một lần. Nhưng Nhung thành cũng có thể dùng lương thực đổi lấy xa sư quốc che chở. Cho nên, mấy chục năm qua, ở chỗ này định cư người, an toàn bên trên cũng là so rất nhiều phía quan chi thành có càng nhiều bảo hộ. Dưới tình huống bình thường, Lâu Lan cùng xa sư không muốn lúc khai chiến, Nhung thành càng là tựa như thế ngoại đảo nguyên đồng dạng. Nhưng dạng này thành trì, bản thân năng lực tự vệ thật sự là quá kém. Quân Hán nếu như là mong muốn tiến đánh cái này một tòa thành trì lời nói, bọn hắn liền phòng thủ nửa ngày đều làm không được. Chớ đừng nói chi là kiên trì tới xa sư quốc Việt Minh. Trọng yếu nhất là, bọn hắn nếu là không phối hợp lời nói, Quách Gia trong thư biết sẽ hay không trở thành hiện thực. Lão giả không dám thất lễ, đem sách nội dung bức thư mỗi chữ mỗi câu đều phiên dịch cho thủ thành tướng quân. Tướng quân kia nghe vậy càng là giận chửi ầm lên. Đây là quân Hán, bọn hắn không phải nói chỉ mượn đường a? Thế nào, chúng ta nếu không cho hắn mượn nhóm lương thực, bọn hắn liền phải cưỡng ép công thành, còn muốn đổ thành? Thủ thành tướng quân siết chặt song quyền, nhìn về phía lão giả, sau đó bình tâm tĩnh khí nói, tiên sinh coi là chúng ta nên làm thế nào cho phải? Tướng quân, chúng ta kỳ thật cũng không có thứ hai con đường có thể chọn, tự nhiên là cho quân Hán lương thảo. Bất quá là 5 ngày cần thiết mà thôi. 15.000 kỵ mặc dù nhiều, nhưng Nhung thành những năm này tích lũy, xuất ra những này lương thảo cũng không phải là cơ nào khó. Lão giả đắng chát mở miệng, kia tướng lãnh thủ thành nghe vậy càng là trong lúc nhất thời rơi vào trong trầm mặc. Đây chính là một đám thổ phỉ. Thủ thành tướng lĩnh tức giận bất bình, sau đó do dự mãi, bất đắc dĩ lắc đầu thở dài, 5 ngày lương thảo cho bọn họ chính là, mau mau đuổi bọn hắn rời đi. Tướng quân minh nghĩa. Lão giả thở dài một hơi, sau đó nhìn Quách Gia một cái, đem trong tay văn thư lại ném xuống. Thượng quan cần thiết lương thảo, chúng ta lập tức chuẩn bị. Còn mời quý quân làm sơ chờ đợi. Tình huống không rõ, cho nên chúng ta chỉ có thể cung cấp 5 ngày lương thảo. Nếu có cái khác, tha thứ chúng ta khó mà tổng mệnh. Một vị ảnh sát tiến lên nhặt lên văn thư, một lần nữa giao cho Quách Gia. Quách Gia thu hồi về sau lúc này mới nhẹ gật đầu, đa tạ tướng quân thẳng khái. Ngày khác, gia đình tất nhiên lấy hôm nay gấp 10 lương thảo trả lại. Quách Gia ôm quyền về sau rồi ngửa cách xa cửa thành. Không nghĩ tới, chuyện vậy mà lại thuận lợi như vậy. Vẹn vẹn mấy câu liền lừa dối ở cái này tướng lãnh thủ thành. Cái này là thật là niềm vui ngoài ý muốn. Nguyên bản, Quách Gia còn tưởng rằng bọn hắn muốn đi vào thành trì, sau đó thân thiện hiệp thương một phen mới có thể cầm tới những này lương thảo đâu. Ai biết cái này quân coi giữ là một chút đảm lượng đều không có. Chẳng lẽ mình nói đổ thành, liền dám đổ thành sao? Kỳ thật, Quách Gia là tính sai một chút. Cái kia chính là, cái này Nhung thành, thật là một chỗ 10 phần chỗ đặc thù a, dù sao cũng là hai nước đều mặc kệ khu vực, nếu là cái này quân Hán dưới cơn nóng giận đổ thành, lại có người nào sẽ cho bọn hắn báo thù đâu? Lại nói, quân Hán muốn đổ vật lại không nhiều. 5 ngày lương thảo, mặc dù là 15.000 kỵ 5 ngày lương thảo, nhưng Nhung thành bây giờ chính vào giàu có nhất thời kỳ. Những vật này liền xem như không cho quân Hán, ngày khác cũng là muốn giao cho xa sư quốc, sau đó tìm kiếm che chở. Quách Gia đi vào Tần Vũ trước mặt, cười tươi như hoa, chúa công, gia đình, may mắn không làm được mệnh. Tần Vũ nhíu mày, nhanh như vậy. Niềm vui ngoài ý muốn, cái này tướng lãnh thủ thành dường như có chút sợ. Chúng ta cũng sẽ không thật công thành. Dù sao, chúng ta thế nhưng là không đụng đến cây kim sợi chỉ quân Hán. Liền xem như muốn đánh, cũng là cây vực chư quốc động thủ trước mới được. Quách Gia nụ cười 10 phần âm hiểm. Điển hình là được tiện nghi còn khoe mẽ người. Tần Vũ cũng không có hỏi trong đó chi tiết, ngược lại lương thực tới tay là được. Quách Gia đầu góc so đầu góc của mình dễ dùng. Mình có thể cân nhắc đến, Quách Gia hẳn là cũng đều cân nhắc tới. Ngược lại Đại Tuyết Long Kỵ cũng có thể nghỉ ngơi một chút. Cho dù là lấy không được lương thực, cũng không quan trọng. Tạm thời cho là chỉnh đốn. Nhưng, trong thành trì kia người dường như thật không có lá gan cự tuyệt quân Hán yêu cầu. Rất nhanh liền có xe lương thảo được đưa đến ngoài thành. Tần Vũ không có động tác, chỉ là nhìn xem những người kia vận chuyển lương thảo, sau đó lần nữa đóng lại cửa thành. Đi, riêng phần mình tiếp tế lương thảo. Mỗi người bổ sung 3 ngày lương thảo, còn lại lương thảo lưu lại. Tần Vũ hạ lệnh, Đại Tuyết Long Kỵ lập tức bắt đầu chuyển động. Nhung thành cho ra lương thảo cuối cùng còn thừa lại hơn một nửa. Tần Vũ ngồi ngựa đứng ở ngoài cửa thành, hôm nay đa tạ tướng quân tặng lương thực, ngày khác bổn vương trở về, tất nhiên sẽ không bạc đãi tướng quân. Chương 238, xe lửa khai vận. Chương 238, xe lửa khai vận Tần Vũ nói lời, kia tướng lãnh thủ thành khẳng định là nghe không rõ. Mà lão giả kia lúc này lại không tại trên cổng thành. Cho nên, thủ thành tướng lĩnh chỉ có thể hồ nghi nhìn xem Tần Vũ. Những này quân Hán, có ý tứ gì, vì cái gì còn muốn lưu lại một nửa? Chính mình vì phòng ngừa quân Hán kiếm chuyện chơi, thế nhưng là chuẩn bị 6 ngày lương thảo. Cái này còn thừa lại một nửa lương thảo là tình huống như thế nào? Quân Hán ăn ít như vậy? Không đúng, như vậy tinh lương quân đội, bất luận là người, vẫn là ngựa, ăn đều khó có khả năng thiếu đi mới đúng. Không hiểu rõ, căn bản không hiểu rõ. Thằng đến Tần Vũ xuất lĩnh đại tuyết long kỵ chạy chậm chậm mà đi, tướng lãnh thủ thành đều không có lĩnh hội tới Tần Vũ ý tứ. Đến mức kia lưu lại lương thực, hắn cũng là không có cái gì chần chờ. Lại lần nữa để cho người ta cho rời trở về. Những này đại hán quân đội thật đúng là đầu óc có vấn đề. Lão tử cho bọn hắn 6 ngày lương thảo, bọn hắn vậy mà chỉ đem đi một nửa. Tướng lãnh thủ thành mặc dù ngoài miệng mắng lấy, nhưng trong lòng đối đại hán quân đội đã dâng lên một chút hảo cảm. Không có tận lực kiếm chuyện chơi. Nói là 5 ngày, chỉ đem đi 3 ngày lương thảo. Đây thật là người tốt ta. Tần Vũ cũng tuyệt đối không tưởng tượng được, chính mình cưỡng ép yêu cầu mấy ngày lương thảo về sau, còn rơi vào một người tốt thanh danh. Bất quá cái này cũng không sao cả. Chậm nhất ngày mai, Đại Tuyết Long Kỵ liền muốn rời khỏi Lâu Lan Quốc cùng Sa Sư Quốc quốc cảnh. Nghĩ đến, cũng sẽ là vào lúc đó, Tây Bực các nước quân đội liền sẽ bắt đầu liên hợp lại đi. Như Tần Vũ sở liệu, lúc này Lâu Lan đã bốn phía điều động sứ giả, ra roi thúc ngựa, trong đêm tiến về Tây Bực chư quốc. Đồng thời mang tới Thác Bạn Hùng Ưng từ Tiên Ti mang tới Khả Hãn tự viết. Đại Hán uy hiếp bên ngoài, lại thêm Tiên Ti Khả Hãn tên tuổi. Liên minh bất quá là ván đã đóng thuyền. Mà liền xem như thời gian khẩn cấp, cũng chỉ cần 2 ngày, liền có thể kéo từng nhánh quân đội. Đối Đại Hán Vương triển mở vây quét, cùng Tần Vũ bên này nguy cơ tứ phía, lúc nào cũng có thể khai hỏa chiến tranh khác biệt. Lúc này Ký Châu nội bộ lại là một mảnh vui mừng. Từ Linh Thọ thành lái hướng một hải quận đầu thứ nhất đường sắt chính thức khai vận. Đầu này đường sắt toàn bộ hành trình bất quá là 300 cây số, nhưng là Ký Châu đầu thứ nhất đường sắt, cũng là toàn thế giới đầu thứ nhất đường sắt. Trọng yếu nhất là, đây là một đầu song nói đường sắt, có thể có 2 chiếc đoàn tàu không gián đoạn đi tới đi lui một hải cùng Linh Thọ thành. Bột hải cửa ngõ vật tư liên tục không ngừng vận chuyển về Ký Châu đại địa. Tại khác biệt trạm điểm đỗ, thậm chí còn có vận chuyển hành khách xe lửa. Máy hơi nước xe lửa mặc dù chậm, nhưng lại muốn so xe ngựa phải nhanh một chút. Trọng yếu nhất đúng vậy, hắn duy nhất một lần kéo nhiều người a toa xe bên trong không ngồi được, còn có người trực tiếp bỏ tới ở ngoài thùng xe. Cũng may công bộ mệnh lệnh cấm chỉ cái này một hệ liệt hành vi, lúc này mới không để cho loại này kỳ hoa hành vi lâu dài sống sót xuống dưới. Xe lửa bỏ lên còn chưa tính. Về sau đâu? Vương gia cũng đã có nói, nương theo lấy khoa học kỹ thuật phát triển, xe lửa tốc độ là có thể một canh giờ liền đi nghìn dặm đường. Tốc độ kia, ngươi nằm ở bên ngoài, gió lớn thổi đều có thể đem người cho thổi bay. Cho nên, vẫn là sớm cấm chỉ một chút. Không có quy củ sao thành được vương tròn. Xe lửa tại vận chuyển hành khách bên trên vẫn là không có khai thông nhiều ít số tàu. Dù sao, lúc này máy hơi nước xe lửa tại vận chuyển hàng hóa bên trên giá trị lớn hơn một chút. Xe lửa lần đầu đi vào đại hán người tầm mắt bên trong, chính là vương phủ người đều bị chấn kinh. Chớ đừng nói chi là cái khác ngũ hồ tứ hải người, thậm chí còn có không ít người mộ danh mà đến. Cái gì cục sắt lại có thể kéo chở mấy ngàn tấn hàng hóa nhanh chóng chạy? Nguyên lai chính là xe lửa. Bởi vì này, Ký Châu còn nhiều thêm một nhóm người mới. Tỷ như, nguyên bản còn tại do dự là lần cận đầu nhập vào Tào Tháo, vẫn là đi xa Ký Châu lục thị. Còn có Lỗ Túc. Những người này Tần Vũ là biết, nhưng không có có thể phái người đi tìm. Nhân tài, đại hán có nhiều lắm, cũng không phải là nói vượt ra tên càng tốt. Có đôi khi, nổi danh cũng không đại biểu tài năng của người này liền nhất định so người khác mạnh. Cũng có thể là còn có mạnh hơn người, không màng danh lợi, ẩn cư sơn lâm. Đại hán nhân khẩu nhiều, lại thêm giáo dục bắt buộc từ từ phổ cập, có tài chi sĩ sẽ như măng mọc sau mưa đồng dạng xuất hiện. Lúc này Ký Châu mặc dù còn không có nhiều như vậy nhân tài tân sinh đi ra, nhưng lục đại học viện học sinh đã xuất sư một nhóm lại một nhóm, trong đó càng có mấy người làm được một quận thái thú vị trí. Nhân tài đi, thực tiễn quá trình bên trong mới là nhân tài trưởng thành cơ hội tốt. Còn tốt chưa từng xuất hiện cái gì được rẽ, bằng không lão phu liền không có mặt đi gặp chủ công. Mặc Tiên thở dài một hơi, xe lửa thuận lợi không việc gì vận chuyển nửa tháng, hết thảy đều tại đang quy hoạch. Phụ thân vốn cũng không hẳn là lo lắng hãi hùng. Xe lửa quỹ đạo, chúng ta kiểm tra 10 lần còn chưa hết. Mỗi một cây đường dây đều là trải qua kiểm tra. Thậm chí người chế tạo tính danh đều bị khắc ở bên trên. Một khi xảy ra sai sót, đây chính là có thể truy cứu trách nhiệm tới người. Làm sao lại phạm sai lầm? Thi công quá trình bên trong, phụ thân ngài cũng không thiếu chạy. Chúng ta học viện các học sinh cũng là kiểm tra một lần lại một lần. Máy hơi nước đầu xe càng là ở trong học viện chịu đựng được chất lượng kiểm tra. Tất cả đều là tại bảo đảm bạn vô nhất thất trên cơ sở triển khai. Xe lửa khai vận, lẽ ra nên thuận lợi không được gì. Mạc Ngu an ủi phụ thân của mình. Có trời mới biết mấy ngày nay Mạc Thiên ăn không ngon ngủ không ngon, liền sợ hao phí đại lượng tài chính, kiến tạo lên đường sắt không thể dùng. Hao phí đại lượng tiền bạc đồng thời, cũng là cô phụ chúa công tín nhiệm. Bây giờ nửa tháng kỳ hạn đi qua, xe lửa vẫn tại bình ổn vận hành. Mạc Thiên tâm lúc này mới để xuống. Ngươi nói cũng đúng, nhưng vấn đề này so với vận hà khai thông còn không giống. Ở trong đó con chuột to lớn, có chút sai lầm, tạo thành tổn thất là không cách nào lường được. Từ nay về sau, Linh Hải đường sắt mỗi ngày đều muốn có người chuyên kiểm tra vấn đề an toàn. Cho dù là một khoả nút xoay bung lỏng, đều muốn trước tiên chữa trị, không được có bất kỳ sơ sẩy. Mạc Tiên quy định ra giữ gìn chỉ lệnh, sau đó cùng Mạc Ngu thương thảo một phen về sau, bắt đầu để cho người ta chứng thực. đây là đầu thứ nhất đường sắt, dung không được có bất kỳ qua loa. Vận hàm mở, nếu là chỗ nào chiều rộng hẹp một điểm nửa điểm, sẽ không có vấn đề gì. Nhưng đường sắt không giống, cái nào một cây đường dây xảy ra vấn đề, đều sẽ dẫn đến xe lửa vượt quá giới hạn, tạo thành tổn thất không cách nào tính toán. Không phải chữa trị liền có thể bù đắp chuyện. Phụ thân yên tâm, đường sắt giữ gìn phương pháp chúng ta sớm đã có chuẩn bị. Đến mức giữ gìn nhân viên, cũng trước đó nuôi dưỡng một nhóm, bây giờ đã bắt đầu vào cương vị. Mạc Thiên mặc dù đội vàng nghiên cứu, nhưng việc quan hệ đường sắt khai vận, hắn cũng không thể không bước xuống trong tay hạng mục. Bây giờ đường sắt khai vận xem như thuận lợi hoàn thành, hắn cũng nên tiếp tục nghiên cứu chính mình hạng mục mới. Chúa công lần này tiến đánh Tây Bực, khả năng cần mấy tháng mới có thể trở về. Cái này trong vòng mấy tháng, chúng ta công học viện cũng không thể cái gì cũng không dám, còn phải tiếp tục cố gắng, nhiều hơn chế tạo ra một chút thực dụng đồ vật đến. Nhiệt khí kỹ thuật bóng thuật như thế nào? Đã thành thục a? Còn có dù nhảy, những vật này nhường tử tù phạm đi thí nghiệm. Ngươi không muốn tự mình đi mạo hiểm? Mạc Thiên căn dặn, Mạc Ngu cái này đầu óc, bây giờ giá trị thế nhưng là không ít. Ta phụ thân yên tâm, nhiệt khí kỹ thuật bóng thuật đã thành thục, dù nhảy kỹ thuật cũng thành thục. Nguyên lý phương diện, Hải Nhi cũng có điều lệ, rất nhanh liền có thể sản xuất hàng loạt. Chương 239, Lưu Bánh nhập trường An. Chương 239, Lưu Bánh nhập trường An. Đối Mạc Ngu, Mạc Thiên vẫn là rất yên tâm. Cho nên, không có quá nhiều căn dặn, Mạc Thiên liền bắt đầu đi làm việc chuyện khác. Bây giờ công học viện, nghiên cứu phương diện chuyện, đa số đều là Mạc Ngu đang chủ trì, mà Mạc Thiên thì là ngẫu nhiên tham dự bên trong. Phần lớn thời gian, Mạc Thiên cũng bắt đầu tiếp nhận công bộ một chút chức vụ. Đối ký châu cơ sở công trình bắt đầu có kế hoạch tiến hành tu kiến. Dựa theo Tần Vũ lớn sách lược phương châm, muốn lấy Linh Thọ làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng phóng xạ mà ra. Đương nhiên, Lạc Dương bên kia vẫn là đang toàn lực tu kiến. Hơn nữa, mới tu kiến thành trì kiến trúc, Tần Vũ lưu lại rất nhiều thiết kế trống không. Thuận tiện ngày sau khoa học kỹ thuật càng ngày càng phát đạt về sau, có thể có không gian chỉnh đốn và cải cách. Vương phủ, Lưu Bánh thu thập xong bọc hành lý. Thái Diệm thấy thế mở miệng hỏi, Bánh Nhi lúc này tiến về Trường An, trên đường đi cần phải chú ý an toàn. Đúng vậy, Lưu Bánh muốn đi trước Trường An. Lúc trước Tần Vũ từ Trường An trở về sau, nàng liền nghĩ đi Trường An cùng mình kia đệ gặp mặt một lần, nhưng là vẫn luôn không có cơ hội. Thái Diệm đi theo Tần Vũ đi đến Doanh Châu đảo, chính mình muốn lưu tại Ký Châu tòa chấn, mà Tần Vũ trở về sau, liền lại bắt đầu đối Tây Vực triển khai chiến lược. Diễm Nhi tại Vương phủ, Ký Châu tất cả sự vụ lại có Tuân Úc cùng Hí Trung chư vị quan cốt chi thần phụ tá, không có loạn gì. Lại nói, phu quân tiến về Tây Vực, cũng không phải Tây Vực đánh tới Đại Hàn đến. Trên đường đi, còn có thể có cái gì mao tặc dám cướp bóc Vương phủ đội xe phải không? Lưu Ánh cũng là suy nghĩ kỹ càng về sau mới chuẩn bị khởi hành. Hơn nữa, lần này khởi hành, nàng không mang theo chính mình cùng Tần Vũ nhi tử, mà là đem nhi tử giao cho Thái Diễm hỗ trợ mang theo. Tần Vũ nhiều như vậy hải tử, tuổi tác tối đa cũng liền chênh lệch 2 tuổi, đều xem như người đồng lứa. Chơi đùa lên, toàn bộ Vương phủ đều có thể phá hủy. Lưu Ánh rời đi, lão nhị Tần Nguyên cũng sẽ không tưởng niệm mẫu thân. Chỉ là, lúc này, Vánh Nhi ngươi tiến về Trường An, chỉ sợ sẽ có người nói nhảm. Thái Diễm cuối cùng vẫn là mở miệng. Cũng không phải là chính nàng hoài nghi, mà là sợ bên ngoài có người nào nói xấu. Bây giờ Ký Châu đều là tâm hướng Tần Vũ. Lúc này, Tần Vũ không tại Đại Hán, thậm chí nói Đại Hán tức sẽ đối mặt với đến từ Tiên Ti cùng Tây Vực liên thủ nổi lên. Lưu Ánh lại bỏ qua Ký Châu, tiến về Trường An thấy Tiểu Hoàng Đế. Trung tâm Tần Vũ người sẽ như thế nào muốn? Lưu Ánh dù sao cũng là hoàng thất chi nữ, A Diễm Nhi yên tâm chính là. Chỉ cần phu quân tín nhiệm ta, những người khác cũng không dám nói thêm cái gì. Huống hồ, thân ngay không sợ mở ám. Bản cung đi gặp Hoàng Đế, còn chưa tới phiên người khác đi khoa tay múa chân. Lưu Ánh không có thay đổi chủ ý của mình. Thái Diễm cũng liền không ngăn cản nữa. Cô xe sớm đã đợi chờ tại Vương phủ bên ngoài. 500 hắc phong kỵ hộ tống Lưu Bánh tiến về Trường An, mà thẳng đến Lưu Bánh rời đi Vương phủ, Thái Diễm một lần nữa về tới hậu viện, Châu Đàn cùng Thái Ngọc chờ nữ lúc này mới hội tụ đến Thái Diễm bên người. Diễm Nhi tỷ, công chỗ nàng, nhà mình tỷ muội, không cần loạn nói với duyên. Phu quân sẽ không thích chúng ta lục đục với nhau. Bây giờ đại hán thế cục khẩn trương, chúng ta không thể giúp tiền tuyến bận bịu thì cũng thôi đi, quyết không thể lại cho phu quân trong lòng nổi nạn. Muội muội minh bạch. Thái Diễm lời nói này xem như đệ lại Châu Đàn chờ tâm tư người. Nhưng Thái Diễm cũng biết, Lưu Ánh hành vi thật sự là để cho người ta không thể không suy nghĩ nhiều. Cho nên nàng lại mở miệng nói, Ánh Nhi tiến về Trường An thấy Hoàng Đế, là nàng năm sau liền cùng phu quân đã nói xong. Chỉ là phu quân Doanh Châu một nhóm, nàng tại Vương phủ chủ trì đại cục, không có cơ hội tiến về mà thôi. Bây giờ Vương phủ có ta, Ánh Nhi cũng hoàn toàn chính xác nên đi Trường An đi tới một lần. Cho nên, bọn muội muội không nên suy nghĩ nhiều. Thái Diễm tính cách ôn hòa, không tranh không đoạt, không có cái gì đại tỷ tư thế. Nhưng nàng nói chuyện, Châu Đàn bọn người vẫn là phải nghe. Dù sao, Thái Diễm là chính bắt kinh chính thất, ra mặc dù Tần Vũ nói hắn đều là đối xử như nhau, nhưng chủ trì đại cục gì gì đó, vì cái gì không phải Châu Đàn, vì cái gì không phải Thái Ngọc, vì cái gì không phải Lữ Linh Khởi, chẳng lẽ là các nàng mới có thể không đủ a? Không phải, vẫn là có lại khác. Cũng tỉ như tại Doanh Châu đảo thời điểm, đỉnh núi một đêm kia, thế nhưng là chỉ có Thái Diễm là một ngoại lệ, nhưng đối với Tần Vũ chút này khác nhau đối đãi, Châu Đàn bọn người cũng sẽ không nói thứ gì. So với khác thê thiếp phân chia, Tần Vũ đối với các nàng đích thật là đầy đủ công bằng công chính. Liên tiếp lật bài tử chuyện này tới nói, bọn hắn đều là sắp xếp lớp học, Thái Diễm cùng Lưu Ánh đều không có nhiều dù là một phần số lượng, cơ hội đều là giống nhau. Cái này nếu là còn không vừa lòng lời nói, vậy các nàng cũng quá không biết đủ. Linh Võ Thành ngoài cửa, Lý Trung xa xa nhìn xem Lưu Vánh rời đi đội xe, vẻ mặt có chút thâm trầm. Đại nhân, không nhiều lắm miệng. Lý Trung lạnh lùng chừng bên người thuộc hạ một cái, sau đó nói, nên làm cái gì làm cái gì, nếu có cái gì tin đồn truyền đi, bất luận là ai, từ xử phạt nặng. Vâng. Ký Châu sự tình, Tần Vũ ở xa Tây vực tự nhiên là không biết rõ. Liền xem như biết, cũng sẽ không hỏi đến những này lồng gà vỏ tỏi chuyện nhỏ. Không nói đến Lưu Vánh sẽ không bởi vì một cái Lưu thị liền phản bội chính mình. Coi như nàng phản bội lại có thể thế nào? Tần Vũ mới là đương kim đại hán trong lòng bách tính tín ngưỡng. Tần Vũ mới là Hắc Phong quân tín ngưỡng. Tần Vũ mới là Ký Châu bách quan chủ tử. Một cái Lưu Vánh, cái gì đều mang không đi. Cho nên, Ký Trung sẽ không để cho bất luận kẻ nào ở thời điểm này nói nguyên tuyên. Chân chính sẽ hoài nghi Lưu Vánh lưu đồ bất chính, đầu óc đều tốt làm không đi nơi nào. Đó cũng không phải đối Lưu Vánh tín nhiệm, mà là đối Tần Vũ tín nhiệm. Tần Vũ đối đại hán trưởng khống đã trong bất chi bất giác đạt đến để cho người ta không cách nào tưởng tượng trình độ. Phương Bắc, Thảo Nguyên, Hung Nô Thiền Vu trong đỉnh, lúc này chủ quản nơi này tự nhiên không phải cái gì hô chủ suối loại hình, mà là Lý Nho. Từ khi Lý Nho đem Nhan Lương Văn Sú nhị tướng điều động sau khi ra ngoài, toàn bộ Thiền Vu trong đỉnh liền không có bao nhiêu quân hán. Nhưng dù vậy, Thiền Vu đỉnh cũng không có chút nào hỗn loạn. Ngày hôm nay, nguyên bản trấn thủ Hung Nô chính giữa thành trì Hoàng Trung, dẫn 3000 hắc phong kỵ đi vào Thiền Vu đỉnh. Hán Thăng tướng quân, Nho đã đợi đã lâu. Lý Nho chờ tại ngoài trướng đã lâu, Hoàng Trung thấy thế xuống ngựa chắp tay, tiên sinh khách khí. Không biết tiên sinh gọi Trung đến đây có chuyện gì quan trọng. Hoàng Trung đối Tần Vũ động tĩnh tự nhiên là biết được. Hắn cũng biết, bây giờ Hung Nô bên trong, ngoại trừ các đại thành trì quân coi giữ bên ngoài, khả năng liền tự mình dưới trướng có 3000 hắc phong kỵ có thể vận dụng a nguyên bản, hắn liền nghĩ chính mình cái này 3000 cưỡi án binh bất động, đợi đến thời khắc mấu chốt gấp rút tiếp viện. Có lẽ có thể tra lậu bổ khuyết. Nhưng bây giờ Lý Nho truyền tin gọi hắn đến đây, Hoàng Trung cũng có chút không nghĩ ra được. Nhưng hắn vẫn là tới. Tiên sinh hôm nay có thể đến, Nho cảm kích vô cùng. Lý Nho đầu tiên là biểu đạt chính mình cảm kích, dù sao, chính mình trong thư không có nói rõ điều động Hoàng Trung lý do, mà Hoàng Trung vẫn là lựa chọn tin tưởng hắn. Cứ như vậy, kế hoạch tiếp theo liền dễ làm nhiều. Chương 240, Lý Nho chim lưu chương 240, Lý Nho chim lưu Hoàng Trung khoát tay áo. Văn Vũ tiên sinh gọi Trung đến đây tất có chuyện quan trọng. Mặt tướng cũng không phải là tín nhiệm tiên sinh, mà là tín nhiệm chúa công. Tin tưởng tiên sinh sẽ không làm nhường chúa công thất vọng sự tình. Hoàng Trung mở miệng, Lý Nho nghe vậy nhẹ gật đầu, Nho sẽ không cô phụ chúa công kỳ vọng cao. Cho nên, lần này Nho mới có thể gọi tướng quân đến đây. Lý Nho đưa tay dẫn dắt Hoàng Trung đi vào Thiền Vu trong đỉnh. Tướng quân có biết, ít ngày nữa, Thiên Ti đại quân liền sẽ xâm phạm. Đến lúc đó, không chỉ là Tây Lương chi địa, chính là Hung Nô đều sẽ có một trận náo động. Ô Hằng bên kia có lẽ sẽ yếu ớt một chút, nhưng cũng sẽ không có động tĩnh. Lý Nho trực tiếp mở miệng, cũng không có vòng vo. Hoàng Trung nghe vậy gật đầu, nhưng bây giờ Hung Nô chi địa, chúa công đã kiến tạo 5 tòa thành trì. Cái này 5 tòa thành trì chính là cái đinh, trực tiếp đóng đinh Hung Nô mệnh mạch. Bọn hắn liền xem như loạn, mặt tướng cũng có lòng tin, 5 thành không phá một thành, bình định náo động. Hoàng Trung đối với cái này rất có lòng tin. Dù sao nơi đây Hung Nô cùng lúc đó Hung Nô đã không giống nhau. Bởi vì tại Tần Vũ đánh xuống Hung Nô về sau, Hung Nô người binh khí liền bị thu lấy, chỉ để lại chút ít đồ sát. Trong đó, tự tiện giấu vào giáp trụ người, càng là tội chết một đầu. Cho nên, lúc này Hung Nô liền xem như loạn lên, cũng bất quá là một chút không có binh khí giáp trụ tán loạn trì binh mà thôi. Không nói phía sau Tịnh Châu tùy thời chuẩn bị trợ giúp, chính là Hoàng Trung dưới trướng 3000 hắc phong kỵ đều có thể loạn giết. Cho nên, Hung Nô chính là loạn lên, cũng không tạo được quá lớn uy hiếp. Hoàng Trung cũng sẽ không cảm thấy Lý Nho đem chính mình gọi qua, chính là vì chút chuyện nhỏ này. Tướng quân nói cực phải. Hung Nô chính là bị chúa công nổ răng lão hổ, đã không có diều võ dương ngoài tư cách. Nhưng là, Tiên Ti đâu? Hung Nô cùng Tiên Ti giáp giới, biên quan chiến tuyến có thể nói là cực kỳ hẹp dài. Nếu là Tiên Ti kỵ binh chia ra mấy đường dễ tới, lấy bây giờ Hung Nô 5 tòa thành trì, chống đỡ được a? Lý Nho nhìn xem Hoàng Trung, lần này, Hoàng Trung chân mày cau lại. Hung Nô nguyên bản là Tiên Ti cùng đại hán góc nhìn vùng hòa hoãn. Hung Nô mặc dù là đại hán xâm phạm biên giới, nhưng cũng là có tồn tại ý nghĩa. Nó ý nghĩa cùng đại hán Tây Bộ man tộc không kém bao nhiêu, đều là một cái vùng hòa hoãn, nhường đại hán cùng Tây vực cường quốc có cách ly. Nếu không, đại hán trực tiếp cùng Tiên Ti Quý Xương giáp giới, lúc kia sẽ là cái gì cục diện, liền không nói được rồi. Bây giờ đại hán có thể nói là chủ động đem những này vùng hòa hoãn cho xé mở, tự nhiên muốn đứng trước đến từ vùng hòa hoãn phía sau nguy hiểm. Tần Vũ cũng minh bạch đạo lý này, cho nên không có tùy tiện làm việc. Bây giờ Tây vực bên này có cơ hội, nhiều phương diện cân nhắc phía dưới, Tần Vũ cái này mới đi ra khỏi một bước này. Nhưng một bước này phóng ra về sau, đại hán tất nhiên muốn đi vào dài đến mấy năm chỉnh đốn kỳ. Tiên sinh còn mời chỉ rõ. Hoàng Trung ô quyền, chính mình tới đều tới, cũng không thể ở chỗ này cùng Lý Nho giả bộ nớ ngẩn a. Hoàng Trung mặc dù đối Lý Nho cảm nhận không tính là tốt, nhưng cũng sẽ không bởi vậy liền không lọt mắt Lý Nho mưu trí. Vị này, mặc dù tâm ngoan thủ lạn, nhưng tài trí phương diện tuyệt đối có thể cùng chúa công bên người Quách gia phân cao thấp. Tướng quân hôm nay có thể đến, liền chứng minh tướng quân là tín nhiệm tại hạ. Cho nên, tại hạ cũng liền không giấu giếm giếm. Lý Nho mời Hoàng Trung vào chỗ, sau đó chính mình triển khai một bức địa đồ. Nơi đây đồ chính là tại hạ điều động kỵ binh lặng lẽ chui vào Tiên Ti về sau, vẽ ra một bộ giản lược địa đồ. Nhưng Tiên Ti hình dạng mặt đất rộng lớn, so đại hán đều không kém nhiều ít. Cho nên, bản đồ này chỉ là Tiên Ti một bộ phận. Lý Nho nói, lại triển khai một cái khác bức bản đồ. Kia là miêu tả Tần Vũ bản đồ địa hình. Phía trên là tiên ti hình dạng mặt đất. Tiên ti, chỗ tại cao nguyên, khí hậu ác liệt. Quân ta nếu là tùy tiện tiến về, tất nhiên sẽ có chỗ khó chịu. Cho nên, cường công không ổn. Tướng quân dưới trướng 3000 kỵ binh, cho dù là tinh binh, đánh vào tiên ti về sau, cũng là khó thích ứng. Cuối cùng cũng có khả năng gãy kích trong đó. Cho nên, thần mời tướng quân đem cái này 3000 hắc phong kỵ giao cho Nho. Từ Khúc Nghĩa tướng quân tạm thời dẫn đầu. Mà tướng quân ngài, chỉ lĩnh 300 hắc phong kỵ, cùng 10000 hung nô kỵ binh, tiến về tiên ti. Lý Nho ánh mắt ấm lãnh. Hoàng Trung lập tức liền hít sâu một hơi. Cái này Lý Nho, quả thật là tâm ngoan thủ lạn. Hắc phong kỵ không thích ứng được tiên ti khí hậu. Hung nô kỵ binh liền có thể a. Lại nói, hung nô người binh khí đều bị thu lấy bao lâu? Tùy tiện lôi ra một chi quân đội, cho dù là cho bọn họ giáp trụ binh khí, lực chiến đấu của bọn hắn lại có thể phát huy ra nhiều ít. Đây không phải nhường hắn mang binh đi đánh tiên ti a, đây là muốn dùng 10000 hung nô người mệnh đi đảo loạn tiên ti tiến công tiết tấu. Một khi Hoàng Trung dẫn 10000 hung nô kỵ binh tiến công tiên ti, như vậy hung nô cùng tiên ti giáp giới chiến tuyến, tất nhiên sẽ có một bộ phận lớn binh lực bị hấp dẫn tới. Như vậy còn lại binh lực cho dù là tiến vào hung nô khu vực, cũng có thể có nhằm vào đi phòng thủ, thậm chí cả đánh lui. Tiên sinh cái này chỉ sợ là hữu thương thiên hòa. Hoàng Trung trung quy là không đành lòng. Hung nô người mặc dù đáng hận, nhưng bây giờ đã bị đại Hán đánh xuống. Đợi một thời gian, đây đều là người Hán. Lý Nho nghe vậy lắc đầu, tướng quân, từ không nắm giữ binh. Nếu không phải Nho không có tướng quân như vậy võ nghệ, Nho tất nhiên sẽ tự mình lĩnh cái này 10000 hung nô kỵ binh bắt thượng. Dứt lời, Lý Nho không nói thêm gì nữa. Có đi hay không, liền phải nhìn Hoàng Trung quyết định. Lý Nho mặc dù tổng quản hung nô sự vụ, nhưng Hoàng Trung trung quy là có tư lịch tướng quân. Thân phận địa vị mặc dù so ra kém Triệu Vân, nhưng tuyệt đối không phải Lý Nho có thể cưỡng ép điều động. Lúc trước Tần Vũ nhường Lý Nho tổng quản hung nô, đem Nhan Lương Văn Sú Khúc Nghĩa bọn người giao cho hắn điều khiển. Nhưng ở trong đó, không bao gồm Hoàng Trung. Chúa công bây giờ ở xa Tây vực, Tây Lương chi địa, tất nhiên là tiên ti hàng đầu chỗ đột phá. Tiên sinh cũng đã đóng quân tại Tây Lương đi. Hoàng Trung không có cho ra đáp án của mình, ngược lại là hỏi. Lý Nho nghe vậy đầu tiên là nhẹ gật đầu, sau đó lại lắc đầu, Tây Lương chi địa, lại phụng tiên tướng quân trấn thủ. Tự nhiên là tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Tiên ti nếu là lấy Tây Lương đánh vào Đại Hán lời nói, tất nhiên sẽ gặp thất bại. Nơi đó phòng bị lực lượng sung túc, không phải Nho bố trí. Nho chỉ là dựa theo chúa công ý tứ, điều động Nhan Lương Văn Sú hai vị tướng quân, điều binh 10000, trấn thủ hung nô Tây cảnh mà thôi. Hung nô Tây cảnh, Tây Lương chi địa, đều là tiên ti đột nhập cửa ải. Cho nên cái này hai nơi đều có trọng binh trấn giữ. Nhưng mà, hung nô cùng tiên ti giáp giới địa phương có nhiều lắm. Cái này rất khó hoàn toàn phòng thủ đến đây. Tiên ti ở đằng kia hai nơi địa phương ăn phải cái lỗ vốn về sau, tất nhiên sẽ từ địa phương khác xuôi nam. Kia mới là khó mà chống đỡ. Khúc Nghĩa tướng quân dưới trướng vốn là có 5000 hắc phong kỵ, lại thêm trong tay của ta 3000 hắc phong kỵ, trấn thủ ngũ đại thành trì dư xài. Nếu là ta lại lãnh binh phản công tiên ti tất nhiên loạn. Lý Nho mở miệng. Hoàng Trung lần nữa hít sâu một hơi. Cái này loạn, là 10000 hung nô kỵ binh sinh mệnh đổi tới a tướng quân, cái này 10000 hung nô kỵ binh đều là tự nguyện. Phàm nhập quân người, có thể chỉ phái một người nhập hán tịch. Giết địch mà về người, tự thân nhập hán tịch, phân phát ruộng đồng, có thể cưới dân tộc Hán nữ tử. Chương 241, tiên ti đại quân áp cảnh. Chương 241, tiên ti đại quân áp cảnh. Hoàng Trung cũng biết, hán tịch đối hung nô người lực hấp dẫn lớn bao nhiêu. Nếu như không có đặc thù cơ hội lời nói, hung nô người mong muốn thu hoạch được hán tịch, nói ít cũng phải làm không công 3 năm khổ lực. Mà mong muốn thu hoạch được ruộng đồng, ít nhất phải làm 5 năm. Nhưng hết lần này tới lần khác, Tần Vũ còn hạ tử mệnh lệnh, trên công trường không cho phép xuất hiện 16 tuổi trở xuống công nhân. Cho dù là hung nô người cũng không thành. Cho nên, rất nhiều hung nô người vì nhường con của mình sớm một chút đến hán tịch, đều liều mạng làm việc. Hy vọng con trai mình đang tìm nàng dâu tuổi tác, liền có thể nắm giữ hán tịch. Dạng này liền tốt lấy nàng dâu. Hoàng Trung chính là biết rõ điểm này, cho nên không hoài nghi chút nào kia 10000 hung nô quân đều là tự nguyện. Không chỉ là tự nguyện, khả năng cũng đều là ôm hẳn phải chết tâm đi. Một cái mạng, hai cái hán tịch. Đối bây giờ hung nô người mà nói, dường như rất đáng. Thú hổ, vạn nhất trở về nữa nha. Còn có thể kiếm một chút ruộng đồng. Còn có thể cưới người Hán nữ tử trong vòng. Đến lúc đó, bọn hắn liền là chân chính người Hán. Mà người Hán bắt đầu làm việc là có tiền lương, ngày thường ăn cơm đều là có món ăn mặn. Ngẫm lại đều để người ước mơ a tiên sinh chuẩn bị nhường ta lĩnh 10000 cưỡi tập kích quấy rối tiên ti các bộ. Dẫn động chính Bắc tiên ti bộ lạc hợp thành binh một chỗ. Hoàng Trung mặc dù mưu lược bên trên không bằng Lý Nho, nhưng là một chút thế cục bên trên vấn đề còn có thể thấy rõ ràng. Không phải, thế nào mang binh đánh giặc? Có thể lãnh binh đơn độc tác chiến tướng quân, bản thân nên có nhất định mưu lược mới có thể. Lý Nho nghe vậy gật đầu, đúng là như thế. Phương Bắc chiến tuyến quá dài, mà quân ta hát phong kỵ số lượng lại không đủ để hoàn toàn trấn thủ toàn bộ phòng tuyến. Cho nên, chỉ có thể dẫn động tiên ti một đoạn chiến tuyến binh lực hội tụ. Như thế, cho dù còn có bộ lạc quân xâm nhập hung nô, Khúc Nghĩa tướng quân xuất lĩnh hát phong kỵ cũng có thể từng cái đánh tan. Lý Nho bây giờ nhất nhiệm vụ chủ yếu vẫn là trước tiên đem hung nô phòng thủ kỹ. Chỉ cần hung nô gắng gượng qua lúc đầu một cửa ải khó, tiếp xuống chính là phản công thời điểm. Tốt, liền theo tiên sinh kế sách. Hoàng Trung suy tư sau một lát, cũng biết, bây giờ nếu như muốn đem hung nô một phương tổn thất hạ thấp nhỏ nhất, chỉ có thể y theo Lý Nho phương pháp đi kéo cửu hận. Hay là, mời Ký Châu bên kia điều động hắc phong kỵ đến đây. Nhưng là Ký Châu bên kia hắc phong kỵ không phải tốt điều động. Nếu như Tần Vũ thật mong muốn Ký Châu bên kia Hắc Phong Kỵ điều động lời nói, đã sớm sẽ phái người đến đây. Cho nên, lần này Hung Nô cần chính bọn hắn thủ xuống tới. Cũng may Tần Vũ Lâm rời đi Đại Hán trước đó, để cho người ta đưa tới một nhóm trang bị. Nếu không, Lý Nho liền xem như tạm thời kéo 10.000 Hung Nô kỵ binh, cũng không có binh khí có thể dùng. Tướng quân có thể đi trước chỉnh đốn Hung Nô kỵ binh. Đợi đến thời cơ một đạo, Nho tự sẽ mời tướng quân khởi hành. Cũng tốt, nếu như thế, Hung Nô an nguy, liền làm phiền tiên sinh nhiều hơn quan tâm. Hoàng Trung gật đầu, cũng không có đi hoài nghi Lý Nho sẽ có hay không có ý đồ không tốt. Càng không có nghĩ đến Lý Nho cố ý dùng phương pháp gì đem chính mình điều đi. Vẫn là câu nói kia, Lý Nho có lẽ không phải trung thành với Tần Vũ. Nhưng là, hắn tuyệt đối không dám làm một chút nhường Tần Vũ không chuyện vui. Cho nên, Hoàng Trung lựa chọn tin tưởng Lý Nho. Ở trong đó, càng là đối với Ký Châu tín nhiệm. Hắn tin tưởng, cho dù là Hung Nô thật động loạn cả lên, kéo lên 30 vạn Hung Nô kỵ binh đi tiến đánh Tịch Châu, tiến đánh Ký Châu, cũng sẽ không cho đại hán mang đến quá lớn tai nạn. Tất cả đều tại trong khống chế, không có người sẽ đần độn đi tìm chết. Hoàng Trung rời đi doanh trướng, bắt đầu mang theo 300 Hắc Phong kỵ chỉnh đốn Hung Nô kỵ binh. Cái này 10.000 kỵ binh tính kỷ luật rõ ràng là không bằng Hắc Phong kỵ. Cho nên, Hoàng Trung muốn trong khoảng thời gian ngắn, đem một chút quy củ nói cho bọn hắn. Mà tại Hoàng Trung chỉnh đốn lính mới thời điểm, Tố Hàng Phương Hướng cũng tổ chức lên 2 vạn Hắc Phong kỵ trưng bày tại phương bắc biên cảnh. Nhạn Môn quan càng là lặng yên không tiếng động đồn trú 10.000 Hắc Phong quân, cũng không biết cái này một chi Hắc Phong quân là ai tại dẫn đầu. Tóm lại, trong bất chi bất giác, Đại Hán Vương Bắc đường biên giới đã bị phòng thủ kín không kẽ hở. Mà những này, Thiên Ti Phương Hướng lại là hoàn toàn không biết gì cả. Bọn hắn còn tại hội tụ binh mã, ý đồ phối hợp Tây Vực, đem Đại Hán Vương gia lưu tại Tây Vực đồng thời, một lần hành động đánh vỡ biên cảnh, sau đó tiến quân thần tốc. Hung Nô Tây cảnh, Tây Lương chi bắc. Thiên Ti đại quân đã tiến vào quân Hán trinh sát trong mắt. Báo cáo hai vị tướng quân, Thiên Ti đại quân áp cảnh. Trinh sát cấp tốc đến báo, Nhan Lương Văn Sú vốn đang đánh cờ, nghe vậy về sau lúc này đứng dậy, bọn hắn tới nhiều ít người. Bẩm tướng quân, nhìn ra nhìn lại, không thể nhìn thấy phần cuối. Nói ít, cũng có 7-8 vạn Thiên Ti kỵ binh. Bọn hắn thế nhưng là hướng về phía Hung Nô mà đến. Nhan Lương Văn Sú lẫn nhau, đều nhìn ra trong lòng đối phương nghiêm trọng. 7-8 vạn Thiên Ti kỵ binh, mà hai người mình thế nhưng là chỉ có 10.000 Hắc Phong kỵ a, mặc dù Hắc Phong kỵ sức chiến đấu rất mạnh, nhưng đối mặt thêm ra chính mình 7-8 lần địch nhân, cũng là không chiếm thượng phong. Coi như đến lúc đó có thể ngăn trở cái này Thiên Ti kỵ binh, hai người mình thủ hạ Hắc Phong kỵ chỉ sợ cũng thừa không được mấy cái. Đi theo Tần Vũ thời gian lâu dài, bọn hắn đối thương vong của binh sĩ cũng là nhìn cực kỳ trọng yếu. Thuộc hạ không biết, nhưng này Thiên Ti đại quân khoảng cách quân ta chỉ còn lại có không đủ 300 dặm. 300 dặm. Văn Sú hít sâu một hơi, sau đó triển khai địa đồ. Quân ta cùng Tây Lương quân khoảng cách cũng mới hơn 700 dặm. Có thể hướng Tây Lương phương hướng cầu viện. Văn Sú nhìn về phía Nhan Lương, lấy 10.000 Hắc Phong kỵ ngăn kháng Thiên Ti 7-8 vạn kỵ binh tuyệt đối là không sáng suốt. Nhưng nếu như Thiên Ti từ nơi này xuôi nam quân đội chỉ có như thế một chi lời nói, bọn hắn cũng là có thể liên hợp Tây Lương quân, đối Thiên Ti tới một cái tả hữu giác công. Đến lúc đó, đừng nói là 7-8 vạn Thiên Ti quân, chính là 12-13 vạn, bọn hắn cũng có thể đem quân địch giết một cái thất linh bát lạc. Dù sao, Tây Lương bên kia thế nhưng là có 2 vạn tinh lương kỵ binh A Tịnh Châu Lang kỵ, cho dù là tinh giản một bộ phận, nhưng Trương Cáp thủ hạ không phải còn có 5.000 Hắc Phong kỵ a. Lại dò xét, Nhan Lương Văn Sú đồng thời hạ lệnh, trinh sát lần nữa rời đi. Lập tức, Văn Sú bắt đầu tự viết thư, vẫn là trước thỉnh giáo một chút tiên sinh tương đối tốt. Đồng thời, phi thư một phong cáo chi phụng tiên tướng quân. Tiên Ti quân đội đã tiếp cận, nhường Tây Lương phương hướng cũng tùy thời chuẩn bị sẵn sàng. Ừm, ta đi trước nhường toàn quân đề phòng, phòng bị Tiên Ti đại quân đống nhiên đột kích. Mặc dù còn cách 300 dặm, nhưng là tốc độ của kỵ binh vẫn là rất nhanh. 1-2 canh giờ bên trong, Tiên Ti đột kích khả năng không lớn, nhưng là 2 canh giờ về sau, liền chưa hẳn. Ai cũng không dám cam đoan Tiên Ti có thể hay không giảng cứu cái gì sách lược, trực tiếp khỏe mạnh kháo khỉnh chơi lên đến. Hai quân giao chiến, thế nhưng là không có cái gì quy củ có thể nói. Phía bên mình nếu là không bố trí phòng vệ chuẩn bị lời nói, đợi đến 7-8 vạn thiết kỵ vọt tới trước mắt lại phòng thủ, vậy thì đã chậm. Kỵ binh cùng bộ binh còn không giống, căn bản sẽ không cho ngươi nhiều ít thời gian phản ứng. Một cái phản ứng không đổi, 7-8 vạn kỵ binh trùng sát xuống tới, bọn hắn 10.000 Hắc Phong kỵ trang bị lại tinh lương, kia đều chỉ có ngỏm củ tỏi phần. Chương 242, cảm tử chi quân. Chương 242, cảm tử chi quân. Thật tới lúc kia, huynh đệ bọn họ hai cái nhưng chính là muôn lần chết đều khó mà thoát tội. Tây cảnh chi địa cùng Tiền Vũ Đình mặc dù cách nhau rất xa, nhưng dùng bồ câu đưa tin vẫn là rất nhanh. Lý Nho thu đến Nhan Lương Văn Sú thư về sau, lúc này liền bắt đầu hồi âm, lấy ảnh thám phản hồi đến xem. Tiên Ti lần này đại quy mô hành động, thế nhưng lại ôm một lần hành động diệt vong Đại Hán tâm tư, cho nên quả quyết không có khả năng chỉ có 7-8 vạn kỵ binh. Tây cảnh cùng Tây Lương chính là Tiên Ti tiến vào Đại Hán một cái lớn chỗ đột phá, cũng là quân ta trọng điểm phòng thủ vị trí. 7-8 vạn quân đội, có lẽ chỉ là tiền hí. Lý Nho một bên viết, một bên suy tư. 7-8 vạn, Ô Hàng bên kia khả năng chỉ là nho nhỏ quấy rối, nhưng là Ô Hàng khoảng cách Ký Châu quá gần, không cho sơ thất, cho nên quyết không thể điều động Ô Hàng thủ vệ. Như vậy, chẳng lẽ còn nếu lại điều động Hung Nô kỵ binh sao? Lý Nho cũng biết Tây Lương chi địa còn có quân coi giữ, nhưng là hai phe này quân coi giữ tác dụng là không giống. Tây Lương chi địa phòng bị không chỉ có riêng có Tiên Ti, còn có Tây Vực Liệt Quốc. Nếu như Tây Vực Liệt Quốc liên thủ lại, mặc kệ đã xâm nhập Tây Vực Tần Vũ, ngược lại là xuất binh cùng Tiên Ti liên hợp lại tiến đánh Đại Hán lời nói, Tây Lương chi địa tuyệt đối là một cái vùng hòa hoãn. Quách Gia, ngươi đến cùng có nghĩ đến hay không điểm này đâu? Chẳng lẽ ngươi thật mong muốn dựa vào Tây Lương cùng Hung Nô Hắc Phong Kỵ đánh lui Tiên Ti à? Lý Nho có chút xem không hiểu Tần Vũ tâm tư. Theo đạo lý tới nói, Ý Châu bên kia tuyệt đối là có đầy đủ binh lực đến xung quanh bố phòng. Không nói binh lực thượng cùng Tiên Ti một so một, tối thiểu không thể so với Tiên Ti ít hơn bao nhiêu. Mà bây giờ ngược lại tốt, 10.000 Hắc Phong Kỵ, 7-8 vạn Tiên Ti quân, đã chúa công không có hướng Tây Lương cùng Hung Nô tăng binh dự định. Như vậy Lý Nho ánh mắt lấp lóe, sau đó đem thư nhét vào ống trúc. Lữ bố quân tạm thời vẫn là không nên động tốt. Khúc Nghĩa trong tay bây giờ có 8.000 Hắc Phong Kỵ có thể dùng, chia ra 4 đường ngăn chặn từ bắc mà xuống Tiên Ti tăng kỵ, lại là đầy đủ dùng. Lại thêm 5 tòa thành trì trấn thủ Hung Nô. Một trận chiến này xuống tới, tổn thương lớn nhất có thể là Hung Nô bộ lạc. Hung Nô bây giờ đã không phải là người người giai binh Hung Nô, binh khí của bọn hắn giáp trụ đều đã bị thu lấy. Cho nên, làm Tiên Ti kỵ binh tiến đánh tới Hung Nô cảnh nội thời điểm, những cái kia du mục bộ lạc tất nhiên sẽ bị cướp. Lý Nho có thể sẽ không tin tưởng, Tiên Ti kỵ binh tiến vào Hung Nô về sau sẽ mang theo nhiều ít lương thảo tới. Người tới, lại đi gián hạ chiêu mộ lệnh. Trong vòng một ngày, mộ tập 2 vạn Hung Nô có thể chiến binh sĩ. Phàm nhập ngũ người, có thể lĩnh hán tịch danh ngạch một cái. Người chết trận, có thể lại lĩnh hán tịch danh ngạch một cái. Trên chiến trường giết địch lập công người, luận công hành thưởng, kém nhất thưởng ngân thưởng, không giới hạn cao nhất. Rất nhanh, chiêu mộ lệnh lần nữa gián tiếp ra ngoài. Lý Nho đi tới phủ khố bên trong. Nơi này, có Tần Vũ phái người đưa tới 3 vạn đem thứ phẩm mắt đao. Nhưng không có bao nhiêu giáp trụ. Cái này không thể kìm được Lý Nho không suy nghĩ nhiều, a sức lao động quá thừa sao? Lý Nho dạo qua một vòng về sau một lần nữa trở lại trong doanh trướng. Sau đó lại lần phái người đem Hoàng Trung mời tới. Tiên sinh gọi ta, thế nhưng là thời cơ đã đến. Hán Thăng tướng quân, bây giờ Tiên Ti đại quân đã đến Tây Cảnh. Nhan Lương Văn Sú nhị tướng bây giờ ngay tại chuẩn bị chiến đấu. Lấy Nho chi phỏng đoán, Tây Cảnh chi địa, nói ít cũng phải có 10 vạn chi chúng. Nhưng tướng quân không cần lo lắng, chỉ là 10 vạn Tiên Ti binh mã, còn đánh nữa thôi thông Tây Lương cùng Hung Nô Tây Cảnh. Cho nên tướng quân cứ việc yên tâm bắt thượng tập kích bày rối Tiên Ti phía sau. Nhưng là trong tay tại hạ có một cẩm nang, còn mời tướng quân tại giết vào Tiên Ti trăm dặm về sau, đem nó mở ra, đồng thời khắc nghiệt chấp hành. Tiên sinh gì kế, không thể nói rõ. Hoàng Trung vẻ mặt nghi hoặc, cẩm nang còn phải chính mình giết vào Tiên Ti trăm dặm mới có thể mở ra, còn phải khắc nghiệt chấp hành. Đến tột cùng là cái gì? Nhường Lý Nho thần thần bí bí. Tướng quân đến lúc đó tự sẽ biết được. Đây hết thảy đều là tại hạ gây nên, tướng quân chỉ cần tin tưởng tại hạ. Tiên sinh yên tâm, Hán Thăng không phải hành động theo cảm tính người. Hoàng Trung lúc này cũng đoán được, cái này chỉ sợ là một chút không tốt kế sách. Tham khảo Lý Nho hỏa thiêu Lạc Dương liền có thể suy đoán ra đến. Cái này trong túi gấm, tất nhiên là cái gì nhận không ra người, hay là làm trái thiên hòa mưu kế. Tỷ lệ lớn là nhường kia 10.000 Hung Nô kỵ binh chịu chết mưu kế a. Đã như vậy, còn mời tướng quân lập tức dẫn người khởi hành. Lý Nho chắp tay thi lễ, Hoàng Trung ôm quyền bệ trì, sau đó mở miệng, Hung Nô chính là đại hán biên giới, mọi thứ, tiên sinh còn mời thận trọng. Dứt lời, Hoàng Trung rời khỏi doanh trướng, lãnh binh mà đi. Mà Lý Nho thì là mở miệng, đi, đem Hồ Cát, An nhóm đạn, Kha Cạnh 3 người gọi. Vâng. Có người nghe tiếng lĩnh mệnh mà đi, không bao lâu, liền có 3 cái Hung Nô người đi vào doanh trướng. 3 người này thể trạng không tính là đặc biệt thấy thế, nhưng khí sắc rất tốt. Dường như cũng không có đã làm gì quá độ mệt mỏi việc. Hơn nữa, trên người phục sức, có chút quý giá. Hôm nay gọi 3 người các ngươi đến đây, cần muốn làm gì, các ngươi hẳn phải biết. Lý Nho trực tiếp mở miệng, 3 người nghe vậy nguyên một đám quỳ xuống đất, mời tiên sinh phân phó. 3 người này chính là Lý Nho có thể bồi dưỡng tử sĩ. 3 người bọn họ đều có một chút lưu trí, hơn nữa có chút tài năng. Trọng yếu nhất là bọn hắn có gia thất, tốt khống chế. Hơn nữa gia thất đều cần hán tịch. Lý Nho tự nhiên là cho bọn hắn hán tịch, không chỉ có như thế, còn cho bọn hắn vinh hoa phú quý. Mà tương ứng chính là tại một ít thời khắc, bọn hắn cần dâng ra sinh mệnh của mình. Rất tốt, chính các ngươi thức thời, cũng bất phiền phức cho ta. 3 người các ngươi, mỗi người lĩnh 3.000 mới kỵ binh, giết vào Tiên Ti nội địa. Không cần có mục đích gì, chỉ cần giết chính là các ngươi chiến tích, ta sẽ biết được. Đến lúc đó, người nhà của các ngươi sẽ có được một chút ban thưởng. Để cho người ta đi bán mạng, tự nhiên không thể không cấp điểm ngon ngọt. Mặc dù ngon ngọt đã cho, nhưng lúc này đang cho bọn hắn họa một trường bánh nướng bổ sung thể lực lời nói, có thể sẽ có hiệu quả. Tiên sinh, chúng ta đều là muốn tập kích bên nào? An nhóm đạt mở miệng hỏi thăm. Mỗi người bọn họ lanh binh 3.000, giết vào Tiên Ti. Chính là giết vào Tiên Ti liền có thể a. Tự nhiên là muốn hướng Tiên Ti khả hãn đại bản doanh đánh tới. Nhưng là các ngươi giết về giết, có thể đốt lương thảo, có thể giết dê bỏ chiến mã, có thể hơ khô thẻ che tráng, nhưng là hấu phụ nữ trẻ em không thể giết. Tiên Ti bên trong cũng có ta nhan tuyến, các ngươi sở tác sở vi đều sẽ có người như thật bẩm báo. Lý Nho cuối cùng vẫn là dặn dò một câu. Hắn thấy hoàn toàn không cần thiết, nhưng vì Tần Vũ ngày sau tốt thu phục Tiên Ti, hắn vẫn là tăng thêm đầu này. Cái này, tiên sinh, bên ngoài mới chiêu mộ tân binh, làm sao lại nghe theo chúng ta điều lệnh? An nhóm đạt cười khổ, bọn hắn không sợ chết, bọn hắn cũng không muốn giết phụ nữ trẻ em. Nhưng là bọn hắn ước thúc không được những tân binh kia. A Lý Nho nghe vậy nếu mày, nếu là Hắc Phong Kỵ lời nói, đây đều là không cần dặn dò. Nhưng tân binh, ai, là ta sơ sót. Như vậy, các ngươi liền một đường giết đi qua A một mực hướng Tiên Ti nội bộ đánh tới, giết tới khả hãn hang ổ đi. Lý Nho tự nhiên là biết bọn hắn làm không được, nhưng Lý Nho chính là muốn Tiên Ti loạn trận cước, Như thế, hắn mới có cơ hội một lần hành động đánh tan tiên ti khả hãn. Chương 243, bộ chất lĩnh hí trung chức vụ. Chương 243, bộ chất lĩnh hí trung chức vụ. Lý Nho tại ngồi trên giường trầm tư, bây giờ ba cái tử sĩ phân biệt mang đi 3000 hung nô kỵ binh. Trong tay hắn còn có 11000 hung nô kỵ binh, những tân binh này tự nhiên là không thể nào không cần. Dù sao, ban thưởng là sớm cấp cho đi xuống, những tân binh này liền xem như không tham dự chiến đấu kế tiếp, vậy cũng có thể cầm tới ban thưởng. Dù sao, đây là Lý Nho không có an bài, mà không phải chính bọn hắn làm đạo binh. 10000 hắc phong kỵ, cho dù là có hỏa pháo, cũng rất khó giết lùi tiền ti trưng bày tây cảnh những kỵ binh kia. Đã như vậy, Lý Nho ánh mắt liên tiếp lấp lóe, nhưng cuối cùng vẫn là không có phái ra tất cả lính mới tiến về tây cảnh, mà là hai cái hắc phong quân thiên phu trưởng dẫn 6000 hung nô kỵ binh tiến về tây cảnh trợ giúp Nhan Lương Văn Sú. Đồng thời, hắn còn bổ sung một cái chính mình cẩm nang diệu kế, hy vọng cái này 6000 lính mới có thể nhiều đổi lại một chút hắc phong kỵ sinh mệnh a. Ký Châu, Tuân Úc cùng Hí Trung cũng rất nhanh liền thu vào biên quan chiến sự tin tức. Bọn hắn nhanh chóng hội tụ trong triều văn võ. Bây giờ, trấn thủ Linh Thọ thành võ tướng chỉ có một cái hứa trừ. Hắn tự nhiên là không dám rời đi Linh Thọ thành. Đừng nói là rời đi Linh Thọ thành, hứa trừ bây giờ không có chuyện ngay tại vương phủ bên ngoài đi dạo. Thỉnh thoảng sẽ còn chạy đến Tuân Úc cùng Hí Trung phụ thượng, hỏi thăm bây giờ đại hàn thế cục. Linh Thọ thành tuyệt đối không thể có sai lầm. Cho nên, hứa trừ biết, trên tay mình binh mã là tuyệt đối không thể có nửa phần xê dịch. Trấn thủ Linh Thọ thành hắc phong quân vốn là chỉ có 10000. Cho dù là tăng thêm vương phủ thủ vệ quân, cũng bất quá là 12000. Đương nhiên, Linh Thọ Sơn bên trên vẫn là có hắc phong quân. Nhưng này chút hắc phong quân cũng đều là một chút tân binh đạn tử. Như thế nào? Hai vị không muốn thừa nước đục thả câu. Bây giờ chúa công tại Tây vực như thế nào? Thiên ti bên kia lại như thế nào? Hứa Trừ bị một đám văn thần gấp xoay quanh. Chính mình cũng sắp bị bội muốn chết. Nhưng những văn thần này nguyên một đám còn lão luyện thành thủ công trà. Trọng Khang tướng quân, kia tin ngài không phải đã nhìn qua sao? Bây giờ chúa công tin tức còn không có truyền về. Nhưng chúa công bên người có Tử Long tướng quân, còn có 10000 đại tuyết long kỵ bảo hộ. Không có việc gì. Bây giờ trọng yếu nhất vẫn là hung nô phương hướng tiên ti đại quân. Gia Cát cần mở miệng, Tần Vũ tin tức không có nhanh như vậy liền sẽ bị truyền về. Thứ nhất là Tây vực bên kia khoảng cách đại hán càng xa một chút. Cho dù là bổ câu đưa tin mong muốn bay trở về, cũng cần mấy ngày. Tiếp theo, Tây vực bên kia khả năng cũng sẽ không chủ động cho đại hán bên này gửi đi tin tức. Nếu như Ký Châu bên này thu vào Tần Vũ gửi thư, bọn hắn khả năng mới có thể thật luôn cuống chân ngựa. Dù sao, nếu như tất cả thuận lợi, Tần Vũ là có thể tại Tây vực quát tháo phong vân, không ai có thể ngăn cản. Đến lúc đó, Tần Vũ một khi vào Đại Nguyệt thị, liền có thể cùng đại hán bên này liên hệ. Sau đó Ký Châu mới có thể xuất động chân chính nội đình, bắt đầu vận chuyển đại lượng lương thảo tiến về Tây vực, chuẩn bị nhất chinh phục Tây vực chư quốc. Hay là nói, làm Tây vực liệt quốc liên thủ lại đối Tần Vũ xuất thủ thời điểm, Ký Châu bên này liền sẽ triển khai hành động. Tần Vũ một mình xâm nhập, muốn không phải liền là một cái lý do a. Hôm nay Tây vực lý do, Tần Hổ cho, Đại Nguyệt thị cho. Như vậy, tiến đánh Tây vực các nước lý do, liền phải Tây vực chư quốc chính mình cho. Bây giờ Tiên Ti đã bắt đầu đối hung nô cùng Tây Lương biên cảnh độc thủ. Chúng ta Ký Châu bên này cũng nên bắt đầu chuẩn bị sớm. Lấy tại hạ suy tính, Tiên Ti sở dĩ sẽ nhanh chóng như vậy độc thủ, chắc hẳn Tiên Ti khả hãn đã cùng Tây vực chư quốc đạt thành chung nhận thức. Nói cách khác, Tây vực đối chúa công ra tay đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Chúng ta bên này chuẩn bị sớm, cũng có thể sớm một ngày xuất quân tiếp ứng chúa công. Gia Cát cần mở miệng, còn lại chúng nghe vậy cũng là không hề có sự khác biệt ý kiến. Bây giờ Ký Châu tại Tần Vũ dẫn đầu dưới, còn không có sinh sôi ra loại kia lục đục với nhau, kéo bè kết phái không tốt hiện tượng đến. Cho nên, chỉ cần Gia Cát cần đề nghị là đúng, bọn hắn cũng sẽ không có cái gì phản bác. Chư vị nhưng có khác biệt ý kiến? Nếu là không có, chúng ta lên làm mời Vương Phi. Sau đó bắt đầu đại lượng hướng phía biên cảnh chuyển vận lương thảo, đồng thời điều động đại quân tiến về Tây vực, thậm chí tiên ti chi địa. Tuân Úc cuối cùng mở miệng, liên tục xác định về sau, chúng thần một lòng. Như thế, chư vị liền có thể đi trở về làm chuẩn bị. Đợi đến Vương Phi mệnh dưới sẽ đến, chính là ta đại hán hoàn toàn tiến đánh Tây vực cùng tiên ti bắt đầu. Khí trung mở miệng, chúng thần nhao nhao tán đi. Đồng thời tiến đánh Tây vực cùng tiên ti, đây chính là cần đại lượng lương thảo cùng vật liệu. Binh mã cũng không thiếu. Dù sao Tần Vũ hai năm này để dành tới hắc phong kỵ tinh nhuệ cũng không dưới tại 10 vạn. Lại thêm một chút tân binh, cũng là thời điểm nhường tân binh thấy chút máu. Vương huynh, còn mời dừng bước. Ngay tại một đám quan viên sắp tán đi thời điểm, Tuân Úc lại đem bộ chất cho gọi lại. Văn Nhược gọi ta chuyện gì? Bộ Tử Sơn nghe vậy hỏi thăm. Tuân Úc cũng không tỉ hiểm còn lại quan viên, mà là trực tiếp hỏi, vận hà công trình như thế nào? Bây giờ đã tiến vào kết thúc công việc công tác. Dự toán xuống tới, chỉ cần 2 tháng thời gian, liền có thể chính thức thông tàu thuyền. 2 tháng thời gian a? Như vậy, cơ bản vận hà lộ tuyến đều đã mở hoàn toàn a? Vận hà chủ yếu vẫn là mở khá là phiền toái. Đương nhiên, hậu kỳ vẫn là cần giữ gìn, tại bên bờ sông trải gạch đá cũng là cần đại lượng nhân lực vật lực đi ủng hộ. Nhưng 2 năm này, vận hà mở ra thế nhưng là tiêu hao đại hán không ít nhân lực vật lực. Cho nên, bây giờ vận hà cũng nên kết thúc công việc. Bây giờ vận hà tùy thời đều có thể đổ nước khai vận. Nhưng là, vận hà chính là Nam Bắc vận hà, cùng lần này Tây vực chi chiến không có quan hệ gì. Chẳng lẽ, chúng ta còn cần từ phương Nam điều lương thảo tới phía Bắc đến phải không? Lấy bộ chất đối Ký Châu hiểu rõ, cho dù là cung ứng 30 vạn đại quân đối ngoại chiến lược, Ký Châu lương thực cũng có thể chèo chống cái 3 năm 2 năm. Chớ đừng nói chi là Tịnh Châu, Dự Châu, thậm chí cả Tây Lương đều là có lưu lương thực. Hơn nữa, bọn hắn vương gia đánh trận, dưới tình huống bình thường đều là không cần đến nhà mình lương thảo. Dưới đại bộ phận tình huống đều là lấy chiến dưỡng chiến, càng đánh càng giàu có. Giống như tiến đánh Ô Hằng cùng Hung Nô thời điểm, mặc dù tiêu hao không ít lương thảo, nhưng là đây không phải là mang về không nhìn châu ngựa dê à? Bây giờ Đại Hán, thế nhưng là không thiếu hụt chiến mã cùng súc vật. Tăng thêm chăn heo pháp đã phổ cập tới Đại Hán các châu quận. Bây giờ người Hán mong muốn ăn thịt, rốt cuộc không bằng lấy trước như vậy khó. Phàm là bình thường nông hộ, mỗi tháng đều có thể ăn được như vậy 3 năm cân thịt. Cái này đặt ở trước kia, kia là nghĩ cũng không dám nghĩ. Ăn thịt, dùng nữa thời điểm có thể có chút thức ăn mặn cũng không tệ rồi. Đã như vậy, Tử Sơn, ngươi bây giờ bắt đầu tiếp nhận trí tài trên tay sự vụ. Tuân lúc mới mở miệng, chung quanh không có rời đi đại thần lập tức bắt đầu nghị luận. Tuân thượng thư, ngài đây là ý gì? Bây giờ, Tuân lúc có thể nói là bách quan đứng đầu, lại thêm Tần Vũ tín nhiệm, hắn mong muốn sửa trị một người, thế nhưng là rất dễ dàng bất quá. Chương 244, đều muốn đi tiên ti. Chương 244, đều muốn đi tiên ti. Nhưng là, Tuân lúc sẽ ở thời điểm này đi công báo tư thủ a? Chớ nói chi là, cái này báo thủ đối tượng vẫn là Hí Trung. Nhường bộ chất đi đón tay Hí Trung sự vụ, vậy thì đại biểu Hí Trung khả năng muốn rời đi. Chư vị an tâm chớ đợi. Việc này chính là cùng ta thượng thư đại nhân thương nghị kết quả. Bây giờ Đại Hán đối ngoại dụ binh, tất nhiên sẽ có mảng lớn thổ địa bị tính vào Đại Hán bản đồ. Nhưng mà những này lãnh thổ đơn thuần đánh xuống là không có bất kỳ cái gì tác dụng. Nhất định phải như chúa công đối đãi Hung Nô cùng Ô Hằng như vậy, hoàn toàn hán hóa bọn hắn mới có thể vĩnh viễn thần phục. Nhưng là chúa công đánh xuống lãnh thổ, trung quy là cần phải có người đi thủ, cũng là cần phải có người đi quản lý. Cho nên khí nào đó mới chủ động xin đi tiến về tiên ti, nguyện lấy sức lực cả đời đem tiên ti chi địa hoàn toàn dung nhập Đại Hán bên trong. Khí Trung mới mở miệng. Quân thần rốt cục biết Tuân Úc tại sao phải nhường bộ chất tiếp nhận Hí Trung chức vụ. Đây là bởi vì Hí Trung muốn đi tiên ti. Nhưng là, Hí Trung muốn đi tiên ti, Tần Vũ sẽ để cho hắn đi à? Nhưng mà, khi mọi người nghĩ đến vấn đề này thời điểm, bọn hắn cũng ý thức được một điểm nữa, cái kia chính là, Hí Trung là thật muốn đi tiên ti kia vùng đất nghèo nàn. Bởi vì, Tần Vũ không tại. Hí Trung cùng Tuân Úc hoàn toàn có thể làm chủ. Cho nên, ở thời điểm này, Hí Trung muốn đi tiên ti, liền một cái có thể ngăn cản hắn người đều không có. À, vẫn phải có. Cái kia chính là Thái Diễm. Nhưng Thái Diễm đối với cái này đều không biết, cho nên lúc này mới có thể càng thêm chứng minh Hí Trung là thật muốn đi tiên ti, không phải nói chỉ là bán một cái ngoài miệng công phu. Thượng thư đại nhân, ta coi là không ổn. Lúc này Gia Cát Cẩn mở miệng, sau đó tiến lên thi lễ. Hai vị đại nhân chính là chúa công xương cánh tay, đối Ký Châu sự tình vụ đã rất quen. Quản lý Ký Châu chính là xung quanh châu quận sự vụ đều là hạ bút thành văn. Nếu là hai vị đại nhân rời đi một vị, bộ chất đại nhân mặc dù có đầy đủ tài năng, nhưng là hắn dù sao cần thời gian đến thích ứng. Cho nên tại đón lấy bên trong mấy tháng thời gian, Ký Châu đều không thể hoàn toàn vận chuyển lên. Tại cái này thời kỳ mấu chốt, đây là tối kỵ. Gia Cát Cẩn mới mở miệng, quân thần cũng là phụ họa. Bây giờ Tần Vũ dưới trướng có thể nói là nhân tài đông đúc, có thể vào triều đường đều là nắm giữ đơn độc quản lý một châu chi địa tài có thể người tài ba. Từ giữa bọn hắn tùy tiện lôi ra đến mấy cái, liền có thể quản lý tốt tiên ti chi địa, không cần Hí Trung tiến về. Nhưng mà Tuân Úc lại là lắc đầu, tiên ti chi địa không thể so với cái khác. Chư vị chi tài, tuân nào đó trong lòng hiểu rõ. Chư vị bên trong mới có thể không kém ta hai người người, không dưới một tay số lượng. Nhưng là, tiên ti chính là phương bắc thứ nhất đại tộc. Hơn nữa hoang vắng, khí hậu phương diện gian khổ không nói, chính là kia dân phong dũng mãnh, cũng không phải là tốt quản lý. Mà chư vị mặc dù có tài năng mang theo, nhưng không có thi triển tài hoa cơ hội. Cho nên, lần này trí tài tiến về tiên ti, lại tìm mấy người phụ tá. Đợi đến tiên ti tất cả ổn định lại, trí tài tự nhiên sẽ trở lại Ký Châu. Tôi lúc giải thích một phen. Nhưng mà, Gia Cát Cẩn lại là mở miệng lần nữa, thượng thư đại nhân, ngài cũng biết, chúa công năng lực quá hoàn mỹ. Nhưng chúng ta những này thân là thần tử rất không có tồn tại cảm. Ngài hai vị sớm cùng tại chúa công bên người, bất luận là tư lịch vẫn là công lao đều đã đến đỉnh, nhưng là chúng ta kẻ đến sau còn không có cơ hội thi triển khả năng. Mặc dù chúa công tín nhiệm chúng ta, nhường chúng ta thân cư yếu trước, nhưng là cái này tại chúng ta trong lòng chung quy là một phần tiếc nuối. Cho nên Gia Cát Cẩn chờ lệnh, mời thượng thư đại nhân cho một cơ hội. Gia Cát Cẩn nguyện đi tiên ti chi địa, không đem tiên ti hoàn toàn dung nhập Đại Hán, thề sống chết không trở về Ký Châu. Gia Cát Cẩn vừa dứt tiếng, từng đôi mắt lập tức rơi vào trên người hắn. Tốt ngươi cái Gia Cát Tử Du, nguyên lai ngươi ở chỗ này chờ đâu? Liền ngươi mong muốn thi triển tài hoa đúng không? Liền ngươi có tài hoa không có thi triển đi ra đúng không? Liền ngươi lúc này mới lễ đội mũ không lâu tuổi tác, vẫn là đem cơ hội nhường cho chúng ta lên tuổi tác người a? Người nói chuyện chính là Trương Chiêu. Hắn nhập Tần Vũ dưới trướng thời gian không thể so với Gia Cát Cẩn ngắn. Hơn nữa, hắn còn có một mình quản lý một châu chi địa kinh nghiệm. Muốn nói công lao, hắn cũng là không thiếu. Nhưng người nào lại ngại công lao nhiều đây? Dù sao quản lý tiên ti, liền cùng quản lý Hung Nô Ô Hằng không sai biệt lắm, chính là điều kiện càng thêm gian khổ một chút. Nhưng Ký Châu bên này có lông dê áo, còn có lò than, thời điểm ra đi mang lên một chút, cũng sẽ không e ngại rét lạnh. Tiên ti người đều có thể ở bên kia sinh hoạt, bọn hắn làm sao lại không thể đi? Trương Chiêu cắm xuống miệng, Gia Cát Cẩn lập tức khó chịu. Tiểu đệ của mình đều đi kiến công lập nghiệp đi, liền tự mình ở đây làm một cái phá thị lang. Mặc dù chức quan không thấp, nhưng là hắn thẹn trong lòng a, dù sao cái này thị lang tới quá đơn giản, không có công văn tích lũy, hắn luôn cảm giác đi đường bất ổn. Trong lúc nhất thời, trong hành lang nhao nhao thành một đoàn. Hí Trung cùng Tân Lục liếc nhau, bất đắc dĩ lắc đầu. Ta vốn đang coi là không có người sẽ đi kia vùng đất nghèo nàn. Thế nào, các ngươi nguyên một đám còn tranh đoạt lấy đi? Các ngươi cần phải biết rằng, kia Tiên Ti, thậm chí nói là Tây Vực, đều không phải là một sớm một chiều có thể quản lý tốt. Tiến độ chậm hơn một chút còn không có vấn đề gì. Làm từng bước, cùng lắm thì chính là ở bên kia chờ lâu bên trên 2 năm. Nhưng nếu là xảy ra điều gì cái soạn, vậy coi như là có tội. Thật sự cho rằng đi Tiên Ti, đi Tây Vực chính là đi nhặt công lao. Hí Trung mở miệng, bắt đầu cho một đám đại thần gõ cảnh báo. Thật sự cho rằng mới đánh xuống địa bàn liền tốt quản lý. Cái này cùng lúc trước Thanh Châu, thậm chí cùng Ố Hàng Hung Nô đều là không giống. Ố Hàng Hung Nô mới bao nhiêu lớn? Cộng lại, cũng bất quá là một châu chi địa nhiều một chút. Lại thêm hai địa phương này thế nhưng là liên tiếp đại hán. Có Ký Châu bên này hậu viện, lại thêm Hắc Phong quân đại lượng đóng quân, mới có thể an an ổn ổn quá độ. Nhưng Tiên Ti bên kia, có lẽ liền sẽ không như thế thuận lợi. Tây Vực bên kia khả năng cũng biết càng khó. Hừ, chúng ta người đọc sách, mặc dù không thể hướng tướng lĩnh như vậy xông pha chiến đấu, nhưng chúng ta cũng không sợ khó khăn hiểm trở. Nếu là điểm khó khăn này đều không giải quyết được, đều muốn e ngại, vậy bọn ta cũng liền có thể thoát cái này thân quan phục, sớm về nhà làm ruộng đi. Gia Cát Cẩn quyết tâm muốn đi Tiên Ti, không phải nói Tiên Ti tốt bao nhiêu, mà là hắn muốn chứng minh chính mình, chứng minh chính mình có phần này tài năng, chứng minh chính mình không để cho chúa công ánh mắt bị long đong. Được rồi, chuyện này về sau bàn lại. Tiên Ti hoang vắng, không phải một người liền có thể quản lý tới. Hơn nữa, chúa công tất nhiên sẽ còn điều động đại tướng tiến về đóng quân. Đến lúc đó, tự nhiên sẽ có văn thần cùng nhau đi tới quản lý. Ngay lúc này khẩn yếu, vẫn là bắt đầu chuẩn bị lương thảo vận chuyển. Ký Châu kia 50.000 hắc phong lính mới, cũng là thời điểm để bọn hắn thấy chút máu. Phân 2 vạn tới Lý Nho dưới trướng, mặt khác 3 vạn áp giải lương thảo tới Tây Lương. Chờ đợi một bước chỉ lệnh. Trọng Khang tướng quân tiếp tục trấn thủ Linh Thọ. Bất luận kẻ nào không được điều động trong thành quân coi giữ. Tuân Lục làm ra bố trí, bách quan lúc này mới bắt đầu ai đi đường đấy. Mà nương theo lấy Ký Châu bên này động tác, Tây Vực cùng Tiên Ti cũng đồng dạng có đại động tác. Chương 245, kéo dài thời gian chương 245, kéo dài thời gian lại nói lúc này Tần Vũ tại đe dọa thu hoạch được một nhóm lương thảo về sau. Đại Tuyết Long kỵ cùng Hắc Phong kỵ ngựa đều bị cho ăn no mây mẩy. Mắt thấy, bọn hắn liền muốn rời khỏi Lâu Lan cùng Sa Sư quốc cảnh, kế tiếp quốc gia gọi là Thổ Hỏa La. Thổ Hỏa La quốc gia này cùng Đại Hán tiếp xúc cũng không nhiều. Thậm chí biết quốc gia này người Hán đều là ít càng thêm ít. Quốc gia này thực lực tổng hợp cũng không phải là cường đại cỡ nào. Dù sao, toàn bộ Tây Vực mới có bao lớn, lại chia làm mười mấy thậm chí mười mấy cái quốc gia. Quốc thổ diện tích không cần nói, mà cũng không đủ quốc thổ diện tích, nhân khẩu liền không khả năng bên trên phải đi. Cho nên, thực lực tổng hợp càng không cần phải nói. Nhưng là, ngay tại Tần Vũ xuất lĩnh đại quân tiến vào Thổ Hỏa La quốc cảnh thời điểm, phía trước trinh sát lại là bỗng nhiên đề báo. Báo: "Chúa công, phía trước có 3000 không biết kỵ binh cản đường, cách nhau quân ta 20 dặm." 3000 kỵ binh. Tần Vũ nghe vậy nhìn về phía Quách Gia. Quách Gia trực tiếp mở miệng hỏi thăm, án mặc cùng Sa Sư Lâu Lan nhưng có khác nhau. Trang bị phải trang tinh lương. Trang bị cùng quân ta so sánh, tự nhiên là bất nhập lưu. Án mặc cùng Lâu Lan xe chế quốc đô không giống nhau. Trinh sát hồi báo. Quách Gia nghe vậy nhẹ gật đầu, sau đó đối Tần Vũ chắp tay nói: "Chúa công, phía trước chính là Thổ Hỏa La khu vực. Nếu như nói phía trước một nhóm này kỵ binh không phải xe chế cùng Lâu Lan quân đội lời nói, như vậy, tất nhiên là Thổ Hỏa La quân đội. Ngươi cho rằng bọn hắn là muốn làm gì?" Tần Vũ hé miệng, phía trước có kỵ binh cướp đường, ý đồ đã rất rõ ràng. Xem ra, mục đích của bọn hắn rất nhanh liền có thể đạt đến. Tiếp sau lộ trình, chúa công, chúng ta cũng muốn hành sự cẩn thận mới có thể. Quách Gia vẻ mặt chỉnh trọng lên. Bọn hắn mặc dù dẫn 10.000 đại tuyết long kỵ cùng 5.000 hắc phong kỵ, nhưng là, bọn hắn đây là tại người khác địa bàn bên trên tác chiến, a đưa mắt đều địch. Trọng yếu nhất là, Thổ Hỏa La có thể lôi ra 3.000 kỵ binh, Lâu Lan cùng xe chế quốc liền có khả năng lôi ra càng nhiều kỵ binh đến ngăn chặn đường lui của bọn hắn. Nếu là bọn họ không cẩn thận bị ép vào trong ngõ cụt, đại tuyết long kỵ trang bị lại tinh lương, chuẩn bị chiến đấu tố dưỡng lại cao hơn, cũng là vô lực hồi thiên. Kia là tự nhiên. Lại dò xét, đồng thời thăm dò xung quanh địa thế, loại trừ cả bẫy, phải bảo đảm quân ta sẽ không bị vây quanh. Đồng thời, tránh đi vùng núi cùng cánh rừng, tận khả năng đi bình nguyên địa khu. Tây Vực bên trong, mặc dù nhiều sơn, nhưng có thể làm cho kỵ binh công kích đất bằng vẫn là có rất nhiều. Chỉ cần bọn hắn không bị Tây Vực liệt quốc đại quân truy kích tới tuyệt cảnh chi địa, bỏ qua ngựa, vậy bọn hắn liền có thể đứng ở thế bất bại. Thông chi một chút đi, mấy ngày kế tiếp, các huynh đệ thời gian khổ cực sắp đến, đều giữ vững tinh thần. Cũng chính là chịu đựng được mấy ngày nay, chúng ta hoặc là giết vào Đại Nguyệt thị, hoặc là chính là đường cũ trở về Đại Hán. Tần Vũ sở dĩ muốn đi trước Đại Nguyệt thị, kỳ thật vẫn là vì xác định một chút nhị thuốc an nguy. Mặc dù tỷ lệ lớn bên trên, nhị thuốc hẳn là tại Đại Nguyệt thị bị ăn ngon uống sướng thú vị chiêu đãi, nhưng Tần Vũ không tận mắt nhìn đến, vẫn là không yên lòng. Ai, nhị thuốc cũng không biết phái người đưa về một phong mật tín, lấy ảnh vệ bản sự, lặng yên không tiếng động đưa về mấy phong mật tín vẫn là dễ như trở bàn tay. Như vậy, Tần Vũ chỉ cần dẫn động Tây Vực liệt quốc ra tay với hắn, hắn liền có thể trả bại mà về. Sau đó tổng lĩnh Đại Hán binh mã bắt đầu đối Tây Vực triển khai chiến lược. Chắc hẳn nhị gia cũng không nghĩ tới chúa công sẽ ở Doanh Châu chợt như vậy ngắn ngủi thời gian. Tần Vũ tiến về Doanh Châu, dù sao cũng là muốn tiến đánh toàn bộ Doanh Châu. Mà Doanh Châu mặc dù chỉ là nơi chật hẹp nhỏ bé, nhưng đó là một cái cơ hồ địa phương hoàn toàn xa lạ, vẫn là tứ phía toàn biển đảo hoang. Trọng yếu nhất là, Tần Vũ thế nhưng là mang nhà mang người đi. Nói thế nào cũng muốn chờ cái 1-2 tháng mới có thể trở về địa điểm xuất phát ra. Ai sẽ ngờ tới Tần Vũ nhanh như vậy liền trở lại nữa nha. Mặc kệ là nguyên nhân gì, vẫn là phải tiến về Đại Nguyệt thị xác định một chút. Tiến về Đại Nguyệt thị tuyệt đối không phải lựa chọn sáng suốt nhất. Dẫn động Tây vực liệt quốc công kích về sau, quả quyết rời khỏi Tây vực mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Nhưng ai bảo Tần Vũ chỉ như vậy một cái tốt nhị thúc đâu? Nếu là cứ như vậy trở về, Tần Vũ thật đúng là không yên lòng. Dù sao, đã đến lúc này, Tần Vũ còn không có thu đến nhị thúc cùng Chu Du gửi thư. Cái này rất để cho người ta hoài nghi. Chẳng lẽ lại, thật sự chính là Đại Nguyệt thị đem Tần Hổ cùng Chu Du đều cho nhốt phải không? Đại quân tiếp tục tiến lên, mà phía trước kia 3000 kỵ binh dường như cũng không hề nhúc nhích qua. Thẳng đến Tần Vũ quân đội cùng Thổ Hỏa La 3000 kỵ binh cách nhau 5 dặm thời điểm, đối phương lúc này mới điều động một người đến đây nói chuyện. Tại Hạ Phúc Tư, Thổ Hỏa La quốc tướng, bái kiến Đại Hán vương gia. Phúc Tư vừa lên đến đầu tiên là thi lễ một cái, nhưng không có xuống ngựa. Tần Vũ thấy thế cũng là có chút chắc tay, hóa ra là Thổ Hỏa La quốc tướng. Buồn vương cô lậu quả văn, còn mời quốc tướng chớ nên trách tội. Hai người lẫn nhau khách sáo, nhưng lại đều không hướng hai quân đối chọi phương diện này đi dẫn. Như thế, trọn vẹn qua nửa khắc đồng hồ công phu, Quách Gia rốt cục mở miệng. Quốc tướng ở chỗ này mang lên 3000 kỵ binh, như thế đại trợ cầm, là duyên cớ nào? Chẳng lẽ, quốc tướng muốn ngăn cản ta chủ tiến về Đại Nguyệt thị cứu thúc phụ phải không? Quách Gia mới mở miệng, trực tiếp khóa cứng đàm phán nhạt dạo. Đây là muốn nhường kia Phúc Tư cho ra một cái kết quả. Nếu như ngươi muốn ngăn chúng ta, ngượng ngùng như vậy, chúng ta không cùng ngươi dài dòng. Nếu như ngươi không phải muốn ngăn chúng ta, vậy thì nhanh lên xéo đi, tránh ra một lối đến. Phúc Tư sắc mặt ngưng trọng lên, sau đó nhìn về phía vẻ mặt bình thản Tần Vũ, nói: "Vương gia lần này đến đây, coi là thật chỉ là vì Đại Nguyệt thị, coi là thật chỉ là vì ngài thúc phụ. Tây vực liệt quốc rõ ràng là đã thông đồng ở cùng nhau. Tự nhiên là không tin Tần Vũ tiến về Đại Nguyệt thị chỉ là đơn thuần vì nghĩ cách cứu viện thúc phụ. Đây chính là một cái cớ. Hắn làm như vậy, chính là một cái dương mưu, một cái bức bách Tây vực liệt quốc không thể không chủ động đi treo chọc hắn dương mưu." Tần Vũ nhìn xem Phúc Tư, không lên tiếng nữa. Nhưng cái này thái độ đã rất rõ ràng. "Vương gia, bây giờ Tây vực liệt quốc đã đạt thành chung nhận thức. Vương gia xuất đại quân quá cảnh, chính là đối ta Tây vực liệt quốc lớn nhất miệt thị. Cho nên, còn mời vương gia đường cũ trở về. Chỉ cần vương gia không bước vào ta Thổ Hỏa La biên giới bên trong, ta Thổ Hỏa La kỵ binh cũng sẽ không đối vương gia vung lên trường mâu." Phúc Tư mở miệng, bọn hắn cuối cùng vẫn là e ngại Tần Vũ trong tay lực lượng, e ngại hắn sau lưng những kỵ binh này. Nhưng là, Tần Vũ là cùng những này Tây vực liệt quốc thương lượng a. Ý của ngươi là, bổn vương nếu không rời đi, các ngươi liền phải đối bản vương triển tiến vào công? Tần Vũ nhìn thoáng qua Phúc Tư sau lưng 3000 kỵ binh, có chút khinh thường, mà Phúc Tư vẻ mặt cũng là hết sức khó coi. Bởi vì, tại trước đây không lâu, Lâu Lan cùng Sa Sư quốc còn tại nói, quân đội của bọn hắn sẽ cùng Đại Hán quân đội cùng một chỗ đổi tới. Nhưng là, bây giờ hắn đều đã cùng Đại Hán vương gia chỉ hoãn nửa khắc đồng hồ thời gian. Xe trễ cùng Lâu Lan quân đội còn không có bóng dáng. Kia phía sau mình 3000 kỵ binh là đi tìm cái chết sao? 3000 kỵ binh, đối bọn hắn Thổ Hỏa La thế nhưng là một cô không tầm thường lực lượng. Nếu là trực tiếp hao tổn ở chỗ này, hắn cũng không cần trở về gặp mặt quốc vương. Chương 246, chiến khởi, Thác Bạt Hùng Ưng. Chương 246, chiến khởi, Thác Bạt Hùng Ưng. Cái này 3000 kỵ binh, mặc dù tại Tần Vũ 10000 đại tuyết long kỵ cùng 5000 hắc phong kỵ trước mặt yếu đuối, nhưng đây cũng là Thổ Hỏa La mệnh. Không có cái này 3000 kỵ binh, Thổ Hỏa La địa vị sẽ ở toàn bộ Tây vực thẳng tắp hạ xuống, sau đó bị xung quanh quốc gia chiếm đoạt cũng có thể. Cho nên, vô luận như thế nào, Phúc Tư cũng không thể nhường cái này 3000 kỵ binh có bất kỳ thất thoát nào. Mà bây giờ, Lâu Lan cùng Sa Sư quốc quân đội còn chưa tới, hắn nhất định phải đi đầu lui nhường một bước. Vương gia bất giận, chúng ta Thổ Hỏa La cũng không có muốn ngăn cản vương gia ý tứ, chỉ là hy vọng vương gia có thể lách qua Thổ Hỏa La. Nếu là vương gia bằng lòng đi vòng thêm đi 300 dặm, Thổ Hỏa La bằng lòng cung cấp vương gia cần thiết 5 ngày lương thảo. 5 ngày, thế nào đều có thể đi vòng qua. Phúc Tư chiêu này tuyệt đối là kéo dài kế. Ha ha, chính là Lâu Lan cùng xe chế hai nước đều không để cho bổn vương đi vòng bản sự. Bổn vương có thể lập xuống văn thư chứng tử, tiến vào ngươi Thổ Hỏa La lãnh địa về sau, không đụng đến cây kim sợi chỉ. Cho dù là giày xéo các ngươi nửa tấc ruộng đồng, bản hướng đều sẽ bồi thường các ngươi gấp 10 thuế ruộng. Nếu là như vậy, các ngươi còn không chịu lui. Như vậy, bổn vương sẽ phải coi là các ngươi là muốn ngăn cản bổn vương tiến về Đại Nguyệt thị. Như thế, chính là nhiều lời vô ích. Tần Vũ ánh mắt có chút nheo lại, chính mình vốn chính là muốn bức phản cái này Tây vực chư quốc. Dù là không phải tất cả quốc gia đều hướng hắn ra tay, nhưng chỉ cần một nửa trở lên quốc gia tham dự đối với hắn vây quét, đến lúc đó, chính mình liền trực tiếp một mạch quét ngang qua. Đều mẹ nó chiến tranh rồi, như không phải là vì bận tâm thanh danh của mình, ngày sau tốt đồng hóa những này Tây vực dân tộc bộ lạc, hắn không cần phí hết tâm tư kiếm cớ. Ha ha, quay tới quay lui, bất quá là đang chỉ hoãn thời gian mà thôi. Xem ra, các ngươi Tây vực liệt quốc vẫn là phải cùng ta Đại Hán là địch. Đã như vậy, kia bổn vương liền chờ bên trên nửa canh giờ. Nếu là ngươi không nhường nữa đường, vậy cũng đừng trách bổn vương không khách khí. Tần Vũ nhẹ nhàng nâng tay, sau đó liền có trinh sát phi nhanh mà ra. Mà nghe được Tần Vũ bằng lòng chủ động cho bọn họ nửa canh giờ thời gian, Phúc Tư lập tức thở dài một hơi. Tốt, nửa canh giờ, nếu là Lâu Lan cùng Sa Chỉ quốc người lại không tới, vậy hắn liền phải trực tiếp thả người đi qua. Đây là Lâu Lan quốc chủ động phát khởi liên minh, nhưng một trận cũng còn không có đánh đâu, bọn hắn liền bắt đầu tính kế lẫn nhau. Liên minh còn chưa có bắt đầu hợp tác, liền đã không có lẫn nhau ở giữa tín nhiệm. Sớm muộn muốn tán, vậy bọn hắn thổ hỏa la dứt khoát liền không tham dự. Cùng lắm thì chính là nhường đại hán vương ra từ quốc cảnh bên trong xuyên qua. Lâu Lan cùng xe trễ không phải cũng là để bọn hắn đi qua. Một quốc gia như thế, kia là quốc gia này quốc vương không có huyết khí. Nếu là tất cả quốc gia đều như thế, vậy thì không có quan hệ. Người chứng minh nhà đại hán quá cường đại. Hai quân cách xa nhau 5 dặm, khoảng cách này hoàn toàn không đủ để làm cho 10.000 đại tuyết long kỵ triển khai công kích. Nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Dù sao đối phó kia 3.000 cưới cũng không cần tất cả đại tuyết long kỵ công kích, chỉ cần phái ra giống nhau số lượng đại tuyết long kỵ, liền có thể trực tiếp nghiền ép lên đi. Trinh sát rời đi, hơn phân nửa kỵ binh hạ mã hưu hơi thở, đồng thời lấy xuống một bộ phận cỏ khô cho chiến mã bổ sung thể năng. Nửa canh giờ, rất nhanh liền đi qua, mà trinh sát cũng ở thời điểm này chuyển về tin tức. Báo, chúa công, tả hưu sau cánh 30 dặm cũng có kỵ binh đại quân vây quanh mà đến. Xe trễ cùng Lâu Lan quân đội lúc này mới đã tìm đến a. Ước chừng có bao nhiêu người? Tần Vũ hỏi. Sa chỉ quốc phương hướng đại khái tới 3.000 cưỡi. Lâu Lan quốc phương hướng nói ít cũng có 4.000 cưỡi. Ừm. Thử Long, ngươi 3.000 đại tuyết long kỵ ở đây. Tần Vũ nhìn về phía Triệu Vân. Vâng. Trương Yến, ngươi lĩnh 5.000 hắc phong kỵ long kỵ hướng Sa chỉ quốc phương hướng, đem nó ngăn chặn tại ngoài 10 dặm. Như quân địch có gì động, giết. Vâng. Trương Yến vẻ mặt phấn khởi, rốt cục muốn như cá gặp nước. Mà Tần Vũ thì là chính mình xuất lĩnh 4.000 đại tuyết long kỵ hướng phía Lâu Lan quốc phương hướng mà đi. Mắt thấy đại hán quân đội chia binh, Phúc Tư trên mặt rốt cục thở dài một hơi. Lâu Lan cùng Sa chỉ quốc người cuối cùng vẫn là tới. Như vậy, thổ phiên các nước quân đội so sánh cũng sắp đến a, nơi này là tam quốc giao hội chi địa. Tây vực còn lại quốc gia mong muốn dẫn binh đến đây lời nói, cuối cùng vẫn là muốn phiền toái một chút. Nhưng là, so với đem chiến trường đặt ở chính mình quốc thổ bên trong, bọn hắn vẫn là bằng lòng nhiều chạy một chút đường xá. Lâu Lan tổ chức liên minh thời gian cũng hiểu rõ ngày. Khoảng cách tới gần quốc gia, quân đội tất nhiên đã đến, chỉ là không có người dẫn đầu, bọn hắn không dám lộ diện mà thôi. Bây giờ Lâu Lan cùng xe trễ đã xuất hiện, còn lại các nước quân đội nghĩ đến cũng liền tại cách đó không xa. Tử Long tướng quân, quân địch bất động ta không động, quân địch như động, còn mời Tử Long tướng quân tốc chiến tốc thắng. Quách Gia mở miệng, Triệu Vân nghe vậy lúc này gật đầu, quân sư yên tâm, liền phía trước cái này 3.000 nhuyễn chân tôn, mây tự thân một người liền có thể giết cái qua lại. Triệu Vân đánh trong đáy lòng trướng mắt đối diện 3.000 kỵ binh, cũng không phải là trang bị chiến lệnh, quân đội bản thân sĩ khí cùng tố chất cũng là có ngày đêm khác biệt. Cùng Đại Tuyết Long kỵ cùng Hắc Phong kỵ so sánh, đối diện thổ hỏa la kia 3.000 kỵ binh, quả thực chính là đám ô hợp, không có chút nào kỷ luật có thể nói. Triệu Vân nói mình có thể trùng sát một cái qua lại đã coi như là khiêm tốn. Giết cái 7 vào 8 ra còn tạm được. Tử Long tướng quân chớ có khinh địch. Cần biết, sư tử vô thỏ, cũng muốn xuất toàn lực. Quách Gia mở miệng cười, hắn cũng không để vào mắt trước quân địch. Nhưng cũng biết, nhất định phải treo lên 10 phần tinh thần, không thể bởi vậy liền khinh địch chủ quan. Mày rõ ràng. Triệu Vân đương nhiên sẽ không khinh địch, dù sao, trên chiến trường khinh địch, không cẩn thận mất đi, thế nhưng là sinh mệnh. Dù là đối diện là 3.000 con nhuyễn chân tôm, bọn hắn cứ như vậy xông đi lên, cũng sẽ có hao tổn. Không cẩn thận cảnh giác, sẽ chết càng nhiều. Nói chuyện công phu, Tần Vũ bên kia đã cùng Lâu Lan quốc quân đội đánh vừa đối mặt. Hai quân cách xa nhau vài dặm, Tần Vũ vốn đang coi là Lâu Lan sẽ phái người gọi hàng, nhiễu loạn một chút Đại Tuyết Long kỵ công kích tiết tấu. Nhưng đối diện lĩnh đội trong hàng tướng lãnh dường như có một cái ngu ngơ. Người kia thế nhưng là Đại Hán Vương. Theo ta trùng sát, lại nhìn ta như thế nào lấy thủ cấp. Tháp Bạt Hùng Ưng một tiếng nói hô lên đến, Tần Vũ đều mơ hồ nghe được thanh âm của hắn. Chúa công, người này nguy hiểm. Lúc này, một vị Đại Tuyết Long kỵ tiên phu trưởng mở miệng. Tần Vũ nghe vậy khẽ gật đầu, không thể so với để ý tới hắn, các ngươi chia ra 4 đường. Hai đường chính diện trùng sát, hai đường tả hưu du bắn, cần phải một lần hành động tiêu diệt Lâu Lan kỵ binh. Tần Vũ mở miệng, bốn cái thiên phu trưởng không dám có bất kỳ do dự, lúc này lĩnh mệnh. Quân trận bên trong lại là sắp hai quân giao chiến thời điểm. Tần Vũ lời nói chính là tối cao quân lệnh, kỷ luật nghiêm minh, đây là bọn hắn tham quân lúc huấn luyện viên cho bọn họ bên trên khóa thứ nhất. Chậm chạp công kích Đại Tuyết Long kỵ cấp tốc không khí ba đội. Tần Vũ nắm kích nhìn về phía quân địch xông lên phía trước nhất Thác Bạt Hùng Lưng. Khá lắm, thân cao phải có 2 mét đi. Nếu như võ nghệ quá quan lời nói, có lẽ có thể cùng Lữ Bố cùng so sánh. Chương 247, không phải người đồng dạng sức chiến đấu. Chương 247, không phải người đồng dạng sức chiến đấu chỉ bằng mượn Thác Bạt Hùng Ưng phần này thể trạng. Nếu là tại võ nghệ phương diện, không kém hơn Lữ Bố lời nói. Như vậy, chính là Lữ Bố tới, khả năng cũng muốn thua ở Thác Bạt Hùng Ưng trong tay. Lữ Bố trời sinh thần lực, Thác Bạt Hùng Ưng thậm chí không cần trời sinh thần lực, liền mức này thiên cho thể trạng, cũng đủ để chấn nhiếp vô số người, đồng thời, cũng có thể bằng vào phần này thể trạng, đánh bại vô số người. Nếu là hơi hơi lại có điểm thiên phú lời nói, hắn sẽ là 100 năm thậm chí ngàn năm khó gặp một lần thần tướng. Ha ha ha. Phía trước thế nhưng là đại hán vương gia. Trên chiến trường vậy mà không mặc giáp trụ. Chẳng lẽ, ngươi thật coi là Tây vực chư quốc đều bọc mủ phế vật phải không? Thác Bạt Hùng Ưng niệm mai Tần Vũ đồng thời, còn không quên lại cho Lâu Lan quốc đám binh sĩ cho lấp lên một thanh củi lửa. Hoàn toàn nhóm lửa bọn hắn lửa giận trong lòng cùng xấu hổ. Đúng vậy, Lâu Lan quốc là không muốn cùng bây giờ cường đại đại hán trở mặt. Nhưng là, Tần Vũ cử động thật sự là quá nhục nhã người. Nếu là Lâu Lan vương lựa chọn nuốt giận vào bụng lời nói, như vậy, hắn sẽ bị Lâu Lan quốc người cho đính tại sỉ nhục trụ phía trên. Vương vị cũng không có khả năng ngồi ổn thỏa. Đây là Dương Nhu. So với Âm Nhu, Dương Nhu càng thêm khó giải. Đây là Tần Vũ đang bức bách Tây vực liệt quốc động thủ với hắn. Bây giờ, Tây vực liệt quốc liên hợp lại. Chỉ là không biết rõ, Tần Vũ có thể không có thể tiếp được Tây vực liệt quốc cái này một bản sát chiêu đâu. Thổ Hòa La, Lâu Lan, Xe Trễ. Ba cái này quốc gia liên hợp phái ra 10.000 kỵ binh so với Tần Vũ dẫn đầu 10.000 đại tuyết long kỵ cùng 5.000 hắc phong kỵ là hoàn toàn không đáng chú ý, nhưng là đến vây quét Tần Vũ, coi là thật chỉ có ba cái này quốc gia à. Xung quanh liệt quốc cách nhau Lâu Lan, Xe Trễ cùng Thổ Hỏa La tam quốc giao hội chi địa, thế nhưng là cũng không xa xôi. Dù sao, Tây vực liệt quốc bản thân liền ở vào Tây vực bên trong, bọn hắn đơn độc một cái quốc gia không lớn. Hai quân công kích, Tần Vũ thậm chí còn chứng kiến bên cạnh có trinh sát quân mong muốn cắm vào chiến trường, nhưng lại sợ mình bị quân địch bao phủ, lượn quanh một vòng, sau đó hướng phía quách gia phương hướng mà đi. Ha ha ha, để cho ta tới chặt xuống Đại Hán Vương gia đầu lâu. Thác Bạt Hùng Ưng một ngựa đi đầu, kéo lên một ngụm cự hình đại cung, kéo cung bắn tên. Siêu, mũi tên phá không mà đến, Tần Vũ ánh mắt có chút nheo lại, cái này mũi tên phóng tới góc độ cực kỳ thay đổi, biên độ nhỏ trốn tránh căn bản là không có cách tránh đi cái này mũi tên. Thậm chí hơi không cẩn thận, chính mình cùng mình dưới hông ô truy liền sẽ bị một tiễn này trực tiếp bắn thủng. Nhưng là Tần Vũ cũng không có muốn tránh né dự định. Dù sao cái này mũi tên nếu như tránh khỏi lời nói, phía sau mình tất nhiên sẽ có người nào đại tuyết long kỵ gặp nạn. Hừ, đáng tiếc một viên manh tướng, vậy mà sinh ra tại tiên thi. Cũng phải thua thiệt là ta gặp ngươi. Nếu là Tử Long, khả năng trong thời gian ngắn đều bắt không được ngươi. Tần Vũ không tránh không né, thậm chí cũng không cần trong tay đại kích đi đánh rơi mũi tên, mà là cứ như vậy cứng ngắc lấy mũi tên xông lên trước. Chỉ là ở đằng kia mũi tên sắp bắn trúng lồng ngực của hắn trong nháy mắt, hắn nguyên bản nắm dây cương tay bỗng nhiên thu hồi, sau đó trực tiếp nắm mũi tên đầu nhọn. Khí thế hung hung mũi tên tại Tần Vũ trong tay trong nháy mắt đình trệ, thậm chí kia mũi tên đều bị Tần Vũ bóp ra hai cái chỉ ấn. Đem mũi tên nắm, Tần Vũ lại là thân thể bỗng nhiên rung động, thật giống như kia mũi tên thật bắn trúng hắn đồng dạng. Thác Bạt Hùng Ưng thấy thế cũng là không có cẩn thận quan sát, huy động to lớn trường đao liền hướng phía Tần Vũ chặt tới. Bị hắn mũi tên bắn trúng, coi như không có bị xỏ xuyên, cũng tất nhiên sẽ chiến lực tổn hao nhiều. Hắn một đao kia xuống dưới, cường đại võ tướng đều sẽ bị hắn một đao chẻ làm hai. Chớ đừng nói chi là bị mũi tên bắn bị thương Tần Vũ. Dù sao Tần Vũ nhìn mặc dù cũng coi như thẳng tắp vi vũ, nhưng cùng hắn này từng cái đầu chừng hơn 2 mét người so sánh, vẫn là quá mức nhỏ gầy. Nhưng mà, cùng Thác Bạt Hùng Ưng thầm nghĩ không giống. Tần Vũ đi vào Thác Bạt Hùng Ưng phụ cận ý nghĩ đầu tiên chính là, ngựa tốt. Thác Bạt Hùng Ưng đoán chừng muốn tiếp cận 400 cân. Nhưng hắn dưới hông kia một cái giám ngựa lại có thể gánh vác hắn buôn tập tác chiến. Thậm chí thân ngựa bên trên còn mặc vào một tầng mặc giáp. Kia mặc giáp cũng không phải giáp da, từ tơ vàng dệt mà thành giáp trụ, phòng ngự siêu việt giáp da, nhưng trọng lượng lại là không có thêm ra nhiều ít. Tốt tốt tốt, hôm nay giết ngươi, thu ngươi con ngựa này, cũng coi là một cái đại thu hoạch. Thác Bạt Hùng Ưng ngựa rõ ràng là biến dị chủng loại. Nếu như bồi dưỡng tốt, con ngựa này là có thể sinh ra xuống tới rất khó lường dị sau tiểu mã chết tiệt. Dạng này ngựa dùng để phân phối kỵ binh hạng nặng lời nói, vậy đơn giản chính là mọi việc đều thuận lợi thần khí. Tần Vũ vẫn luôn mong muốn chế tạo kỵ binh hạng nặng. Tố hàng chuồng ngựa bồi dưỡng ra tới chiến mã mặc dù miễn cưỡng phù hợp yêu cầu, nhưng nếu là chạy thật nhanh một đoạn đường dài tác chiến, vẫn là cần một người nhiều ngựa đến phối hợp. Tần Vũ chưa vừa lòng với đó. Nhưng nếu như có thể bồi dưỡng ra một nhóm biến dị chiến mã lời nói, Tần Vũ trong tưởng tượng siêu cường kỵ binh hạng nặng có lẽ có thể thực hiện. Thu suy nghĩ lại, Thác Bạt Hùng Ưng đại đao đã chặt tới Tần Vũ đỉnh đầu. Nhưng ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Tần Vũ trong tay Long Nguyên Phá Thành Kích đột nhiên nâng lên. Vẹn vẹn một cái tay đem Long Nguyên Phá Thành Kích vượt ngăn lên đỉnh đầu, liền dễ như trở bàn tay đón đỡ Thác Bạt Hùng Ưng dựa thế một kích. Bang! Chói hai kim loại dao minh nương theo lấy hỏa hoa nở rộ. Thác Bạt Hùng Ưng thân thể chấn động mạnh một cái, trong tay đại đao suýt nữa rời khỏi tay. Hắn ra tay cường độ lớn, công kích bị cưỡng ép đón đỡ về sau, phản chấn cường độ tự nhiên cũng là lớn đến lạ kỳ. Nhưng lúc này Thác Bạt Hùng Ưng không có nhiều như vậy tưởng niệm. Hắn bây giờ trong đầu chỉ có ba chữ đang vang vọng. Không có khả năng. Không có khả năng. Không có khả năng. Hắn dựa thế một đao, đừng nói là Tần Vũ dạng này võ tướng. Chính là một con trâu, hắn cũng có thể một đao chẻ làm hai. Trọng yếu nhất là, chính mình hai tay cầm đao. Tần Vũ lại chỉ dùng một cái tay. Hắn còn bị thương. Không đúng. Đồng nhiên, Thác Bạt Hùng Ưng phản ứng đi qua. Hai thất chiến mã sai vai mà qua. Thác Bạt Hùng Ưng đột nhiên quay đầu, lọt vào trong tầm mắt chính là một mũi tên bị Tần Vũ văng đi ra. Kia là hắn bắn đi ra mũi tên, bây giờ bị Tần Vũ đơn thuần dùng tay quăng đi ra, tốc độ lại cùng hắn dùng to lớn cung tiễn xạ kích không kém bao nhiêu. Khoảng cách gần như vậy phía dưới, hắn lại là bỗng nhiên phản ứng. Mũi tên trực tiếp chui vào hắn mũi tên. Làm sao có thể? Cho đến trước khi chết, Thác Bạt Hùng Ưng đều không thể tin được. Chính mình vậy mà lại bị người vừa đối mặt liền giết chết. Đen nhánh lóe ra sáng bóng đại kích quay đầu. Trong nháy mắt chém xuống Thác Bạt Hùng Ưng đầu người. Một màn này phát sinh nhanh như vậy. Nhanh đến Đại Tuyết Long Kỵ cùng Lâu Lan quân đội góc nhìn còn có một dặm lộ trình thời điểm, Tần Vũ liền chém dụng địch tướng thủ cấp. Trên lưng 400 cân phụ trọng rơi xuống, biến dị đại hắc mã cũng nhận kinh hãi. Nhưng Tần Vũ lúc này đã trở lại lật nhảy đến trên lưng của hắn. Ngựa tốt. Tần Vũ vẻ mặt phấn khởi, cái này ngựa, ít ra có thể con hắn bên ngoài, lại thêm lớn tiểu tiểu 2 tỷ muội. Thứ nay về sau, ngươi liền gọi đại hắc nhưu. Tần Vũ vô vô đại hắc nhưu đầu ngựa, cái này ngựa cái đầu so ô truy còn phải cao hơn nửa mét, thể trạng so ô truy lớn hơn một vòng còn chưa hết. Nhưng Tần Vũ cũng không có cưới cái này thất đại hắc nhưu tác chiến, mà là một người hai kỵ, thừa cưới ô truy, dẫn đại hắc nhưu, huy động Long Nguyên Phá Thành Kích trực tiếp đánh vào Lâu Lan trong quân đội. Chương 248, như bẻ cành khô chương 248, như bẻ cành khô Lâu Lan đại tướng quân cũng không nghĩ tới, kia tự khoe là tiền ti đệ nhất dũng sĩ mãnh nhân, lại bị một cái nhìn ngân thương ngọn đến đầu đại hán vương gia vừa đối mặt liền tức mất thủ cấp. Đây quả thực nghe rợn cả người. nhưng thử một chút liền bày ở trước mắt. Hơn nữa, hai quân giao chiến, bây giờ càng là chỉ còn lại có hơn 100 bước khoảng cách. Bọn hắn nhất định phải công kích. Giết! Giết Đại Hán Vương! Đại tướng quân lớn tiếng gào thét, lập tức, một đạo tên lạc phá không. Mũi tên sắt trực tiếp bắn thủng hắn hộ tâm kính. Sao? Làm sao có thể? Đại tướng quân không dám tin nhìn về phía trước. Tần Vũ lúc này đã thu thiết cung, hoàn toàn xông vào trong đại quân. Hắn hai ngựa đi đầu, đại kích trực tiếp xé rách lâu làn quân đội. Ngay sau đó, hai đội đại tuyết long kỵ xông vào quân trận bên trong. Mắt đau múa, từng quả đầu lâu rơi vãi. Đại tướng quân chết. Không biết rõ lúc nào, quân địch bắt đầu tự loạn trận cước. Nhưng cái này không chút nào ảnh hưởng đại tuyết long kỵ giết chóc. Hai quân giao chiến, phàm là có chút nương tay, đều là đối sinh mệnh mình không chịu trách nhiệm. Tần Vũ sớm tại huấn luyện bọn hắn thời điểm, liền không chỉ một lần cho bọn họ tẩy não. Trên chiến trường, tình nguyện giết nhiều 10 cái địch nhân, cũng không cần để cho mình thụ nhiều nửa điểm tổn thương. Chỉ cần còn trên chiến trường, chỉ cần quân địch còn có người không hề từ bỏ phản kháng, vậy thì giết. Một mực giết tới chiến đấu kết thúc, quân địch lại không có lực phản kháng mới thôi. Tần Vũ càng lạ như vào chỗ không người. Long Nguyên phá thành kích quét ngang một vòng, vậy mà không người dám tới gần. Thật vất vả bắt được một cái, liền bị hắn cả người lẫn ngựa cùng một chỗ lật tung ra ngoài, đập ngã một mảng lớn. Bất quá là trong phiên khắc, hai quân giao thoa mà qua. Trên chiến trường lại là chỉ còn lại có Đại Tuyết Long kỵ cái này một chi quân đội. Đến mức kia Lâu Lan quân đội đều tại nằm trên đất, hoặc là cũng có Lâu Lan binh lính may mắn còn sống sót. Nhưng Tần Vũ không có đi để ý tới. Thu nạp còn có thể dùng chiến mã, cùng quân sư tụ hợp. Tần Vũ quét một vòng chiến trường, phát hiện cũng không có Đại Tuyết Long kỵ thân ảnh ngã xuống đất, trong lòng hơi hơi thở dài một hơi. Một trận chiến này, Đại Tuyết Long kỵ số không tử vong, thụ thương là khẳng định sẽ có. Cũng may không có trọng thương người, cũng đều có thể cưỡi ngựa. Nhập Tây vực quả nhiên là không sáng suốt, nhưng chiến tranh đã khai hỏa, nhiều nhất tiếp qua 3 ngày, liền có thể đến Đại Ngụy thị. Tần Vũ trong lòng trầm tư, rất nhanh, Tần Vũ dẫn 3000 Đại Tuyết Long kỵ cùng Quách Gia tụ hợp. Mà phía trước, Triệu Vân trường thương nhuốm máu, sát khí bừng bừng. Thống kê thương vong, Triệu Vân tiện tay đem hai cái đầu lâu vứt bỏ, Tần Vũ nhận ra một người trong đó, chính là Thổ Hỏa La Quốc tướng. Hồi bẩm tướng quân, trận chiến này, Đại Tuyết Long kỵ tử vong 3 người, trọng thương 1 người, vết thương nhẹ chưa kể. Dạng này chiến tổn, phóng nhãn bất kỳ một trận vũ khí lạnh ở giữa tác chiến đều có thể nói là khoáng cổ thức kim. Nhưng Triệu Vân dẫn đầu chính là Đại Tuyết Long kỵ. Trang bị, quân nhân tố chất, chiến mã đều là viễn siêu địch nhân dưới tình huống. Chiến tổn 3 người, mặc dù không nhiều, nhưng Triệu Vân vẫn còn không hài lòng. Một cái Đại Tuyết Long kỵ bồi dưỡng lên mỗi tháng tiêu hao không chỉ có riêng là một thạch lương thực đơn giản như vậy. Vẹn vẹn ăn no lời nói, một cái Đại Tuyết Long kỵ, hao phí ăn thịt cùng món chính chuyển đổi thành lương thực, ít nhất phải 10 thạch mỗi tháng. Còn không tính ngựa, cùng binh khí thay đổi. Mỗi hao tổn một cái, đều là tổn thất thật lớn. Chúa công, Vân, may mắn không làm được bệnh. Chiến tổn là không cách nào tránh khỏi. Tần Vũ dẫn đầu Đại Tuyết Long kỵ cũng bất quá là vận khí tốt mà thôi. Dù sao mấy ngàn người công kích, sơ ý một chút, dưới hông chiến mã bị trượt chân ngã xuống khỏi ngựa liền có khả năng bị dẫm chết. Cho nên, bất quá là tầm 10 người thương vong, hoàn toàn là có thể tiếp nhận. Chiến tranh đi, nào có không chết người. Chiến tử liệt sĩ ngay tại chỗ hỏa táng, chiến trường không cần quét dọn. Một canh giờ sau lên đường, Tần Vũ phân phó, sau đó tự mình dẫn người hỏa táng binh lính chết trận. Đến mức cái kia trọng thương, Tần Vũ nhìn một chút, chân bị ngã gây mất. Tần Vũ trực tiếp dùng Thổ Hỏa La binh sĩ cán thương giúp cố định. Nối xương ta sẽ không, ngươi đầu này chân, nếu như chờ trở lại Đại Hán lại tìm y học viện trị liệu, có thể muốn chịu tội lớn. Tần Vũ nhìn xem kia người bị trọng thương. Người bị trọng thương nghe vậy mong muốn đứng dậy, nhưng lại bị Tần Vũ đè lại, nghỉ ngơi thật tốt, còn có thể cưỡi ngựa. Bẩm chúa công, tại hạ còn có thể ra trận giết địch. Đi, đừng tụt lại phía sau. Chiếu cố tốt chính mình. Tần Vũ vô vô người bị trọng thương bà bay, viện hắn lên ngựa, sau đó tìm hai cái hắc phong kỵ chiếu cố hắn. Sa Chỉ Quốc chiến trường cũng kết thúc. Thương vong không nhiều, nhưng vẫn phải có. Tần Vũ xử lý xong về sau, đã đi tới sau một canh giờ. Đa số binh sĩ đều đã nghỉ ngơi tới. Chúa công, ngài muốn hay không cũng nghỉ ngơi một hồi. Lập tức nghỉ ngơi. Tần Vũ trở mình lên ngựa, lại không có bên trên ô truy. Đại Hắc Nưu tốc độ cùng ô truy so sánh có chút kém, nhưng công trọng năng lực cực mạnh. Hơn nữa, để mà sông Kim Châm lời nói, tốc độ tuyệt đối đủ. Đây là chuyên môn vì kỵ binh hạng nặng biến dị ngựa. Chúa công con ngựa này, thật to lớn. Quách Gia nhìn xem đầu ngựa so với mình đầu ngựa cao hơn tại một mảng lớn Đại Hắc Nưu, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cái này ngựa là một cái cao hơn 2 mét to con thừa cưỡi ngựa tốt, cũng là một cái niềm vui ngoài ý muốn. Tần Vũ hé miệng, cái này ngựa cao to, đặt ở bất kỳ niên đại đều là bảo bối. Tần Vũ mặc dù rất hào phóng, nhưng cũng không có hào phóng tới loại bảo bối này tùy tiện tặng tình trạng. Nhiều lắm là chính là cấp cho người cưới 2 ngày. Nhưng bây giờ ở đây, Triệu Vân có tọa kỵ của mình, Quách Gia lại dùng không đến. Trương Yến dưới hông chiến mã cũng không tệ, Mã Siêu cũng có chiến mã của mình, đều là thượng đẳng ngựa tốt. Trọng yếu nhất là Đại Hắc Nưu cũng không thích hợp khinh kỵ binh, cho nên Tần Vũ liền tự mình thừa cưới, cũng làm cho Ô Truy nghỉ một chút. Một trận chiến xuống tới, diện địch tiếp cận 10.000. Tam Quốc liên quân trực tiếp bị tiêu diệt tại phiến bình nguyên này khu vực, mà những cái kia thụ thương chiến mã cũng bị Hắc Phong kỵ loại bỏ xuống ngựa thịt, tìm chết lúc nào nghỉ ngơi, nướng thành thịt khô, cũng có thể sung làm cao chất lượng khẩu phần lương thực. Đến mức thịt ngựa có ăn ngon hay không? Chiến mã thịt ngựa nhưng thật ra là không thể ăn, nhất là không có sung túc nấu nướng dưới điều kiện, chiến mã thịt ngựa ăn lên chua cứng rắn. Mặc dù rất có dinh dưỡng, nhưng hương vị bên trên liền không quá được để ý, nhưng là nếu có sung túc nấu nướng điều kiện, thịt ngựa còn có thể nấu rất tươi ngon. dinh dưỡng giá trị cũng là cực cao. Bây giờ Tần Vũ bọn người tự nhiên là không có thời gian đi nấu nướng, có thể bất thời gian nhóm lửa, đem miếng thịt nướng thành thịt khô cũng rất không tệ. Đến mức hương vị, Đại Tuyết Long kỵ thế nhưng là trải qua giã ngoại cầu sinh huấn luyện, chính là Tần Vũ đều vì làm ra làm gương mẫu, mà tự mình làm mẫu đi ăn một chút côn trùng. Cho nên thịt ngựa đối Đại Tuyết Long kỵ tới nói, có thể nói là cao chất lượng nguyên liệu nấu ăn. Hương vị, đầu óc đều đừng ở dây lưng của lên, có thể ăn no liền cực kỳ khó khăn. Còn muốn ăn ngon, lương khô hương vị còn không bằng chua xót thịt ngựa. Bên ngoài đánh trận vô luận như thế nào cũng không sánh nổi tại đại bản doanh sinh hoạt. Gian khổ là trạng thái bình thường, Tần Vũ cũng không ngoại lệ. Mà ngoại trừ một chút thịt ngựa bên ngoài, quân Hán còn thu nạp 3.000 chiến mã, những này chiến mã bị phân phối đến Đại Tuyết Long kỵ bên trong. Một người song cưới, có chiến mã làm thay thế, có thể bảo trì chiến mã thể năng. Thời khắc mấu chốt, giết ngựa ăn thịt. Chương 249, diệt liên quân của Ngũ Quốc. Chương 249, diệt liên quân của Ngũ Quốc. Chúa Công, trinh sát đến báo, tại ngoài trăm dặm phát hiện có 2.000 kỵ binh đang đến gần. Mà liên tại Chúa Công xuất quân phá lâu lan truy binh thời điểm, có trinh sát đến báo, phát hiện quân địch trinh sát. Quân ta động tĩnh cũng đã bại lộ tại quân địch trong mắt. Quách Gia mở miệng. Ngay tại Tần Vũ xuất quân cùng lâu lan quân đội tác chiến đồng thời, có trinh sát đến báo. Nhưng Quách Gia biết Đại Tuyết Long kỵ sức chiến đấu, cho dù là chia ra ba đường, sau đó lại lưu lại một bộ phận từ chính mình điều hành, cũng có thể dễ như trở bàn tay đánh tan cái này ba đường đến quân. Quả nhiên, không đợi bao lâu, Tần Vũ bên kia liền kết thúc chiến đấu, mà Triệu Vân cùng Trương Yến cũng đánh tan quân địch, phát hiện mấy đường tới quân. Tần Vũ mở miệng hỏi thăm, những này Tây vực liệt quốc quả thực chính là đang chịu chết a, nếu là tập kết binh lực tại một chỗ, sau đó một mạch túi dập xuống tới, lấy mấy lần binh lực đến bao phủ Đại Tuyết Long kỵ, Tần Vũ quân đội có lẽ sẽ còn xuất hiện đại lượng thương vong, nhưng bọn hắn nguyên một đám đi tìm cái chết. Vậy thì quá phụ họa Tần Vũ tâm ý anh em hổ lô đưa ra. Nếu là một mực như thế, Tần Vũ cái này 10.000 Đại Tuyết Long kỵ có thể thoải mái mà ăn hết đối phương 10 vạn đại quân. Hẳn là có hai đường, dọc theo thổ hỏa la cùng lâu lan quốc giới tuyến mà đến. Nghĩ đến, hẳn là đại huyện cùng tiểu huyện quân đội. Đại huyện, Tần Vũ đối Tây vực liệt quốc cũng không lý giải sâu khắc, chỉ biết là Tây vực 36 nước. Nhưng cái này 36 nước đến cùng là cái gì thời điểm hình thành? Bây giờ tổng cộng thực lực lại là như thế nào? Tần Vũ một mực không có đi hiểu rõ. Ngược lại chính mình bây giờ cánh chim đã không thể phá bỡ. Mà Tần Vũ chuyến này xuất quân đến đây mục đích cũng bất quá là tìm một cái tiến đánh Tây vực, nhập chủ Tây vực lý do. Bây giờ, Lâu Lan cùng Sa Sư quốc đã cho hắn một cái lý do. Nếu như lại thêm đại huyện cùng tiểu huyện lời nói, vậy cũng có thể đại biểu toàn bộ Tây vực ý đồ. Đi thôi, chúng ta đi nên đón một chút hai quốc gia này kỵ binh. Tần Vũ trực tiếp lãnh binh hướng phía quân địch vị trí mà đi. Phía trước trinh sát thỉnh thoảng đến báo. Mà lúc này, đại huyện cùng tiểu huyện đã hợp binh một chỗ. Bọn hắn tổng cộng cộng lại cũng mới 5.000 kỵ binh, trang bị còn xem là khá. Ít ra đều có giáp trụ. Tại trang bị cái này một khối, chính là không có Tần Vũ đại hán, cũng là muốn vượt qua xung quanh liệt quốc. Bằng không mà nói, đại hán hẳn là sớm đã bị diệt quốc. Dù sao đại hán chính là làm nông xã hội, làm nông dân tộc cùng dân tộc du mục góc nhìn bản thân liền có chênh lệch rất lớn. Dân tộc du mục thiện chiến, hơn nữa thường xuyên ăn thịt, thân thể cường tráng. Làm nông dân tộc ở phương diện này liền sẽ kém rất nhiều. Nhưng tương phản, làm nông dân tộc tại phương hướng của hắn liền sẽ tương đối đột xuất. Giống như bây giờ đại hán, chế muối, giã luyện, dệt. Đây đều là dân tộc du mục không có. Bất quá đi ra 20 dặm, Tần Vũ liền thấy quân địch trinh sát. Lần này, Tần Vũ không tiếp tục cho bọn họ truyền lại tin tức cơ hội, trực tiếp để mã siêu tiến đến chặn giết. Sau đó lại bắt đầu hành quân gấp, rốt cục trước khi mặt trời lặn thấy được đại huyện cùng tiểu huyện quân đội. Mà nhìn thấy bỗng nhiên xuất hiện đại hán quân đội, đại huyện cùng tiểu huyện hai nước tướng lĩnh cũng 10 phần buồn bực. Kia là đại hán quân đội. Lâu Lan cùng thổ hỏa la quân đội đều không phải mặc đồ này. Trang bị của bọn họ 10 phần tinh lương. Đại huyện tướng lĩnh mở miệng, vẻ mặt 10 phần nghiêm trọng. Bởi vì đại hán quân đội không chỉ trang bị tinh lương, hơn nữa còn tại hành quân quá trình bên trong nhanh mà bất loạn. Trọng yếu nhất là đại hán quân đội so với bọn hắn hai nước sát nhập về sau quân đội số lượng còn nhiều hơn. Này làm sao đánh? Sẽ không phải là đằng sau có thổ hỏa la cùng Lâu Lan Sa Sư hai nước truy binh a? Hẳn là sẽ không, lấy Lâu Lan cùng Sa Sư quốc thực lực, bọn hắn liền xem như riêng phần mình xuất động 5.000 kỵ binh, cũng quả quyết không cách nào đem cái này đại hán quân đội đánh lui. Huống chi nếu như đại hán quân đội bại trận, tất nhiên là hướng phía đại hán phương hướng tối lui. Hơn nữa, ngươi cho rằng tại quân đội của chúng ta không có đến trước đó, Lâu Lan cùng Sa Sư sẽ bỏ công như vậy? Tiểu Điển tướng lĩnh lắc đầu, sau đó trực tiếp phái ra trên một người trước. Ngươi giả vờ không biết kia là đại hán quân đội, tiến đến hỏi thăm một phen. Cái này là bị sai khiến tiểu tướng lĩnh rất không cam tâm, nhưng lại không thể không đi. Rơi vào đường cùng, hán thúc ngựa tiến lên, nhưng còn không đợi tới gần đại hán quân đội, liền bị một chi tên lạc bắn trúng. Kẻ đến không thiện, chúng ta phải làm như thế nào? Đại huyền tướng lĩnh có chút do dự. Sự tình phát triển nằm ngoài dự tính của bọn họ. Nguyên bản bọn hắn là muốn chờ thổ hỏa la cùng Lâu Lan Tam quốc tiêu hao đại hán quân đội về sau, bọn hắn đến nhặt một cái để loạn. Bây giờ lại là không nghĩ tới, bọn hắn sẽ trở thành cái thứ nhất gặp phải quân hán quân đội. Đương nhiên, Sa Sư cùng Lâu Lan thậm chí cả thổ hỏa la điều động ra tới quân đội đều đã toàn quân bị diệt tin tức, bọn hắn còn không có thu đến. Bọn hắn càng là không dám nghĩ, đại hán đã diệt Tam quốc liên quân, còn có thể làm sao? Tránh đi bọn hắn. Tiểu Huyền tướng lĩnh trực tiếp dẫn người rời đi. Nhưng là bọn hắn lúc này cùng quân hán khoảng cách cũng bất quá là khoảng 10 dặm. Bây giờ muốn cải biến phương hướng, thế nhưng là thì đã trễ. Hừ, Viên Đạn Chi Quốc cũng dám mạo phạm ta Đại Hán Thiên Uy, thúc thủ chịu trói, có thể tha các ngươi bất tử. Mã Siêu bắn giết đến trò chuyện tiểu tướng lĩnh về sau, trực tiếp dẫn sau lưng một chi đại tuyết long kỵ hướng phía tiểu luyện quân đội trùng sát mà đến. Phía sau, 10.000 đại tuyết long kỵ cũng trực tiếp triển khai công kích, xuống ngựa vứt bỏ binh công giết. Chẳng biết lúc nào, một thanh âm vang lên, sau đó có người vứt bỏ binh khí. Động tác như thế, trực tiếp đã dẫn phát phản ứng dây chuyền. Chỉ là một khắc đồng hồ, bao quát đại luyện cùng tiểu luyện hai cái tướng lĩnh đều quỳ gối ngựa bên cạnh, binh khí tức thì bị ném hướng nơi xa. Quét dọn chiến trường, thu nạp chiến mã binh khí. Ngay tại chỗ đóng quân, Tần Vũ hạ lệnh, 5.000 hắc phong quân bắt đầu xây dựng cơ sở tạm thời. Trương Yến xuất lĩnh 5.000 hắc phong quân tại phần lớn thời gian đều là xung làm đội hậu cần. Ai bảo cùng bọn hắn cùng nhau là Đại Tuyết Long Kỵ đâu? Cũng không thể nhường Đại Tuyết Long Kỵ đi áp vận vật tư a. 5.000 hắc phong quân phân công rõ ràng, dựng lều vải tốc độ cũng là cực nhanh. Chăm chú một khắc đồng hồ sau, mùi cơm chín đã bắt đầu phiêu tán. Thay phiên ăn cơm cảnh giới. Cam đoan mỗi thời mỗi khắc đều muốn có 2.000 Đại Tuyết Long Kỵ cùng 1.000 hắc phong kỵ phụ trách cảnh giới. Quách Gia Quân lệnh phát xuống ra ngoài. Đại Tuyết Long Kỵ bắt đầu trước ăn cơm, sau khi ăn cơm xong, 8.000 Đại Tuyết Long Kỵ bắt đầu nghỉ ngơi. Sau đó, mỗi một canh giờ tiến hành một lần đổi trị. Mà đại huyện cùng tiểu huyện tù binh sớm đã bị trói ở cùng nhau, đoạt lại binh khí về sau, liên doanh trướng đều không có cho bọn họ. Đồng thời, phụ trách phòng thủ Đại Tuyết Long Kỵ có một nửa đều đang tại bảo vệ những tù binh này. Bất luận kẻ nào dám can đảm có khiến người hoài nghi động tác, trực tiếp chém giết. Thà giết lầm, cũng sẽ không để bọn hắn dở trò. Điều này sẽ đưa đến những tù binh này động cũng không dám động. Suốt cả đêm đi qua, tay chân đều đã chết lặng. Lúc này liền xem như cho bọn họ cởi trói, bọn hắn trong thời gian ngắn cũng không cách nào cầm lấy binh khí tác chiến. Chương 250, mặt mũi, nào có sinh tử tồn vòng trọng yếu. Chương 250, mặt mũi, nào có sinh tử tồn vòng trọng yếu. Chúa công, những tù binh này xử lý như thế nào? Quách Gia đi vào Tần Vũ doanh trướng bên ngoài. Tối hôm qua trôi qua 10 phần bình tĩnh, như thế nhường Tần Vũ 10 phần ngoài ý muốn. Bất quá nghĩ lại, thủ họa là Tam Quốc liên quân thi thể cũng đã bị phát hiện, tin tức cũng tất nhiên đã truyền ra ngoài, cho nên đêm nay không có người nào quốc gia quân đội dám đến sở Tần Vũ lông mày. Phùng Hiếu coi là bây giờ Tây Bực còn có thể tạo thành liên quân a? Trong vòng một ngày bị chính mình diệt 5 cái quốc gia liên quân, những này Tây Bực liệt quốc liên quân hẳn là trực tiếp liền sẽ bị giết tàn đi đi. Dù sao Lâu Lan cái này khởi xướng liên minh quốc gia quân đội đều bị chính mình tiêu diệt, chúa công tiếp xuống tiến về Đại Nguyệt Thị dọc đường hẳn là sẽ hết sức thuận lợi. Tây Bực liệt quốc vốn là không đoàn kết, như chúa công lời nói, chúng ta đã đánh bại 5 đường liên quân, đồng thời chiến tổn cực ít. Bây giờ vật tư còn sung túc, các tướng sĩ tinh lực dồi dào, chiến mã thể lực sung túc, quân ta cơ hồ không có trạng thái bên trên không đủ. Nói cách khác, quân ta tại cơ hồ không có hao tổn dưới tình huống, diệt Tây Vực liệt quốc liên quân của ngũ quốc. Như thế chiến tích, đừng nói là Tây Vực liệt quốc vốn là không kiên cố liên minh, chính là xích sắt buộc lên liên minh, cũng biết đường ai nấy đi. Dù sao, tại bọn hắn ấn tượng bên trong, chỉ cần bọn hắn không chủ động xuất kích, chúng ta liền sẽ không đụng đến cây kim sợi chỉ. Quách Gia lộ ra nụ cười âm hiểm. Bây giờ bọn hắn đến Tây Vực mục đích đã đạt đến đồng dạng. Lúc trước nhập Tây Vực thời điểm, Tần Vũ liền có tuyên ngôn. Hắn nhập Tây Vực chỉ là vì tiến về Đại Nguyệt Thị tìm kiếm hắn nhị thúc. Là những quốc gia này vì cái gọi là mặt mũi, làm ra một cái gì liên minh đi ra. Nhưng cho tới bây giờ, chân chính có binh lực lộ diện cũng chính là 5 cái quốc gia. Còn lại quốc gia tất nhiên sẽ thu binh trở về, cùng lắm thì chính là nhường Đại Hán Vương gia từ bọn Hán quốc cảnh bên trong đi ngang qua một chút đi. Có cái gì mất mặt? Lâu Lan cùng Sa Sư quốc đến lúc đó có cốt khí. Nhưng kết quả đây, hơn nữa, còn có một số quốc gia vị trí chỗ tại Tây Vực khu vực biên giới, Tần Vũ lộ tuyến lại không thông qua quốc gia của bọn hắn. Bọn hắn không có việc gì đi ra xem náo nhiệt gì. Tàn tàn. Như Quách Gia suy tính, tại Lâu Lan các quốc gia quân đội lạc bại về sau, còn lại quân liên minh liền hội tụ đến cùng một chỗ. Nhưng bọn hắn thậm chí đều không có cùng một chỗ qua đêm, liền trực tiếp riêng phần mình lánh binh rời đi. Nói đùa cái gì? Nói là Tây Vực 36 nước, nhưng chân chính xuất binh bất quá là mười mấy quốc gia. Trong đó, Lâu Lan cùng Sa Sư dạng này, có thể xuất ra 3.000 tinh binh quốc gia đã coi như là tương đối cường đại. Bây giờ liên quân của ngũ quốc bị đánh tan, còn có 5-6 cái quốc gia, chung vào một chỗ kiếm ra tới quân đội cũng mới 10.000 ra mặt. Cầm đầu đánh. Đánh cái lông gà. Thừa dịp Đại Hán Vương gia còn không biết bọn hắn cũng tham dự chuyện này. Thừa dịp quân đội của bọn hắn khoảng cách Đại Hán quân đội còn xa, sẽ không bị bọn hắn đuổi kịp. Đi nhanh lên. Liên quân tản, tự nhiên là không có người đến quấy rầy Tần Vũ nghỉ ngơi. Xem ra, vẫn là chúng ta đánh giá cao Tây Bực. Tần Vũ lắc đầu, một đêm yên tĩnh, đã đầy đủ mệnh rất nhiều thứ. Bọn hắn tiếp xuống tiến về Đại Nguyệt Thị đường đi nhất định sẽ 10 phần hài lòng. Quân ta không vào thành ao, không cần công thành đoạt đất, tại giã ngoại bình nguyên chi địa. Đừng nói Tây Vực liệt quốc cộng lại nhiều lắm là kiếm ra cái 3-5 vạn kỵ binh, chính là bọn hắn kiếm ra đến 10 vạn kỵ binh, quân ta cũng hoàn toàn không sợ, hoàn toàn có năng lực điểm nhị ăn. Cho nên, tại chúa công quyết định không vào thành ao một phút này, quân ta liền đã đứng ở thế bất bại. Quách Gia trong lời nói khó tránh khỏi có chút định nọt chi ý, Tần Vũ cười nhẹ lắc đầu, tốt, đem những tù binh này đều thả a, nhưng ngờ không thể còn cho bọn hắn toàn diện mang đi. Tiếp xuống, liền phải nhìn xem Đại Nguyệt Thị rốt cuộc là địch hay bạn. Tần Vũ từng có phỏng đoán, Tần Hổ hẳn là chính mình chủ động cùng Đại Hán đoạn tuyệt liên hệ, mà không phải bị động. Nhưng mọi thứ không có tuyệt đối, không tận mắt nhìn đến nhị thúc, hay là không chính mình tiến về Đại Nguyệt Thị xác định đáp án, tất cả liền không có kết luận. Toàn quân xuất phát, chạy trầm trầm quân, trực tiếp xuyên qua thổ họa là quốc cảnh, thẳng tắp tiến về Đại Nguyệt Thị. Từ đây thẳng tắp tiến về Đại Nguyệt thị lời nói, chỉ cần 3 ngày công phu liền có thể đến. Bây giờ Tây vực liên quân liên minh tỷ lệ lớn là đã không còn giá trị rồi. Tần Vũ quân đội không chỉ không có bao nhiêu tổn thất, còn thu được 5000 con chiến mã. Những này chiến mã phẩm chất mặc dù không phải đặc biệt tốt, nhưng đã là chiến mã, vậy thì sẽ không quá kém. Ít nhất là có thể có người tác chiến. Lại không tốt, dễ ăn thịt. Đại quân tiến lên, thông suốt. Cho dù là bọn hắn nên ngang từ thành trì từ ngoài đến qua, Thổ Hỏa La cũng không có điều động quân đội đi ra. Đưa 3000 cưới, cũng là không phải một cái cũng chưa trở lại. Nhưng trở về người, đều phế đi. Cho dù là tứ chi hoàn hảo, nhưng cũng là phế đi. Bị sợ vỡ mật. Tương đương với 3000 kỵ binh toàn quân bị diệt. Vẫn là 3000 kỵ binh. 3000 kỵ binh đối đại hán loại này quái vật khổng lồ tới nói, tự nhiên là không tính là cái gì. Nhưng đối Thổ Hỏa La loại này, một quốc gia lãnh thổ, còn không có đại hán một cái châu lãnh thổ lớn quốc gia. 3000 kỵ binh đã đầy đủ bọn hắn thịt đau một đoạn thời gian rất dài. Mấu chốt nhất là, chiến mã cũng mất. Tiến đến quét dọn chiến trường người, cuối cùng phí sức tâm tư, cũng mới tìm về mấy trăm con chiến mã. Không dám đánh, không dám động. Thổ Hỏa La quốc vương thậm chí đều không ra triều hội. Vậy, đây hết thảy, Tần Vũ đương nhiên không biết rõ, biết cũng sẽ không để ý, bây giờ hắn chỉ muốn tranh thủ thời gian tới Đại Nguyệt thị, sau đó tiếp nhị thúc trở về Đại Hán. Lúc này Đại Hán cũng đã cùng Tiên Ti khai chiến a. Không đúng, hẳn là lúc này Tiên Ti cũng đã bắt đầu đối Đại Hán triển khai xâm lược. Tần Vũ cũng không lo lắng Đại Hán sẽ bị Tiên Ti công phá. Hắn chỉ là nghĩ trở về, sau đó điều động binh mã, sau mặt tác chiến. Tận khả năng đem lúc tác chiến ở giữa không chế tại trong vòng 3 tháng. Nếu không, phương Bắc Tiên Ti thời tiết sẽ chuyển sang lạnh lẽo, đến lúc đó liền xem như tuyết lớn giáng lâm trước đó đánh bại Tiên Ti. Mong muốn quản lý liền khó khăn. Đánh bại Tiên Ti về sau, ít ra còn phải dự lưu lại gần 2 tháng, chèn ép Tiên Ti bộ lạc. Không hoàn toàn đánh đau bọn hắn là sẽ không như vậy dễ dàng khuất phục. Hơn nữa, tại Tiên Ti kiến tạo thành trì lời nói, độ khó sẽ càng lớn. Cần thời gian nhất định chuẩn bị vật tư, còn cần cho công bộ thời gian đi làm suất quy hoạch. Thời gian rất gấp bách, Tần Vũ không muốn đem chiến tuyến kéo quá dài, này sẽ tiêu hao rất nhiều vật tư. Tốc chiến tốc thắng, từ trước đến nay là Tần Vũ phong cách, ngoại trừ tại một số phương diện. 10000 đại tuyết long kỵ, cơ hồ đều đạt đến một người song cưỡi phối trí. Như thế một chi đại quân, tại Tây vực bên trong mạnh mẽ đâm tới, nhưng Tần Vũ vẫn luôn duy trì không đụng đến cây kim sợi chỉ quy tắc. Cái này khiến ra Thổ Hỏa La năm nước bên ngoài Tây vực quốc gia, đối bị này đại Hán vương gia giác quan có rất lớn cải thiện. Không phải liền là mượn đường đi ngang qua một chút ta. Có gì ghê gớm đâu. Lâu Lan cùng Sa Sư quốc thật đúng là, nhất định phải giữ gìn mặt mũi gì. Mặt mũi nào có sinh tử tồn vong trọng yếu. Chương 251, binh lâm thành hạ, ngôn ngữ không thông. Chương 251, binh lâm thành hạ, ngôn ngữ không thông. Xuất binh đi tiến đánh đại Hán quân đội, hoàn toàn chính xác có thể hiện lộ rõ ràng một nước khí huyết. Nhưng là, hữu dụng a? Mùa này, bị người diệt năm nước liên quân, còn không có đối địch quân tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương. Bạch Bạch đưa ra ngoài mấy ngàn con chiến mã. Có ý tứ a? Không có gì hay. Còn không bằng trực tiếp nhận sợ được. Quay đầu đem Lâu Lan cùng Sa Sư quốc chiến tích tuyên dương ra ngoài. Chính mình người trong nước cũng sẽ không oán trách chính mình sợ. Người ta không phải liền là đi ngang qua một chút. Cái này liên quan đến mặt mũi a. Người ta bằng lòng từ lãnh địa của ngươi lên đường qua, đây là coi trọng ngươi. Lại nói, người ta cũng không phải làm phá hư tới. Người ta đi ngang qua thế nhưng là không đụng đến cây kim sợi chỉ. Nhà mình quân đội hành quân đánh trận thời điểm đều làm không được tơ hào không phạm. Thậm chí còn có người nghĩ đến, nếu như cường đại như vậy quân đội là quốc gia chúng ta liền tốt. Nếu như cường đại như vậy quân đội có thể bảo hộ chúng ta liền tốt. Nếu như chúng ta có thể gia nhập nắm giữ cường đại như vậy quân đội quốc gia liền tốt. Tư tưởng dần dần đi chệch. Đối với này, Tần Vũ tự nhiên là không biết rõ. Hắn hiện tại chỉ là một đường tiến lên, xuyên qua Thổ Hỏa La về sau, liền tiến vào Ô Tôn quốc lãnh địa. Đồng dạng là thông suốt. Thậm chí khi tiến vào Ô Tôn quốc quốc cảnh thời điểm, còn có vương công đại thần đưa tới có chút lương thảo. Đương nhiên, Tần Vũ không có tiếp nhận lương thảo của bọn họ. Dù sao, vạn nhất có độc đâu. Hơn nữa, ăn người miệng ngắn, bắt người tay ngắn. Về sau chính mình tiến đánh Tây vực, kia đến tột cùng muốn hay không đánh cái này Ô Tôn quốc đâu. Đây đều là phiền toái. Dứt khoát trực tiếp làm như không thấy, sau đó đi ngang qua Ô Tôn quốc lãnh địa. Chúa công, phía trước chính là Đại Nguyệt thị. Đại Nguyệt thị tại Tây vực thế lực cũng không phải là lớn nhất, nhưng cũng có thể được xưng tụng là thượng lưu. Mà ngăn khuất Tần Vũ trước mặt, là Đại Nguyệt thị kiên cố nhất một tòa thành trì. Hùng vĩ trình độ cùng Hổ Lao quan đều chênh lệch không xa. Tương truyền, đây là Đại Nguyệt thị nghèo nhất quốc chí lực, hao phí 3 năm mới xây xong một tòa biên tái chi thành, dùng để ngăn cản đến từ phương Đông quốc gia xâm nhập. Mà Đại Nguyệt thị phía sau thì là Tây vực biên cương, chính là kéo dài không hết đại sơn. Đại Nguyệt thị vị trí địa lý vẫn rất tốt, dễ thủ khó công, chỉ cần giữ vững phía đông môn hộ sẽ rất khó có quân đội có thể đánh vào đi. Chúng ta tới Tây vực tin tức cũng đã chuyển vào Đại Nguyệt thị mới đúng. Nếu là nhị gia tận lực cùng đại hán cắt đứt liên lạc, lúc này hắn tất nhiên cũng nên chuyển đến tin tức. Nhưng là chúng ta người cho đến nay đều không có thu đến nhị gia tin tức. Quách gia nhẹ giọng mở miệng, đó cũng không phải điểm tốt. Tần Vũ trong lòng cũng càng thêm lo lắng. Đi một chuyến Tây vực không tính là gì, nhưng nếu như nhị thúc thật xảy ra điều gì ngoài ý muốn, cái này Đại Nguyệt thị cũng không cần lưu lại. Đi trước nhìn kỹ hắn nói, A Tử Long, ngươi đi dò thám đường. Tần Vũ nhìn về phía Triệu Vân. Triệu Vân nghe vậy gật đầu, sau đó trực tiếp giục ngựa tiến lên, đi vào kia hùng quan phía dưới. Mà trên tường thành quân coi giữ cũng là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Dù sao, hơn một vạn đại quân tại Tây vực bên trong làm mười phần hiếm thấy. không có người nào quốc gia có thể duy nhất một lần lấy ra hơn 1 vạn kỵ binh, vẫn là trang bị như thế tinh lương kỵ binh. Bây giờ hơn 1 vạn tinh lương quân đội trưng bày tại quan ngoại, không thể kìm được bọn hắn không thận trọng. Người đến người nào? Đóng lại người mở miệng, nhưng Triệu Vân lại là biến sắc, nghe không hiểu. Ngôn ngữ bên trên chướng ngại nhường Triệu Vân tê cả da đầu. Cái này nên làm thế nào cho phải? Chính mình cũng sẽ không tây vực ngôn ngữ a, sớm biết liền nên tìm mấy cái sẽ tây vực ngôn ngữ người theo quân đến xung làm phiên dịch. Tần Vũ bên người Quách Gia cũng nhìn ra Triệu Vân xấu hổ, ánh mắt hơi động một chút, liền mở miệng nói: "Chúa công, vẫn là để Tử Long tướng quân về tới trước, a ngôn ngữ không thông, Tử Long tiên sinh liền xem như hô phá điếc hầu, cũng hỏi không ra thứ gì đến." Quách Gia nói, liền từ tùy thân châu trong túi ra lấy ra giấy bút, vẫn là tự viết một phòng, chúa công lấy mũi tên bắn lên đầu thành, để bọn hắn tự hành tìm kiếm sẽ Hán Văn tiên sinh. Nói, Quách Gia đã lưu loát viết một tờ giấy. Tần Vũ nhìn lướt qua, phía trên giản lược nói lên đại Hán quân đội chuyến này lai lịch. "Vậy theo ý ngươi chi ngôn." Tần Vũ đem Triệu Vân gọi trở về, sau đó đem giấy viết thư cột vào một cây mũi tên sắt phía trên. Siêu, mũi tên sắt bù bù, trong nháy mắt trực tiếp đính tại trên đầu thành. Binh lính thủ thành tâm kinh đạm hàn, bởi vì kia một cây mũi tên sắt vậy mà trực tiếp đính tại tường thành tường đống phía trên. Phải biết, tường kia đống thế nhưng là cả khối tảng đá lớn đắp lên mà đến. Bình thường mũi tên bắn lên đầu thành về sau, uy lực vốn là bị suy yếu hơn phân nửa. Có thể bắn bị thương binh sĩ đã là nghiêm chỉnh huấn luyện cung tiến thủ. Nhưng cái này một chi mũi tên sắt, vậy mà trực tiếp đính tại tường đống bên trên. Hơn nữa, toàn bộ mũi tên đều ngập vào. Cái này nếu là bắn về phía bọn hắn, đừng nói là không có giáp trụ bảo hộ địa phương, chính là có giáp trụ cũng là ngăn không được cái này mũi tên sắt. Kẻ thật là đáng sợ. Kia là từ đâu tới quân đội? Không giống như là Tây vực chi quân. Cái này mũi tên lại là từ tinh thiết chế tạo. Toàn bộ đều là từ tinh thiết chế tạo. Một cái tiểu tướng lĩnh đưa tay đi nhổ mũi tên, nhưng không có rút ra, chỉ là đem mũi tên bẻ quòng queo một chút, rơi vào đường cùng, hắn đành phải cởi xuống mũi tên phía trên phong thư, đem nó giao cho thủ thành đại tướng quân. Đây là Đại Hán văn tự. Thủ thành đại tướng quân ngữ khí không quá xác định, chỉ có thể miễn cưỡng có chút suy đoán. Tướng quân, Đại Hán khoảng cách chúng ta Đại Nguyệt thị thế nhưng là có hơn 1000 dặm không ngừng. Quân đội của bọn hắn làm sao lại đi tới chúng ta thành này bên ngoài? Chẳng lẽ Tây vực liệt quốc đều chết hết phải không? Phó tướng mở miệng, rõ ràng không tin đây là Đại Hán quân đội. Dù sao Đại Hán cùng Tây vực qua lại rất ít, nhất là Đại Nguyệt thị, thân ở Tây vực chỗ sâu, cùng Đại Hán kia càng là không có liên hệ gì. Có thể nhìn thấy thư, miễn cưỡng đoán được đây là Đại Hán văn tự, đã là học thức bên bác. Không hiểu cũng không cần mù mở miệng. Nhanh đi trong thành mời công tôn tiên sinh đến. Đại tướng quân mở miệng, sau đó nhìn về phía ngoài thành Đại Hán quân đội. Như thế một chi quân đội, trang bị tinh lương, khí thế rộng lớn, xem xét chính là bách chiến chi sư. Hơn 1 vạn kỵ binh, hơn nữa trong đó đa số đều là một người sống cưới. Quân đội như vậy, không phải tới từ kia cường đại Đại Hán, lại là đến từ chỗ nào? Tây vực không có khả năng chống rỗng xuất hiện một chi quân đội, Tây vực liệt quốc cũng không có khả năng có quốc gia có thể nuôi nổi dạng này một chi quân đội. Cho nên, chi quân đội này có lại chỉ có khả năng là đến từ xa xôi Đại Hán. Lại thêm hắn vài ngày trước nhận được một chút phong thanh, hắn gần như có thể xác định cái này lãnh binh đến đây người là ai. Đại Hán vương gia, mà lại là quyền nghiêng triều chính Đại Hán vương gia. Chắc không được có thể quyền nghiêng triều chính. Có như thế một chi quân đội, tạo phản cũng có thể. Tần Vũ kiên nhẫn cùng đợi. Tây vực cùng Đại Hán không liên lạc được nhiều, nhưng cũng không tính thiếu. Rất nhiều thương nhân đều tiến về Đại Hán mậu dịch, mong muốn tại Tây vực tìm tới sẽ Hán văn người, cũng không phải là đặc biệt khó khăn. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, một cái quần áo giảng cứu nam tử trung niên đi vào trên tường thành. Công tôn đạt, bái kiến Ô Đốn tướng quân. Trung niên đầu tiên là hướng phía đại tướng quân thi lễ một cái, sau đó lại quay người nhìn về phía Tần Vũ phương hướng, dùng hán ngữ mở miệng nói: "Thảo dân công tôn đạt, bái kiến vương gia." Chương 252, hai ngày kỳ hạn. Chương 252, hai ngày kỳ hạn rõ ràng. Tần Vũ cách thật xa liền mơ hồ nghe được công tôn đạt thanh âm, mà công tôn hai chữ càng là đại hán thế gia vọng tộc, xem ra còn là một vị đại hán hậu duệ. Tần Vũ nhìn về phía đầu tường, sau đó lần nữa nhìn về phía Triệu Vân. Triệu Vân nghe vậy lần nữa tới dưới tường thành: "Công tôn tiên sinh, hôm nay ta chủ tới này Đại Nguyệt thị, chính là tìm nhị thuốc mà đến, còn mời công tôn tiên sinh dung làm phiên dịch." Triệu Vân đi thẳng vào vấn đề, mà công tôn đạt cũng là như Triệu Vân mong muốn, đem phong thư nội dung phía trên phiên dịch một lần về sau, lại đem Triệu Vân lời nói cho thuật lại một lần. Nghe xong công tôn đạt phiên dịch, Ô Đốn cũng là trong lúc nhất thời có chút một bức. Nhị thuốc? Cái gì nhị thuốc? Làm bằng hoàng kim nhị thuốc cũng không đến nỗi hưng sư động chúng như vậy a? Đáng giá ngài ngàn dặm xa xôi dẫn hơn 1 vạn đại quân đánh tới a? Hậu cần tiếp tế phải tiêu hao nhiều ít a? Kỳ thật Ô Đốn cũng là có nghe nói qua, nhưng đó bất quá là một chút tin tức ẩm. Nói là cái gì Đại Nguyệt thị vương muốn đem hắn thương yêu nhất công chúa điện hạ gả cho Đại Hán vương gia, mà Đại Hán vương gia nhị thúc đã đi tới Đại Nguyệt thị, nhưng về sau lại xảy ra chuyện gì hắn cũng không biết, cho tới bây giờ hắn đều không có thu đến tin tức gì, cũng không có người nói cho hắn biết nếu là Đại Hán vương gia tới là muốn cho đi cái này hơn 1 vạn đại tuyết long kỵ, coi là thật muốn thả được sao? Bỏ vào quan bên trong, cái này hơn 1 vạn đại tuyết long kỵ thế nhưng là đánh đâu thắng đó a, không thể thả. Không thu được quốc vương chỉ lệnh trước đó, hắn là tuyệt đối không thể bỏ mặc những này quân đội quá quan, trừ phi mình đầu không muốn. Ô Đốn tiên sinh, quốc vương bên kia coi là thật không có cho ngươi tin tức gì a? Vương gia nhị thúc là có hay không tại quan bên trong? Công tôn đạt mở miệng hỏi thăm. Ô Đốn cũng không có giấu giếm, đem chính mình nhận được tin tức ngầm đều nói ra. Công Tôn Đạt sau khi nghe xong liền đem nó thuật lại cho Triệu Vân. Vị tướng quân này, Vương Gia Nhị Thúc đích thật là tại quan bên trong. Ô Đốn tướng quân tận mắt nhìn đến Vương Gia Nhị Thúc nhập quan, mà quốc vương cũng hoàn toàn chính xác cố ý muốn đem công chúa điện hạ gả cho Vương Gia. Ở trong đó, có phải hay không có hiểu lầm gì đó? Công Tôn Đạt cũng là xấu hổ. Thật sự là kia 10.000 đại tuyết long kỵ cùng 5.000 hắc phong kỵ quá có cảm giác áp bách. Mặc dù thành này quan 10 phần kiên cố, nhưng bọn hắn còn không có chống cự qua nhiều như vậy, như thế tinh lương quân đội a, mặc dù những kỵ binh này không có mang theo công thành khí giới. Đúng vậy, không có mang theo. Công Tôn Đạt không nhìn thấy nơi nào có khí giới công thành. Nhưng mà, khí giới công thành đồ vật này thật là tốt làm. Cái này thành trì bên ngoài có thể là có không ít sơn lâm. Chỉ cần có vật liệu gỗ, liền có thể trong khoảng thời gian ngắn chế tạo một nhóm khí giới công thành. Chỉ là, nhường kỵ binh công thành, có phải hay không quá lãng phí một chút? Công Tôn Đạt cân nhắc chính là, đại hán kẻ đến không thiện. Mà đại mật thị, có phải hay không đem đại hán Vương Gia Nhị Thúc như thế nào? Nếu là đại hán Vương Gia Nhị Thúc thật tại cái này đại nguyệt thị xảy ra vấn đề gì lời nói, vậy thì thật phiền toái. Cái này hơn 1 vạn tinh nhuệ kỵ binh cũng không phải dễ chơi. Tới gần thành quan không cách nào di động, mà kỵ binh có thể vòng qua tòa thành này quan. Chỉ cần dẫn động đại nguyệt thị quân đội ra khỏi thành, kỵ binh chính là vô địch. Cho nên nếu như song phương thật đánh lên, đại nguyệt thị nhất định sẽ rất đau đầu. Hơn nữa đại hán quân đội đường xa mà đến, tây vực liệt quốc vậy mà thật nhường ra một con đường. Vì sao? Công Tôn Đạt lần thứ nhất cảm thấy cái này đại nguyệt thị tin tức thật sự là quá bế tắc. Nếu như thế, xem ra tướng quân sẽ không để chúng ta nhập quan. Còn mời tướng quân hỏa tốc thông báo đi lên. Chúng ta chúa công có thể sẽ cho các ngươi thời gian, nhưng tuyệt đối sẽ không rất dài. Triệu Vân thúc ngựa mà về, đem Công Tôn Đạt thuật lại lần nữa thuật lại một lần. Nhị thúc đích thật là tại đại nguyệt thị, nhưng cái này thủ thành vậy mà không biết rõ chúng ta muốn tới. Xem ra ở trong đó đích thật là có chút chuyện ẩn ở bên trong. Á, đại nguyệt thị quốc thổ không tính là lớn, cho hai người bọn hắn này. Hai ngày sau bọn hắn nếu là không cho một cái thuyết pháp lời nói, vậy chúng ta sẽ phải công thành. Triệu Vân lần nữa trở về, đem Tần Vũ lời nói đưa đến. Ô Đốn sắc mặt lập tức khó coi, nhưng mà rất nhanh sắc mặt của hắn cũng không dám khó coi. Sắc mặt khó coi là bởi vì hắn cảm thấy đại hán Vương gia không coi ai ra gì, mà không dám khó coi là bởi vì ngay tại Triệu Vân trở lại Tần Vũ bên người một phút này, đại hán quân trận trước đó đột nhiên nổ lên một tiếng sấm rền, kia banh minh tiếng biết thái nhức óc. Ngay sau đó, dưới chân bọn hắn hùng quan cửa thành trực tiếp vỡ vụn, cửa thành mảnh vụn bay khắp nơi đều có, thậm chí còn có không ít người bị tác động đến. Hai ngày thời gian, quý quốc không cho bổn vương một cái công đạo, bổn vương liền tự mình nhập quan. Tần Vũ dứt lời, phất tay, hơn 1 vạn đại quân bắt đầu chậm rãi lui lại. Thẳng đến tối lui đến thành quan bên ngoài 10 dặm, lúc này mới hạ lệnh xây dựng cơ sở tạm thời, chôn nồi nấu cơm, giết 300 chiến mã, cho các minh đệ cải thiện cơm nước. Tần Vũ mở miệng, quét ra lúc này quay người phân phó. Hát phong quân dựng tốt doanh trướng về sau liền bắt đầu đốn thủi chôn nồi. Chỉ trong chốc lát, mùi thịt bốn phía. Điều kiện mặc dù có hạn, nhưng đi mùi tanh gia vị cùng mối ăn lại chiếm không có bao nhiêu không gian cùng trọng lượng. Mỗi người tùy thân mang lên một chút liền đủ ăn rất lâu. Lại thêm Hát phong quân mang theo nồi cố vẫn là công học viện nghiên cứu ra được nồi áp suất, thịt ngựa bị hầm nát nhừ. Đáng tiếc, hành quân trên đường, cho dù là cải thiện cơm nước, cũng là không cho phép uống rượu. Tần Vũ cũng không ngoại lệ, cũng là thiếu khuyết mấy phần không khí. Đống lửa thiêu đốt, từng nhóm đại tuyết long kỵ trắng đêm tuần tra, càng có mấy trăm người trực tiếp ở cửa thành bên ngoài nhìn chằm chằm. Ô Đốn một đêm chưa ngủ, Công Tôn Đạt cũng là không ngủ tốt cảm giác. Mặc dù đại nguyệt thị cùng đại hán đánh sau khi thức dậy, hán cái này hán thất hậu duệ tỷ lệ lớn không có việc gì, nhưng không chịu nổi Ô Đốn hỏi 7 hỏi 8 a, Tần Vũ đại quân khi lui về phía sau, Ô Đốn liền 800 dặm khẩn cấp phái người hướng vương thành trở lệnh. Đại nguyệt thị quốc thổ diện tích không lớn, 2 ngày đầy đủ đi tới đi lui, chỉ là hy vọng quốc vương không muốn phạm hồ đồ, cũng cầu nguyện đại hán Vương Gia Nhị Thúc không muốn thật đã xảy ra chuyện gì sao. Hy vọng quốc vương muốn đem công chúa gả cho đại hán Vương Gia chuyện là thật. Nếu là thật sự, đại nguyệt thị dựa vào đại hán như thế một cái đuổi, cho dù là đại hán xa cuối chân trời, đại nguyệt thị tại tây vực thời gian cũng biết tốt hơn rất nhiều rất nhiều. Cũng tỉ như đại hán Vương Gia tùy tiện cho mấy cái thiên lôi nhường đại nguyệt thị quân đội đi dùng, đại nguyệt thị thậm chí có thể xuất binh quan ngoại thử nghiệm nhất thống tây vực 36 nước. Tướng quân vẫn là nghỉ ngơi một lát, ai chiến tranh không phải hai người chúng ta chi lực có thể chi phối, chẳng bằng nghỉ ngơi thật tốt, đợi đến quốc vương truyền tin trở về, tướng quân lại tính toán sau. Công Tôn Đạt thật sự là gánh không được. Trên tường thành gió lớn, hắn mặc quần áo cũng không chống lạnh. Ô Đốn cũng là không có chuyện, hắn một thân giáp trụ chắn gió chống lạnh, hắn liền chịu lao tội. Dường như đã nhận ra Công Tôn Đạt trạng thái không tốt, Ô Đốn bất đắc dĩ thở dài, tiên sinh nói cực phải, trên thành tường này vô sự, tiên sinh liền đi về nghỉ ngơi đi. Nếu là quân hán lại đến, bản tướng lại mời tiên sinh đến đây. Còn mời tiên sinh không muốn chối tử, kia là tự nhiên. Như thế, tại hạ liền xin cáo từ trước. Công Tôn Đạt như chút được gánh nặng, xoay người rời đi. Vây chết. Chương 253, chưa có trở về tin. Chương 253, chưa có trở về tin. Liên tục mấy ngày hành quân đi đường, trong lúc đó còn đánh một trận. Đại Tuyết Long Kỵ cũng là rốt cục có liên tục chỉnh đốn. 2 ngày mặc dù không nhiều, nhưng thay phiên phòng thủ nghỉ ngơi lời nói, còn có thể nhường Đại Tuyết Long Kỵ cùng Hắc Phong Kỵ đều khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Mà tại cái này trong vòng 2 ngày, Hắc Phong Kỵ cũng từ xung quanh trong núi rừng chặt cây không ít vật liệu gỗ. Những này vật liệu gỗ một bộ phận dùng để chế cự mã, một bộ phận thì là đơn thuần dùng để nhóm lửa. Mùi thịt phiêu giật, ngoài 10 dặm Ô Đốn đều thèm khóc. Cái này đại hán quân đội cơm nước tốt như vậy sao? Đây chính là chiến mã a, nói giết liền giết. Còn mỗi ngày đều ăn thịt. Không đúng, là ngừng lại đều có thịt. Nên nói không nói, Ô Đốn đích thật là thèm. Hán thân làm bên này quan thủ thành đại tướng, đồng lộc không thấp. Nhưng mỗi ngày ăn thịt lời nói, hắn vẫn có chút đau lòng. Nhưng đại hán quân đội, hơn 10.000 người a ngừng lại đều có thịt ăn. Quả thực là hảo vô nhân tính. Vương thành bên trong ngự tiền thị vệ cũng không có tốt như vậy cơm nước á, đừng nói ngự tiền thị vệ, rất nhiều vương công đại thần đều không có tốt như vậy cơm nước. Mấu chốt là kia mùi thịt một chút mùi tanh đều không có, chỉ có mùi thơm. Chỉ là nghe hương khí, bụng hắn liền không nhịn được lúc đích. Cái này đại hán, ngã xuống đất mạnh đến mức nào? Vì cái gì quân đội có thể ăn tốt như vậy? Ô Đốn không nhịn được nghĩ lấy, nếu như lúc nào ta cũng có thể có tốt như vậy cơm nước liền tốt. Lo gì quân tâm không ngưng tụ, lo gì quân đội sức chiến đấu không mạnh. Đừng nói trang bị tinh lương, chính là một người một cây gai gỗ, cũng có thể quét ngang toàn bộ Tây vực. Nhưng những này, ngẫm lại liền phải. Đại Nguyên thị, thậm chí Tây vực, đều không có quốc gia nào có thể như thế nuôi một chi quân đội. Có thể là chi này quân Hán tương đối đặc thù a, nếu không, bọn hắn cũng không có khả năng có tốt như vậy cơm nước. Cũng có khả năng, chỉ có thời gian chiến tranh, bọn hắn mới có tốt như vậy cơm nước, a ngày bình thường khẳng định đều như thế, một ngày hai bữa ăn, còn mặc kệ no bụng. Ô Đốn nghĩ như vậy, đồng thời kia phái người tuần tra. Tuyệt đối không thể có bất kỳ thư giãn. Mà hai ngày, bị nổ nát cửa thành cũng bị một lần nữa tu sửa hoàn tất. Nhưng trình độ chắc chắn khẳng định là không bằng lúc đầu kia một cái. Không quan trọng. Ngược lại, nếu như quân Hán thật một lần nữa ngày đó thiên lôi lời nói, cửa thành vẫn là phải nát. Ô Đốn đã phái người tại cửa thành nội bộ thiết hạ cả bẫy, đồng thời trong ngõ hẻm ẩn nấp cho kỹ phục binh. Chỉ cần đại hán quân đội dám từ cửa thành tiến đến, tất nhiên sẽ bị nằm quân đánh một trở tay không kịp. Tổn thất nặng nề có lẽ rất khó, nhưng cũng có thể mạnh mẽ cắn rơi quân Hán một miếng thịt. Chúa công, hai ngày thời gian sắp tới. Buổi trưa, Quách Gia đi vào Tần Vũ trong doanh trướng, mà lúc này Tần Vũ còn tại thưởng thức trà, dường như không có chút nào gấp. Không phải còn có một canh giờ a? Chúa công, chúng ta muốn trở lại thời gian thu thập doanh trướng. Quách Gia bất đắc dĩ, đi theo Tần Vũ dạng này chủ tử có chỗ tốt, nhưng cũng có chỗ xấu a, người chúa công này quan tâm thời điểm, bọn hắn hoàn toàn đánh xì dầu. Nhưng không quan tâm thời điểm, đó là thật một chút tâm đều không thao á hừng. Vậy thì bắt đầu thu thập a, ngoài ra, nếu là Đại Nguyệt thị hồi âm không phải người ta suy nghĩ, nên như thế nào? Tần Vũ hỏi thăm. Quách Gia nghe vậy thậm chí đều không có suy tư, trực tiếp mở miệng nói, vòng qua trước mắt tòa thành này quan, thẳng đến Đại Nguyệt thị vương thành mà đi. Trước mắt tòa thành này quan coi như đánh xuống, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ngược lại, chúng ta cho kia Ô Đốn hai ngày, hắn chỉ cần không phải cái tên ốc, tất nhiên sẽ ở trong thành thiết hạ mai phục. Cho nên, vào thành chính là vô dụng cử chỉ, ngược lại sẽ chậm trễ quân ta thời gian, phân tán quân ta binh lực. Quách Gia nói rằng. Tần Vũ nghe vậy gật đầu, đi thôi, sau nửa canh giờ, binh lâm thành hạ. Vâng. Hát Phong quân lại một lần bận rộn. Bất quá là một khắc đồng hồ, cái gì nổi chén bầu buồn, doanh trướng đồ ăn đều bị thu vào. Mà Tần Vũ cũng lần nữa tới đại quân phía trước nhất. Đi thôi. Đại quân chậm chạp tiến lên. Mà thành trì phía trên Ô Đốn lại là khẩn trương lên. Công Tôn Đạt cũng bị hắn một lần nữa mời lên tường thành. Cái này nên làm thế nào cho phải? Cái này nên làm thế nào cho phải? Đại vương hồi âm vì cái gì còn chưa tới? Ô Đốn ở trên tường thành đi qua đi lại. Công Tôn Đạt cũng là mày ủ mặt ghê, ta chỉ là tinh thông mấy cái quốc gia ngôn ngữ mà thôi, cũng không phải cái gì túi khôn. Ta mặc dù là đại hán Công Tôn thị hậu duệ, nhưng đã sớm tại 30 năm trước thì rời đi đại hán. Nhận biết chữ Hán, cũng bất quá là bởi vì hắn họ Công Tôn. Gia cảnh cũng không tệ lắm nguyên nhân. Cho nên, người đem ta kéo lên tường thành, hỏi ta như thế nào cho phải, ta cũng không biết, ta tướng quân an tâm chớ đổi, nếu là hai ngày kỳ hạn. Đây không phải còn chưa tới a? Công Tôn Đạt chỉ có thể kiên trì an ủi một chút Ô Đốn. Dù sao, cũng không thể tại cái này trên đầu thành nói cái gì ủ rũ lời nói a. Nếu là như vậy lời nói, Ô Đốn có thể hay không trước giết mình, túc đang sĩ khí. Cho nên, hắn chỉ có thể nói bên trên một chút vô dụng lời nói. Ừm, dùng để qua loa. Ô Đốn cũng biết hỏi Công Tôn Đạt liền cùng không hỏi như thế. Nhưng là, hắn hiện tại còn trông cậy vào thông qua Công Tôn Đạt đến kéo dài quân Hán A tiên sinh, đợi một chút quân Hán nếu là binh lâm thành hạ. Còn hy vọng tiên sinh có thể kéo dài một đoạn thời gian. Nơi đây khoảng cách vương thành mặc dù có khoảng cách mấy trăm dặm, nhưng kỵ binh đi tới đi lui lời nói, hai ngày thời gian thế nào đều là đủ. Cho nên, vương thành người bên kia hẳn là đã tới. Tiên sinh, ngài có thể minh bạch ta ý tứ a? Ô Đốn nói, mong muốn nhường Công Tôn Đạt lựa gạt quân Hán. Cho dù là kéo dài thêm một hồi cũng là tốt. Tướng quân, ngài đây là muốn đem tại hạ hướng tử lộ phía trên bức a? Ô Đốn nghe xong Công Tôn Đạt nói lời này, lập tức sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến, tiên sinh, ngươi có biết, nếu là kia quân Hán thật vào thành, sẽ có bao nhiêu thương vong? Ngày hôm trước quân Hán kia một đạo thiên lôi, liền trực tiếp đánh nát cửa thành. Nếu là quân Hán còn có ba phát như thế thiên lôi, cửa thành tự sụp đổ, ngay cả thành lâu cũng có thể bị oanh sập. Tiên sinh có biết, từ đây tiến về vương thành, nắm ta chi thủ sách, đi tới đi lui chỉ cần một ngày. Ô Đốn cuối cùng không thể không nói ra tình hình thực tế. Đã vương thành bên kia cho đến nay đều chưa có trở về tin, vậy thì đại biểu cho bọn hắn muốn thủ, kiên quyết không thể đem quân Hán bỏ qua. Nhưng là quân Hán cái nào một ngày tạo thành kinh ngạc thật sự là quá mạnh, đừng nói là binh lính bình thường, chính là Ô Đốn chính mình đều không có nửa phần lòng tin. Mà cái này hai ngày quân Hán có thể triệu hoán tiên lôi, Một chút đánh nát cửa thành tin tức đã truyền khắp toàn bộ thành trì. Quân tâm dân tâm đều đã tan rã. Trang bị không được, binh sĩ cơ sở tố chất không được, trang bị không được. Vẹn vẹn bằng vào một tòa coi như kiên cố tường thành, có thể giữ vững a. Mấu chốt là tòa thành này cửa thành, ngăn không được quân Hán Tiên Lôi a tướng quân an tâm chớ đội. Theo tại hạ biết, lúc trước kia Đại Hán Vương gia nhị thúc tiến vào Đại Nguyệt thị thời điểm, là chính mình chủ động tiến vào. Nói cách khác, chúng ta Đại Nguyệt thị có rất lớn xác suất là cùng Đại Hán giao hảo. Chỉ là ở trong đó xuất hiện cái gì sai lầm cùng hiểu lầm, chỉ cần giải thích rõ ràng liền có thể. Chương 254, đều là Chu Du kế sách. Chương 254, đều là Chu Du kế sách. Giải thích rõ ràng. Giải thích thế nào tin tưởng? Lập. Bây giờ Vương Thành bên kia đều chưa có trở về tin. Ô đốn muốn điên rồi. Thật sự là không biết do nên làm thế nào cho phải. Liền xem như để cho mình liều chết ngăn lại quân Hán. Người tốt xấu cũng cho về cái tin á, không cho tin tính là gì. Mắt thấy, xa xa quân Hán đã bắt đầu hướng phía cửa thành tới gần. Ô đốn nắm nuốt binh khí tay không khỏi nắm chặt. Muốn bắt đầu a? Chính mình thế nhưng là còn không có chút nào chuẩn bị tâm lý a. Ngoài cửa thành, Tần Vũ nhìn xem Ô Đốn biểu lộ, trong lòng liền đã có đáp án. Xem ra, Ô Đốn cũng không có chờ tới mình muốn đáp án. Hay là nói, hắn bây giờ còn chưa có thu đến hồi âm. Tần Vũ hơi nghi hoặc một chút, Đại Nguyệt thị rất lớn a. Hai ngày đều không đủ để đi tới đi lui Vương Thành. Vẫn là nói, Đại Nguyệt thị căn bản cũng không quan tâm chính mình cái này hơn một vạn kỵ binh. Có lẽ, Đại Nguyệt thị Vương thất là có an bài khác đâu. Vẫn là đi hỏi một chút a. Quách Gia mở miệng, Tần Vũ nghe vậy nhẹ gật đầu. Từ Long, ngươi đi hỏi một chút a, hỏi một chút Vương Thành có hay không cho bọn họ hồi âm. Nếu có, về nội dung bức thư lại là cái gì? Vâng. Triệu Vân ôm quyền lĩnh mệnh, đơn thương độc mã đi vào dưới tường thành. Công tôn tiên sinh, chúa công nhà ta hỏi thăm, quý quốc có thể cho hồi phục. Hồi phục nội dung lại là cái gì? Triệu Vân cũng không thể khách sáo, trực tiếp mở miệng hỏi thăm. Mà Công tôn Đạt nghe vậy thì là do dự một chút về sau, nói, vị tướng quân này, Đại Nguyệt thị Vương Thành cũng không trở về tin. A, Công tôn tiên sinh, ngươi xác định Đại Nguyệt thị Vương Thành chưa có trở về tin? Đây là Ô Đốn tướng quân chính miệng nói. Hắn còn muốn tại hạ giúp hắn kéo dài một đoạn thời gian. Công tôn Đạt muốn nói lại thôi, suy đi nghĩ lại, hắn vẫn là mong muốn đánh cược một lần. Cơ Ô Đốn sẽ không giết chính mình, Đại Hán cũng sẽ không giết chính mình. Dù sao mình bất quá là một cái truyền lời, hơn nữa tiếp xuống khả năng còn hữu dụng. Triệu Vân đưa mắt nhìn Ô Đốn một cái, sau đó quay đầu ngựa lại trở lại Tần Vũ trước mặt. Chúa công, Ô Đốn không có thu đến Vương Thành gửi thư, tin tức này cũng không tính tốt. Tần Vũ cũng không có tâm tư lại ở trước mắt cái này một tòa thành quan bên trên lãng phí thời gian. Thẳng đến Vương Thành, Tần Vũ mở miệng, một đám tướng lĩnh lúc này xuất lĩnh đại quân đi theo Tần Vũ sau lưng. Lấy tốc độ của kỵ binh, mong muốn vòng qua một tòa thành quan dễ như trở bàn tay. Mà Ô Đốn phát hiện quân Hán cũng không có muốn tiến đánh thành trì thời điểm, trong lòng lập tức thở dài một hơi. Chỉ cần quân Hán không công thành liền tốt, không công thành liền còn có đàm luận. Nhưng là bọn hắn cái này là muốn đi nơi nào a? Công tôn tiên sinh, vừa rồi kia tiểu tướng quân nhưng có nói cái gì? Quân Hán cái này là muốn đi nơi nào? Đại khái là muốn vòng qua thành này, sau đó thẳng đến Đại Nguyệt thị nội bộ. Công tôn Đạt thấy quân Hán động tác như thế, trước tiên nghĩ tới chính là như thế. Kỵ binh vốn là không am hiểu công thành, hơn nữa từ quân Hán rời đi phương hướng, liền có thể phán đoán ra bọn hắn đây là muốn từ bỏ tòa thành này, tình nguyện bước lên hai mặt thụ địch nguy hiểm, cũng muốn thẳng đến Đại Nguyệt thị nội bộ đi. Cái này nên làm thế nào cho phải? Ô Đốn vẻ mặt xoắn xuýt, cứ như vậy bỏ mặc Đại Hán quân đội rời đi a? Không thả lại có thể thế nào? Ra khỏi thành? Nói đùa cái gì? Đại Tuyết Long Kỵ cùng Hắc Phong quân cùng một chỗ kia khí thế, chính là không thấy bọn hắn chém giết. Ô Đốn cũng có thể tưởng tượng ra được chi quân đội này sức chiến đấu. Đừng nói chính mình trong thành trì kỵ binh vốn là chỉ có 3000 không đủ, chính là có 3 vạn. Chỉ cần ra khỏi thành, trở về có thể hay không có một nửa còn càng cũng chưa biết. Đến mức diệt địch, kia càng là si tâm vọng tưởng. Cho nên làm cái gì? Nhanh, 800 dặm khẩn cấp. Liên nói Đại Hán Vương ra xuất lĩnh 15000 thiết kỵ, thẳng đến Vương Thành mà đi. Thỉnh cầu Vương Thành cho chỉ thị. Ô Đốn người TA đây là muốn làm gì? Nhất định phải chính mình chết mới vui vẻ đúng không? Mình nếu là thật cứ như vậy bỏ mặc quân Hán phía trước Đại Nguyệt thị nội địa, kia quay đầu mặc kệ Vương Thành có hay không. Vương Thành diệt còn tốt, chính mình không có cùng Đại Hán trở mặt. Quay đầu liếm láp mặt còn có thể cầu một miếng cơm ăn. Nhưng nếu là Vương Thành bất diệt, vậy mình hẳn phải chết. Đáng chết, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì Vương Thành hồi âm chậm chạp không đến? Ô Đốn thầm mắng, lập tức não hải dệt tông linh quang lóe lên. Không phải là, không có khả năng, như thế khẩn yếu thư tín, không có khả năng có người to gan lớn mật chặn đường. Ô Đốn ở trên tường thành dạo bước, CPU đều nhanh muốn tiêu khô, cũng không nghĩ tới một cái lý do hợp lý. Mà lúc này, Quách Gia lại là trên ngựa chậm rãi mà nói, "Chúa công, xem ra nhị gia tại Đại Nguyệt thị lẫn vào vẫn là có thể." Quách Gia cầm lấy một cái kính viễn vọng nhìn về phía trước một cái không đáng chú ý phương hướng. Tần Vũ thấy thế cũng lấy ra kính viễn vọng nhìn sang. Góc nhìn một thất khoái mã cấp tốc mà đến. "Ý của ngươi là, người này là nhị thúc phái tới?" Tần Vũ nhìn về phía Quách Gia. "Nếu như là nhị thúc lời nói, hắn lại ôm có mục đích gì đâu?" Tần Vũ hỏi thăm, Quách Gia bất quá là đơn giản suy tư một lát, nhân tiện nói, "Chu Du người này có đại tài, tất nhiên sẽ ngờ tới chúa công, cho dù là thẳng đến Đại Nguyệt thị nội bộ, cũng biết tơ hào không phạm. Chỉ cần Đại Nguyệt thị thủ tướng không ngốc hồi hồ cầm lấy trứng chọi với đá, vậy thì không có việc gì. Cho nên, Ô Đốn phái đi Vương Thành lính truyền tin tất nhiên là bị cướp trước. mà nó mục đích chính là mong muốn chúa công trực tiếp xuất lĩnh đại quân binh Lâm Vương thành ngoài thành, như thế mới có thể dùng tuyệt đối vũ lực hoàn toàn chấn nhiếp Đại Nguyệt thị. Sau đó nhường Đại Nguyệt thị khuất phục cũng tốt, đến tiếp sau hợp tác thế nào cũng được, đều sẽ biến hết sức đơn giản. Chỉ hy vọng như thế a. Bây giờ Tần Vũ suy nghĩ trong lòng, cái kia chính là chỉ cần Tần Hổ không có chuyện, kia hết thảy đều còn tốt thương lượng, không phải đáng giá vì một cái Đại Nguyệt thị chính mình kia tốt nhị thúc trực tiếp không có, kia chinh phục cái này Đại Nguyệt thị một cái giá lớn cũng quá lớn. Vậy phải xem nhìn phía trước người kia sẽ cho chúng ta mang đến tin tức gì. Quách Gia lần nữa giơ lên kính viễn vọng, sau đó nương theo lấy người kia tới gần, khoe miệng của hắn nâng lên đường cong cũng càng thêm rõ ràng. Là chúng ta đại hán người. Quách Gia mở miệng. Tần Vũ nhẹ gật đầu, nhưng vẫn không có yên lòng. Vạn nhất cái này đại hán người là Tây Vực người ngụy trang đâu? Người Hán cùng Tây Vực người là có rõ ràng bề ngoài đặc thù khác biệt, nhưng cũng không phải không cách nào ngụy trang. Thằng đến người kia đi vào Tần Vũ trước mặt, lưu loát xuống ngửa quỳ một chân trên đất, ảnh vệ bái kiến chúa công. Ảnh vệ, nhị thúc để ngươi mang đến tin tức gì? Nhắc lên ảnh vệ, kia tất nhiên không có vấn đề gì. Ảnh vệ nghe vậy từ trong ngực lấy ra một phong thư. Bẩm chúa công, đây là nhị gia nhường thuộc hạ giao cho ngài tin. Nhị thúc tại Đại Nguyệt thị Vương thành. Vâng, nhị gia tại Vương thành bình an không việc gì. Sở dĩ cùng đại hán cắt đứt liên lạc, cũng là bởi vì Chu Du cho nhị gia ra một cái mưu kế. Quả nhiên là Chu Du tiểu tử kia. Tần Vũ nỗi lòng lo lắng rốt cục để xuống, lập tức nhìn thoáng qua trong phong thư thư tín, gật đầu nói, ngươi về trước đi nói cho nhị thúc, ngày mai giờ ngọ, quân ta liền có thể binh lâm Vương thành. Chương 255, tâm định chương 255, tâm định chúa công lần này có thể yên tâm. Quách Gia đưa mắt nhìn ảnh thám rời đi, quay đầu nhìn về phía Tần Vũ. Tần Vũ lúc này mới cười cười, nói, ai, nhị thuốc cũng thật là. Còn có cái này Chu Du. Quay đầu nhưng là muốn thật tốt gõ hắn một phen. Từ Đại Nguyệt thị lặng lẽ truyền lại một phong thư hơi thở trở về, hẳn là cũng không phải đặc biệt khó khăn chuyện. Nhất định để người đoán đến đoán đi. Cái này chẳng lẽ chính là các ngươi những người đọc sách này ác thú bị a? Tần Vũ lắc đầu, những người đọc sách này cậy tài khinh người. Cũng may Tần Vũ dưới trướng những người này có tốt. Mặc dù thỉnh thoảng sẽ bán một cái nút trang cái bức, nhưng không ảnh hưởng toàn cục. Nhưng Chu Du cách làm như vậy liền một chút quá mức. Mặc dù một màn như thế đích thật là cho Tần Vũ sáng tạo ra một cái có thể tiến đánh Tây Vực lấy cớ, nhưng là đâu? Tần Vũ cần dùng chính mình nhị thuốc an nguy đến sáng tạo điều kiện a. Cho dù là cái này nguy cơ cũng không tồn tại, nhưng ít ra nhường hắn sợ bóng sợ gió một trận. Cái này có lẽ không đủ để nhường Tần Vũ trị Chu Du tội, nhưng cũng sẽ công lao không duyên cớ cắt giảm mấy phần. Một bên Quách Gia dường như cũng từ Tần Vũ trong giọng nói nghe được trong đó ý kiến. Hơi chút trầm ngâm về sau, Quách Gia liền mở miệng nói, chuyện không đến cuối cùng, hết thảy đều còn không thể kết luận. Chu Du sở dĩ không có hướng chúa công sớm thông báo, có lẽ có ẩn tình khác. Bây giờ chúa công đã xác định nhị gia sẽ không còn có nguy hiểm, không ngại lại đợi thêm hai ngày. Bây giờ quân ta đã thuận lợi đi tới Đại Nguyệt thị, cho dù là hiện tại trở về Đại Hán, cũng cần mấy ngày lâu. Tại Đại Nguyệt thị dừng lại hai ngày, cũng chậm trễ không là cái gì chiến cơ. Quách Gia nói, Tần Vũ suy nghĩ liền chạy tới Tiên Ti trên thân. Tây Bực liệt quốc không đồng tâm hiệp lực, uy hiếp liền sẽ vô hạn thu nhỏ. Mà Tiên Ti khác biệt, nếu là Hung Nô cùng Tây Lương chi địa không có đem Tiên Ti đại quân cho ngăn lại, nhường Tiên Ti đại quân xông vào Đại Hán lãnh thổ, tất nhiên sẽ tạo thành không cần thiết thương vong. Phụng Hiếu coi là, lấy bây giờ Hung Nô cùng Tây Lương, có thể hay không ngay đầu tiên ngăn lại Tiên Ti thiết kỵ, mà Lý Nho lại có thể không bằng vào Hung Nô chi binh, đem Tiên Ti đánh tan. Tần Vũ trước khi đến, Lý Nho thế nhưng là cho hắn hạ quân lệnh trạng. Không phải, Tần Vũ vì cái gì không sử dụng Ký Châu binh lực, gấp rút tiếp viện biên giới chi địa, trực tiếp một lần hành động đem Tiên Ti diệt, chẳng phải là tốt hơn? Cũng là bởi vì Lý Nho nói mình có thể lợi dụng Hung Nô chi binh, đem Tiên Ti đánh tan. Lúc này mới dẫn đến Tần Vũ không có hướng biên cương tiếp viện ý tứ, nhưng Tần Vũ vẫn là cho Lý Nho một chút binh khí. Nghĩ đến, hiện tại Tiên Ti đại quân đã xuôi nam đi, lấy chúa công cho Tây Lương chi địa lưu lại binh lực, ngăn cản 10 vạn Tiên Ti thiết kỵ là không có bất cứ vấn đề gì. Mà Hung Nô chi địa nói ít cũng có thể kéo lên 15.000 hắc phong kỵ, trong đó còn trang bị hỏa pháo chở vũ khí nóng, cũng có thể ngăn cản 8 vạn Tiên Ti thiết kỵ. Hung Nô binh sĩ nói rằng Hung Nô chi binh, Quách Gia làm sơ chậm chạp, lập tức vừa tiếp tục nói, Lý Nho tất nhiên sẽ lấy nhập Hán tịch danh ngạch đến dụ hoặc Hung Nô Tráng Đinh, để bọn hắn lấy mệnh đến đổi người nhà Hán tịch nhập tịch tư cách. Nay sẽ trong khoảng thời gian ngắn trực tiếp chiêu mộ đi ra một chi hướng tử chi quân. Chúa công, quân đội như vậy, ngài hẳn là sẽ so thần hiểu rõ hơn uy lực của nó. Một chi hướng tử chi quân, cho dù là chỉ có đơn giản giáp trụ cùng binh khí, cũng là đánh đầu thằng đó. Mà quân đội như vậy nếu là xông vào Tiên Ti bụng lời nói, này sẽ là một chi mạnh mẽ đâm tới khủng long, hoàn toàn đảo loạn Tiên Ti nội bộ cách cục. Quách Gia mở miệng phân tích, Lý Nho nếu là như vậy, đích thật là có thể đem Tiên Ti đánh tan. Mặc dù không diệt được, nhưng là hoàn toàn chính xác có thể làm cho nguyên khí đại thương. Hán tịch đối Hung Nô người dụ hoặc có lớn như vậy a? Tần Vũ còn không biết Hán tịch bây giờ có cường đại sức hấp dẫn. Quách Gia nghe vậy cũng không có nhiều giải thích. Chúa công chính ngài định chế xuống tới chính sách, ngài hẳn là sẽ tin tưởng trong đó lợi hại mới đúng. Ta không phải tin tưởng, lúc trước ta thiết lập hạ kia chính sách thời điểm, thế nhưng là không có nghĩ nhiều như vậy. Đương nhiên, nếu là Hán tịch đối Hung Nô người sức hấp dẫn thật sự có mạnh mẽ như vậy lời nói, kia ta liền không cần lo lắng Tiên Ti vấn đề. Hiện tại ngược lại là cần đau đầu đến lúc đó điều động ai tiến về Tiên Ti quản lý lớn như vậy Tiên Ti chi địa. Tiên Ti chi địa bao la, hoang vắng, trời đông ra rét, hoàn cảnh ác liệt, mong muốn quản lý lên thật sự là khó khăn trùng điệp. Tần Vũ trên đường đi cùng Quách Gia thương thảo, nhưng Quách Gia cuối cùng cũng không thể cho Tần Vũ một cái đáng tin đáp án. Dù sao điều động ai tiến về tiên ti, cân nhắc không chỉ là mới có thể hỏi đề, còn phải phù hợp. Hơn nữa, tiên ti rõ ràng không phải một người liền có thể quản lý tới. Hung Nô chi địa còn bố trí 5 tòa thành trì. Tiên ti nhiều như vậy, 10 tòa thành trì tuyệt đối không quá phận. Mà mong muốn kiến thiết tốt cái này 10 tòa thành trì, có lẽ ít ra cũng phải đợi đến 3 năm sau a. Ngay tại Tần Vũ dẫn đầu đại quân hướng phía Đại Nguyệt thị vương thành tới gần thời điểm, chú đóng ở Đại Hán cảnh ngoại tiên ti quân đội rốt cục ngồi không yên, mà bọn hắn vừa có hành động, liền bị Đại Hán trinh sát cho bẩm báo lên. Lữ Đố ngồi tại quân doanh trong đại trướng, nhìn xem trong tay trinh sát đưa tới tình báo, vẻ mặt dần dần biến ngưng trọng lên. Lại là hướng chúng ta tới. Cái này tiên ti tướng lĩnh thật đúng là quả hồng chọn cứng rắn bóp a. Lữ Bố vẻ mặt phấn khởi. Hắn đóng tại Lương Châu thế nhưng là 1-2 năm dài đằng đẵng a, mặc dù giữ vững Lương Châu chi địa, không tiếp tục nhường lâm vào trong chiến loạn. Nhưng đó là Tần Vũ công lao. Là Tần Vũ đánh xuống Hung Nô, mới hoàn toàn nhường Lương Châu không có chiến loạn. Đây không phải công lao của hắn. Cho nên, lần này cùng tiên ti chi chiến, là hắn đã mong đợi thật lâu. Thật xinh đẹp đánh xuống cuộc chiến tranh này. Quay đầu, Tần Vũ không cho hắn Tịnh Châu các huynh đệ mỗi người phân phối 2 phòng nàng dâu, nhìn hắn thế nào làm ầm ĩ vương phủ. Bây giờ Lữ Bố trải qua lắng đọng về sau, đã thu liễm cuồng ngạo tính cách. Hắn chậm rãi đi ra đại trướng. Trương Cáp cùng cán bộ nòng cốt bọn người đi theo ở phía sau hắn. Giả Hủ hoàn toàn như trước đây, đứng tại một cái cực kỳ dễ dàng bị người sơ suất vị trí. Nếu không phải toàn bộ trong đại trướng người biết cái này lão ngân tệ mới là một trận chiến này chủ yếu tham mưu, bọn hắn thật đúng là sẽ bỏ qua cái này tròm dâu dê tiểu lão đầu nhi. Văn Hỏa tiên sinh, bằng vào ta quân bây giờ chuẩn bị chiến đấu, có thể một câu đánh tan tiên ti chỗ đến kia 6 vạn kỵ binh. Trinh sát đến báo, có 6 vạn tiên ti kỵ binh từ phương bắc xuôi nam mà đến, vòng qua Hung Nô chi địa. Cũng không biết tiên ti ngược lại là có chủ ý gì, vì cái gì rõ ràng tại tây cảnh chi địa trần liệt hơn 10 vạn đại quân, lại không có trực tiếp tiến đánh căn cơ bất ổn Hung Nô chi địa, ngược lại là chia binh 6 vạn đến tiến đánh Tây Lương chi địa. Chẳng lẽ nói bọn hắn nhìn chúng Tây Lương chi địa có thể nối thẳng Đại Hán nội địa a? Đi hành lang Hà Tây lời nói, Tây Lương chi địa một khi thất thủ, tiên ti đại quân đích thật là có khả năng một đường xuôi nam, sau đó đánh vào Đại Hán hạch tâm chi địa, Trường An, thậm chí cả Lạc Dương. Nhưng là bây giờ Đại Hán khu hạch tâm thế nhưng là không tại Trường An, cũng không còn Lạc Dương chi địa. Trọng yếu nhất là thật sự cho rằng Tây Lương chi địa tan tác về sau, bọn hắn liền có thể một đường thông suốt. Chương 256, tiên ti xâm phạm. Chương 256, tiên ti xâm phạm vẫn là nói, bọn hắn thật sự có lòng tin đánh bại Tây Lương quân. Bây giờ Tây Lương quân cùng 3 năm trước đây Tây Lương quân, thế nhưng là không thể giống nhau mà nói. Lữ Bố Phương Thiên Họa Kích đã sớm đói khát khó nhịn, cũng không biết lần này lĩnh quân tới có thể hay không tiên ti khả hãn. Lữ Bố vẻ mặt chờ mong, nhưng Giả Hủ mở miệng liền vỡ vụn giấc mộng của hắn. Tiên ti khả hãn dù cho là lãnh binh, cũng sẽ không để chính mình hãm sâu địa phương nguy hiểm. Cho nên, tướng quân mong muốn tự tay chém tiên ti khả hãn lời nói, chỉ có lĩnh quân chủ động xuất kích con đường này có thể chọn. Giả Hủ lúc này mở miệng, hắn không mở miệng cũng không được ra cái này Tây Lương chi địa nói là Lữ Bố tại trường quản. Nhưng đầu góc là hắn a, cho nên đánh như thế nào, còn phải chính mình đến nhu đồ. Lữ Bố tác dụng bất quá là, tiên sinh nói cực phải. Tiên sinh kế này rất hay. Không hổ là tiên sinh, tốc chí đam ưu. Sau đó, vậy thì theo tiên sinh kế sách. Lữ Bố bây giờ mặc dù mong muốn tự tay cầm xuống tiên ti khả hãn lập đại công, nhưng là, cũng biết chủ động xuất kích tuyệt không phải thượng sách. Bọn hắn nhiệm vụ thứ nhất vẫn là phải an an ổn ổn giữ vương Tây Lương. Nhường tiên ti đại quân không cách nào xuôi nam. Đến mức Hung Nô cùng Ô Hàng bên kia lỗ hổng, vậy thì không phải là bọn hắn nên lo lắng sự tình. Cho nên, theo tiên sinh chi ngôn, cái này 6 vạn đại quân có thể toàn bộ lưu lại. Lữ Bố ánh mắt sáng ngời. Đã không thể tự tay bắt tiên ti khả hãn, vậy thì trực tiếp đem cái này xâm phạm 6 vạn đại quân đều cho lưu lại tốt. 6 vạn đại quân, vô luận như thế nào cũng có thể thu được 3 vạn con chiến mã a. Đến lúc đó khỏi cần phải nói công lao, chính là cái này 3 vạn con chiến mã, đổi thành tiền, đều có thể cho hắn dưới trướng các huynh đệ mỗi người cưới 2 phòng nàng dâu. Nghĩ đến đây, Lữ Bố lại mở miệng nói, tiên sinh còn mời cần phải ra thượng sách, đem cái này 6 vạn tiên ti thiết kỵ toàn bộ lưu lại. Ta Lương Châu kiến thiết, còn cần cái này tiên ti 6 vạn tráng đinh a. Lữ Bố đương nhiên sẽ không nói chính mình coi trọng cái này 6 vạn chiến mã. Nhưng Giả Hủ người thế nào? Vị này chính là đem lòng người khoan thăm dò thông suốt nhân vật, làm sao lại không hiểu Lữ Bố tâm tư? Tướng quân yên tâm, đã tướng quân mong muốn đem cái này 6 vạn thiết kỵ toàn bộ lưu lại. Như vậy, chúng ta Tây Lương trước hết từ tiên ti trên thân cắt bỏ một miếng thì đến, cũng tốt cổ vũ sĩ khí quân ta. Giả Hủ mở miệng, lập tức thừa cưỡi ngựa tốt, cùng Lữ Bố sóng vai đi vào 2 vạn hắc phong kỵ trước mặt. Tiên sinh có gì diệu kế? Lữ Bố vẻ mặt chờ mong. Bây giờ tiên ti đại quân đã bắt đầu xuôi nam, chân chính, ngay tại hôm nay. Lưu lại cái này 6 vạn tiên ti kỵ binh, không cần cái gì thượng sách. Phụ tiên tướng quân sợ không phải quên Ký Châu bên kia đưa tới một nhóm thần khí. Quân ta chiến mã đều từng chịu qua huấn luyện. Có thể ở đằng kia hỏa pháo tiếng nổ bên trong thờ ơ, nhưng là, tiên ti kỵ binh có thể làm không đến. Tướng quân chỉ cần tại 2 quân công kích trước đó, lấy hỏa pháo công chi. Quân địch tự sụp đổ. Chiến mã một khi chấn kinh, quân địch chính là quân ta trên bảng thịt cá. Nhưng là, bị hoảng sợ chiến mã chạy trốn từ phía. Tướng quân cũng muốn chú ý, không muốn vì vậy mà nhiều tăng thương vong. Giả Hủ mưu kế rất đơn giản, cái kia chính là dùng hỏa pháo nhiễu loạn địa phương trận hình. Vẹn vẹn chiến mã chấn kinh, liền có thể nhường tiên ti thiết kỵ hao tổn một nửa. Tiên sinh kế sách này thật đúng là đại xảo vô công ai như thế, trước dùng 20 mai hỏa pháo làm quân địch chiến trận lâm vào trong hỗn loạn. Tuấn Nghệ tướng quân, người lĩnh 5000 hắc phong kỵ, cuốn đến quân địch sau lưng, đồng thời mang theo 10 viên hỏa pháo. Nếu là quân địch rút đi, đem nó chặn đường. Lữ Bố nhìn về phía Trương Cáp, Trương Cáp nghe vậy lúc này lĩnh mệnh. Sau đó nhận nguyên bản chính mình dưới trướng 5000 quân mã rời đi. Trương Cáp rời đi về sau, Lữ Bố lại nhìn về phía Ngưu phụ cùng cán bộ nòng cốt. Ngưu tướng quân, cán bộ nòng cốt, hai người các ngươi lĩnh 5000 hắc phong kỵ, mang theo 10 viên hỏa pháo, ngăn chặn tiên ti đại quân hướng tây chạy trốn con đường. Vâng. Ngưu phụ lúc này cũng là 10 phần phấn khởi. Đầu nhập Tịnh Kiên Vương dưới trướng, hắn nhưng là tốc công chưa lập. Hôm nay, rốt cục thế nhưng là trộn lẫn điểm công lao, cũng không hưởng công chính mình chiếm cứ một cái tướng quân chức vị. 10000 hắc phong kỵ bị phân đi, Lữ Bố sau lưng còn thừa lại 10000 hắc phong kỵ. Giả Hủ lấy ra kính viễn vọng, nhìn phía xa đang đến gần đại quân, mở miệng, tướng quân là muốn đem tiên ti đại quân đi về phía nam phương trong núi rừng đuổi. Hướng bắc đường lui bị ngăn cản đoạn, hướng tây đường cũng bị ngăn chặn. Hướng đông xâm nhập đại hán hành lang hà tây thì là tại Lữ Bố sau lưng. Tiên ti đại quân vừa loạn, mong muốn chạy trốn lời nói, chỉ có một con đường có thể đi. Con đường này, tất nhiên là cựu tử nhất sinh. Nhưng là, bọn hắn đã không đường có thể á tổ. Có một con đường sống, dù sao cũng so không có sinh lộ thân thiết. Lữ Bố phen này bố trí, cho dù là Giả Hủ cũng không có lựa đi ra cái gì ma bệnh. Lữ Bố, không hổ là lãnh binh chi tài. Tại bài binh bố trận phương diện này, thiên phú chắc tuyệt. Nhưng ở nắm toàn bộ đại cục phương diện, liền có chỗ thiếu sót. Không phải, chư hầu ghế, tất nhiên sẽ có Lữ Bố một cái, hơn nữa, tuyệt đối sẽ không dễ dàng bại trận. Lưu lại một con đường sống, đích thật là có thể nhường quân địch từ bỏ quyết tử đấu tranh tâm tư, có thể giảm bớt hắc phong quân tổn thất. Thiên sinh có thể có gì cần bổ sung? Lữ Bố nhìn về phía Giả Hủ, đại phương hướng có Giả Hủ, cái này đánh trận tới, nhưng liền không có hắn chuyện gì. Tướng quân sách lược tác chiến là không có vấn đề gì. Tại hạ cũng không có tốt hơn giản dị có thể cho tới tướng quân. Giả Hủ dứt lời, Lữ Bố lúc này mới nhẹ gật đầu. Điểm này tự tin hắn vẫn phải có. Hành quân đánh trận, hắn không cho là mình sẽ kém hơn người. Nếu như thế, tại hạ tại cái này phía sau, chờ tướng quân khải hoàn. Giả Hủ có thể không có tính toán đi theo Lữ Bố tiến về trên chiến trường. Câu nói kia nói thế nào? Thương thiên hòa có thể, tổn thương văn hòa không được. Hành quân đánh trận có thể, nhưng nhường hắn trên chiến trường, kia vẫn là thôi đi. Hơi hơi cách chiến trường gần một chút, Giả Hủ đều sẽ cảm giác đến không an toàn. Cho nên, hậu phương lớn mới là hắn Giả Văn cùng nên ở lấy địa phương. Tốt, bên này liền giao cho tiên sinh. Lữ Bố cầm trong tay phương thiên hỏa kích, xuất lĩnh đại quân chậm rãi hướng phía phương bắc mà đi. Tiên ti đại quân khoảng cách Tây Lương ít ra còn có trăm dặm. Đợi đến Lữ Bố bên này chậm rãi từ từ đi vào Tây Lương biên cảnh thời điểm, tiên ti đại quân vừa vặn đến. 6 vạn tiên ti đại quân, phóng tầm mắt nhìn tới, không nhìn thấy cuối cùng. Mà Lữ Bố cái này 10000 hắc phong kỵ cùng kia 6 vạn người đại quân so sánh liền kém rất nhiều. Lấy ít được nhiều. Tiên ti tướng lĩnh nhìn thấy để ngăn cản bọn hắn quân Hán vậy mà chỉ có 10000 thời điểm, lập tức cười to lên. Trong miệng ố ố hoa hoa nói một chàng nghe không hiểu ngôn ngữ. Roi ngựa trong tay càng là phách lối chỉ vào Lữ Bố, đối với bên người phó tướng không biết rõ lại nói thứ gì. Bộ kia đem nghe vậy lúc này thúc ngựa ra tốc. Tướng quân, địch tướng khiêu chiến, mặt tướng tiến đến lấy thủ cấp. Như phụ rồi ngựa tiến lên mấy bước, Lữ Bố xa xa nhìn thoáng qua kia tiên ti tướng lĩnh, sau đó nhẹ gật đầu, như tướng quân không nên kinh địch. Vâng. Giá. Như phụ cầm trong tay một cây trường thương, đang đằng sát khí hướng phía trước phóng đi. Hai quân tướng lĩnh gặp nhau, căn bản không cần gì ngôn ngữ phía trên khai thông. Giết. Nưu phụ gầm thét một tiếng, trường thương thẳng đến địch tướng tim. Chương 257, Lữ Bố hiển uy chương 257, Lữ Bố hiển uy này. Tiên ti tiểu tướng khẽ quát một tiếng, trường thương trong tay quét ngang, đem Nưu phụ chiều thức hóa giải. Nưu phụ hai tay đem trường thương vung mạnh, tại sau lưng quay lại, sau đó lại một lần nữa chém về phía tiên ti tiểu tướng thủ cấp. Bang. Tiên ti tiểu tướng đem trường thương đưa ngang trước người, trực tiếp chặn lại Nưu phụ công kích. Nhưng từ thần sắc phía trên đến xem, tiên ti tiểu tướng vẻ mặt rõ ràng càng thêm nghiêm trọng. Mà hai chiêu qua đi, Nưu phụ cũng là thăm dò ra tiểu tướng này thực lực. Có lẽ có mấy phần kỹ năng, nhưng cường độ phía trên vẫn là có chỗ khiếm khuyết. Nưu phụ dáng người không cao, nhưng là hắn ăn trắng kiện, tục xưng là chạm đất hổ. Loại người này dáng người không tính là cao lớn, nhưng lại nắm giữ một thân man lực. Thân cao có đôi khi cũng không thể quyết định một lực lượng cá nhân. Giống như lúc này Nưu phụ, so thân cao, chiều cao của hắn cùng cái này tiền ti tiểu tướng ít ra còn muốn chênh lệch một cái đầu cao như vậy. Nhưng nếu là so khí lực lời nói, Nưu phụ muốn so cái này tiền ti tiểu tướng thắng được nửa phần. Ha ha ha. Chờ Nưu gia gia lấy thủ cấp của ngươi. Nưu phụ cất tiếng cười to. Trên tay chiêu thức càng thêm sắc bén. Hơn nữa, tham dò ra lực lượng của đối thủ không bằng chính mình về sau, Nưu phụ càng là từ bỏ chiêu thức bên trên xảo diệu, ngược lại trực tiếp lấy lực áp chế. Bỏ đi kỹ xảo về sau chiến đấu càng để cho người nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Nhưng bị áp chế một phương, muốn bao nhiêu khó chịu liền có nhiều khó chịu. Đinh đinh đang đang. Trong nháy mắt, hai người giao chiến hơn 50 hội hợp. Thiên ti tiểu tướng đã có bước ra trở ra xu thế, nhưng Nưu phụ lại là đuổi đánh tới cùng. Đây chính là chính mình trận chiến đầu tiên, tuyệt đối không thể nhường hắn trốn thoát. Nghĩ đến đây, Nưu phụ lực đạo trên tay càng phát ra lớn mấy phần. Tiên ti tiểu tướng càng đánh càng sụt, song phương hết đợt này đến đợt khác. Cách xa cũng liền kéo càng thêm lớn mấy phần. Nưu phụ tướng quân xem ra muốn thắng được. Trương Cáp nhìn xem bên trong chiến trường hai người. Nưu phụ lấy lực các người, mặc dù chiếm cứ thượng phòng, nhưng là mong muốn thủ thắng cũng không dễ dàng. Nhưng bây giờ quân địch tướng lĩnh không có chiến ý, thực lực bản thân 10 phần, cũng không phát huy ra tám thành đến, chỉ có thể lạc bại càng nhanh. Đúng lúc này, kia tiểu tướng đông nhiên mở miệng, trường thương đón đỡ Nưu Phụ công kích về sau, rồi ngựa lui lại, sau đó đem treo ở bên hông loan đao quăng về phía Nưu Phụ. Nưu Phụ hồi thương đón đỡ, nhưng ở công phu này bên trong, Thiên Ti tiểu tướng đã ghìm ngựa bỏ chạy. Muốn đi. Nưu Phụ hung hăng cắn răng, sau đó đột nhiên đem trường thương trong tay của mình ném ra. Sau đó không chờ trường thương như thế nào, trực tiếp rút ra treo ở bên hông mắt đao. Hôm nay không lấy thủ cấp của ngươi, ra ra liền không họ Nưu. Giết. Nưu Phụ đột nhiên tại mông ngựa bên trên vạch một đao. Dưới hông chiến mã lúc này liền xông ra ngoài, mà bị Nưu Phụ vùng ra trường thương lúc này cũng bị Tiên Ti tiểu tướng đánh rơi. Cờ. Lúc này, Tiên Ti tiểu tướng âm hiểm cười một tiếng, sau đó đột nhiên quay đầu, một thương đâm về Nưu Phụ. Dường như chuẩn bị lại đại chiến 300 hiệp. Ken. Nưu Phụ dù cho là không có trường thương, đã không sợ mảy may. Mắt đao vung chặt, vậy mà mạnh mẽ đem kia tiểu tướng trường thương cho chặt đứt đầu thương. E, 163 con. Ta đi mãi mãi ngươi, đừng tại đây cho lão tử hoa gọi. Nưu Phụ trong tay mắt đao giơ tay chém xuống. Một khỏa tốt đẹp đầu lâu rơi xuống đất. Tiên Ti vẩy ra lão cao, vung Nưu Phụ toàn thân đều là máu tươi. Giết. Nưu Phụ giơ cao mắt đao, thậm chí đều không cần trường thương của mình. Cái này mắt đao sắc bén vượt ra khỏi tưởng tượng của mình. Hoặc là nói, Tiên Ti tướng lĩnh binh khí thật sự là quá kém. Cùng trường thương của mình cứng đối cứng còn tốt một chút, nhưng bị mắt đao như thế một chặt, vậy mà trực tiếp gây mất. Mắt trên đao cũng bị băng rơi mất một khối lưỡi đao, nhưng là không ảnh hưởng toàn cục. Có này thần binh, đại hán lo gì không thể chinh Tiên Ti, đạp tây vực. Nưu Phụ thân ảnh sừng sững tại hai quân ở giữa. Tiên Ti phương hướng, sĩ khí có chỗ suy giảm, nhưng rất nhanh, lại một người rục ngựa mà đến. Đồng dạng là một người tướng lãnh, nhưng lần này, Nưu Phụ không tiếp tục cùng to lớn chiến ý tứ. Không cần thiết, chính mình một phen mạnh mẽ hữu lực chiến đấu, tiêu hao thể lực cũng không ít. Quân địch tướng lĩnh binh khí có lẽ có chút kém, nhưng cũng không phải đều là đồ rác rưởi. Nưu Phụ thuận tay cơ lấy cắm trên mặt đất trường thương, quay đầu nhìn thoáng qua kia lao ra tiểu tướng, cười lạnh kinh thường. Trở lại trước trận, Nưu Phụ chắp tay ôm quyền. Tướng quân, may mắn không làm được bệnh. Nưu Phụ vẻ mặt hưng phấn, một trận chiến này cũng coi là cho mình chính danh. Làm phiền Nưu tướng quân, tiếp xuống ta sẽ đích thân ra tay. Ngươi thừa cơ cùng cán bộ nòng cốt lĩnh 5000 kỵ, ngăn chặn Tiên Ti kỵ binh hướng tây con đường. Đây là trước đó chế định kế hoạch. Nưu Phụ cùng cán bộ nòng cốt tự nhiên không có bất kỳ cái gì dị nghị, trực tiếp rút đi, sau đó lĩnh 5000 hắc phong kỵ quang minh chính đại hướng phía phương tây mà đi. Đợi đến quân địch hiệu lệnh công kích thời điểm, 20 mai hỏa pháo, một lần đánh xong, nhiễu loạn quân địch đội hình. Sau đó nghe ta hiệu lệnh công kích. Lữ Bố nhìn về phía sau lưng hắc phong kỵ, những này hắc phong kỵ nguyên bản đều là Tịnh Châu Lam kỵ. Bởi vì có hắc phong kỵ trang bị, sau đó nghiêm ngặt huấn luyện về sau, chuyển hóa thành hắc phong kỵ. Vâng. Lữ Bố dứt lời, trực tiếp dục ngựa tiến lên, trong tay phương thiên hỏa kích càng là tùy tính kéo lại trên mặt đất. Người đến người nào? Lữ Bố mở miệng, vốn cho rằng quân địch tiểu tướng nghe không hiểu chính mình nói cái gì, lại không nghĩ rằng đối phương lại có đáp lời. Khả Hãn ngồi xuống đại tướng, Ô Nặc, ngươi là người phương nào? Ô Nặc ai hùng anh phát, dáng người khôi ngô, cái này thể trạng so với ban đầu kia tiểu tướng khỏe mạnh nhiều. Lấy Lữ Bố nhãn lực đến xem, người này nếu không phải loại kia ngân thương ngọn đến đầu lời nói, Nưu Phụ không phải là đối thủ. Cho nên, Nưu Phụ rút đi là chính xác. Hắn đấu qua một trận, thể năng không đủ, rút đi lời nói, đối bên mình sĩ khí không có bao lớn ảnh hưởng. Ta chính là Ôn Hầu Lữ Bố, Ô Nặc tiểu nhi, mau tới nhận lấy cái chết. Xích thố ngựa thế sông không giảm, Ô Nặc thấy thế cười lạnh một tiếng, kéo lấy chính mình đại quân đao, chuẩn bị cho cái này không biết sống chết đại hán tướng lĩnh học một khóa. Nhưng là, làm Lữ Bố vung lên phương thiên họa kích một phút này, Ô Nặc trên mặt rốt cuộc chen không ra nửa phần nụ cười. Chỉ một chiêu, trong tay hắn đại quan đao liền rời khỏi tay. Hai tay hổ khẩu bị đánh rách tạc ơi, cảm giác nhói nhói đánh tới. Nhưng là, phía trên chiến trường này, song phương đấu tướng, làm sao có thời giờ cho ngươi thời gian phản ứng? Như thế nào lại có thời gian cho ngươi đi cảm thụ đau đớn? Nhưng là, kịch liệt đau nhức vẫn là để ngắn ngủi thất thần cùng chấn kinh. Sau đó, liền bị Lữ Bố chém xuống dưới ngựa. Hai chiêu liền xử lý quân địch một đại tướng lĩnh. Dạng này chiến tích đặt ở Lữ Bố trên thân không có bất kỳ cái gì tốt kinh ngạc. Nhưng là, Thiên Ti lĩnh quân tướng lĩnh cũng không biết Lữ Bố chi danh. Cho nên, lần đầu nhìn thấy Lữ Bố như thế dũng mãnh, hắn vẫn là giật nảy cả mình. Nhưng là, hắn cũng không tin Lữ Bố là bằng vào thực lực đánh giết Ô Nặc. Ô Nặc thế nhưng là dưới trướng hắn chiến tướng bên trong, có thể xếp vào ba vị trí đầu. Khả Hãn đã từng đều ca ngợi qua hắn vũ dũng. Khoa Nặc So, ngươi đi. Thiên Ti chủ tướng nhìn mình bên tay phải một vị chiến tướng. Người này là chính mình dưới trướng mạnh nhất dũng sĩ. Vũ lực tại Tiên Ti bên trong, có thể xếp vào trước 10 liệt kê. Chính là Thác Bạt Hùng Ưng, đều không thể trong thời gian ngắn đem nó đánh bại. Chương 258, hỏa pháo phóng ra. Chương 258, hỏa pháo phóng ra. Vâng. Tướng quân. Kha Nạp bị lĩnh mệnh, cầm trong tay một cây mâu sắt, trên người giáp trụ nhìn qua đặc biệt nặng nề. Hắn thể trạng so Lữ Bố còn cao lớn hơn. Dưới hông chiến mã càng là so xích thố ngựa còn muốn cường tráng. Một người như vậy, liền xem như không tập võ, vẹn vẹn bằng vào ma lực, cũng có thể tấn cấp đỉnh cấp võ tướng liệt kê. Lữ Bố nhìn thấy người này vẻ mặt cũng hơi hơi ngưng trọng mấy phần. Hắn biết, chỉ cần mình giết cái này Kha Nạp bị, cái này 6 vạn Tiên Ti kỵ binh có lẽ có thể tự sụp đổ. Dù sao, lĩnh quân mà đến Tiên Ti tướng lĩnh đã chiến chết mất hai cái. Mặc dù, hai cái này tướng lĩnh tính không được cái gì, nhưng nếu là Kha Nạp bị cũng đã chết đâu. Từ Kha Nạp bị giành chỗ phía trên đến xem, Lữ Bố liền biết, người này hẳn là Tiên Ti cái này 6 vạn trong đại quân, cá nhân chiến đấu lực một người cường đại nhất. Nếu là hắn chết, Tiên Ti đại quân sĩ khí sẽ hạ thấp một cái thung lũng, mà chỉ cần Tiên Ti tướng lĩnh cùng đốc, tại phe mình sĩ khí hạ thấp thung lũng thời điểm, đều sẽ lựa chọn Minh Kim Tu binh, chờ đợi sĩ khí tăng lại đến, mới có thể tiến hành lần tiếp theo tác chiến. Nhưng, lựa chọn như vậy, đều là căn cứ vào song phương quân đội số lượng chênh lệch không xa tình huống phía dưới. Cho nên, Lữ Bố liệu định, liền xem như mình giết Kha Na Bỉ, Tiên Ti đại quân cũng sẽ không như vậy thối lui. Trong bất chi bất giác, Lữ Bố nắm nuốt phương tiên hỏa kích tay càng thêm gấp. Xích Thố Ngựa dường như đã nhận ra Lữ Bố chiến ý, phát ra từng đợt tê minh thanh. Người đến người nào? Xương tiên gia. Lữ Bố mở miệng lần nữa, nhưng Kha Nạp Bị rõ ràng là nghe không hiểu hắn ngữ, cũng không biết lúc trước cái kia gọi là Ô Nạp người vì sao lại hắn ngữ. Kha Nạp Bị nói một câu Lữ Bố nghe không hiểu ngôn ngữ, Lữ Bố thấy thế cũng không dài dòng, trực tiếp vung lên phương thiên hỏa kích giết đi lên. Thật lâu không có trên chiến trường chém giết Lữ Bố, võ nghệ bên trên không có rơi xuống mảy may. Thậm chí, hắn một ngày bốn đấu nhiên thịt, thể trạng so với lúc trước còn càng thêm cường đại. Nhiều ngày chưa từng hiện uy phương thiên hỏa kích không có cô phụ Tịnh Châu Lam Kỵ kỳ vọng. Mẹn mẹn vừa đối mặt, Lữ Bố liền chiếm cứ thượng phong. Kha Nạp Bị vẻ mặt kinh ngạc, không nghĩ tới, cái này khu khu hơn một vạn đại hán thiết kỵ tướng lĩnh, võ nghệ vậy mà như thế cường đại. Không đúng, không thể nói là võ nghệ, mà là lực lượng. Luận võ nghệ, Kha Nạp Bị cùng Lữ Bố rõ ràng có chênh lệch không nhỏ. Chiếm thượng phong, Lữ Bố không có cho Kha Nạp Bị bất kỳ thích ứng tiết tấu cơ hội. Nặng nghề phương thiên hỏa kích tựa như gậy gỗ đồng dạng, bị Lữ Bố vung vẩy hổ hổ sinh phong. Kha Nạp Bị hốt hoảng phía dưới ứng đối, binh khí trong tay suýt nữa rời khỏi tay. Khó có thể tưởng tượng, cái này đại hán tướng lĩnh lực lượng vậy mà cùng mình tương xứng. Hơn nữa thế công tựa như giống như cuồng phong bạo vũ. Hai người trên lực lượng không có cái gì chênh lệch. Nhưng là, Lữ Bố phương thiên hỏa kích có không chỉ có riêng có sức mạnh, còn có chiêu thức. Bất quá là mười mấy chiêu công phu, Kha Nạp Bị trên trán liền toát ra mồ hôi. Lữ Bố vẻ mặt không thay đổi, trong tay phương thiên hỏa kích càng thêm sắc bén, có đôi khi thậm chí không cùng Kha Nạp Bị binh khí va chạm, cử trọng lực hình. Một chiêu một thức ở giữa, chiếm cứ chiến đấu quyền chủ động. Kha Nạp Bị cuối cùng vẫn là ý thức được chính mình không địch lại Lữ Bố. Nếu là thời gian dài chiến đấu tiếp, hẳn phải chết không nghi ngờ. Dứt khoát, hắn đột nhiên quét ngang, cưỡng ép cùng Lữ Bố đụng phải một chiêu, sau đó quay đầu ngựa lại, quả quyết rời đi. Bọn hắn giao thủ bất quá là hơn 30 chiêu, thể lực còn 10 phần dồi dào. Lữ Bố liền xem như truy kích, xử lý hắn tỷ lệ cũng cơ hồ là số 0. Kha Nạp Bị vậy mà thua. Tiên Ti đại tướng quân không dám tin nhìn xem chạy trốn trở về Kha Nạp Bị. Hắn phái ra 3 vị tướng lĩnh, vốn cho rằng có thể chém giết quân địch 3 viên đại tướng, lại không nghĩ rằng 3 trận chiến đều bại. Bây giờ phía sau mình đại quân sĩ khí đê mê, nên làm thế nào cho phải? Tướng quân, toàn quân xuất kích a. Ta Tiên Ti 6 vạn dũng sĩ, chẳng lẽ sợ hai hắn 10.000 đại hán dê hai chân phải không? Bên người tướng lĩnh thấy đại tướng quân lâm vào trần chờ bên trong, lúc này mở miệng. Bọn hắn nuốt không trôi khẩu khí này. Vậy mà 3 trận chiến 3 bại. Đại hán tướng lĩnh hoàn toàn chính xác có chút tài năng. Nhưng là, thì tính sao? Một người cường đại tới đâu, còn có thể đền bù 50.000 đại quân chênh lệch không thành a? Vậy hiển nhiên là không thể nào. Cho nên, còn có 5.000 quân đội hướng tây mà đi, có thể là muốn từ cánh giáp công chúng ta. Đại tướng quân trầm ngâm một lát, nhưng hắn bên người một đám tướng lĩnh căn bản cũng không đem kia 5.000 quân đội để vào mắt. Đại tướng quân, bất quá là chỉ là 5.000 người, quân ta thế nhưng là có 6 vạn người. Chẳng lẽ còn sợ bọn hắn phải không? Đúng vậy a, đại tướng quân. Bây giờ đại hán quân đội chưa binh, quân ta chỉ cần bỏ thẳng sụp đổ trước mắt cái này 10.000 đại hán quân đội, liền có thể tiến quân thần tốc, xâm nhập đại hán nội địa. Phía sau khả hãn cũng có thể xuất lĩnh đại quân áp cảnh, một lần hành động san bằng đại hán. Nhìn xem bên cạnh mình một đám các tướng lĩnh, đại tướng quân trong lúc nhất thời cũng không biết phải làm gì cho đúng. Đại tướng quân, chẳng lẽ chúng ta 6 vạn dũng sĩ, còn đánh nữa thôi tiếp theo vạn đại hán kỵ binh a? Đại tướng quân, mặt tướng thỉnh cầu, toàn quân xuất kích. Nguyên một đám phó tướng đứng ra, đại tướng quân thấy thế cũng biết, nếu là không chiến, chính mình sau khi trở về cũng sẽ bị rỡ xuống đại tướng quân chức vụ. 6 vạn đại quân đánh không lại 10.000. Nói đùa cái gì? Chính hắn đều không tin 6 vạn đại quân thất bại. Cho dù là không có sĩ khí 6 vạn đại quân, tất cả các tướng sĩ nghe lệnh, toàn quân xuất kích. Đại tướng quân rốt cục hạ đạt toàn quân công kích hiệu lệnh, mà vốn là không có tính toán truy đuổi Lữ Bố thấy thế, cũng giơ lên một cái tay, hướng phía sau lưng cực cơ. Sau đó, từng đạo tiếng oanh minh, tựa như thiên lôi đồng dạng bộc phát, từng mai tựa như lưu tinh đạn pháo rơi vào Tiên Ti trong đại quân. Oeng, ầm ầm ầm, tiếng nổ nổi lên bốn phía. Còn tại công kích bên trong đại tướng quân lập tức lâm vào ngộp bức bên trong, bởi vì một cái đạn pháo ngay tại hắn cách đó không xa nổ tung lên. Hắn tận mắt thấy chính mình phó tướng trong nháy mắt liền ngã xuống 7-8 cái, mà cánh tay của mình cùng chân cũng bị thứ gì cho đánh trúng. Máu tươi vẩy ra. Đây hết thể tới quá nhanh, nhanh tựa như là thiên phạt như thế. Trong khoảnh khắc, phía sau mình đại quân liền loạn làm một đoàn. Đạo thiên lôi này lực sát thương cũng là có hạn, nhưng chân chính đáng sợ là bị hoảng sợ ngựa. Chiến mã tê minh, tựa như là lên cơn điên mạnh mẽ đâm tới. 6 vạn đại quân, bị ngã rơi chiến mã không phải số ít, bị chiến mã mạnh mẽ đâm tới, trong lúc vô tình chết tại chiến mã dưới vó ngựa, càng là không thể tính toán. Xong, vẹn vẹn quay đầu nhìn thoáng qua, Tiên Ti đại tướng quân liền biết, chính mình cái này 6 vạn đại quân sắp xong rồi. Đừng nói hủy diệt quân Hán, không bị quân Hán hủy diệt cũng rất không tệ. Nơi xa, Lữ Bố nhìn xem loạn tung tùng phèo Tiên Ti quân trận, lập tức cười to lên. Lửa này pháo lực sát thương hoàn toàn chính xác có chỗ khiếm khuyết, nhưng dùng để đối phó kỵ binh lời nói, lại là có thể đưa đến không tưởng tượng được hiệu quả. Lữ Bố trở lại quân trận trước đó, lặng lặng chờ đợi tiên ti quân trận từ từ khôi phục trật tự. Chiến mã chấn kinh không phải một lát liền có thể khôi phục. Lữ Bố cũng không muốn chính mình hắc phong kỵ xông vào kia hỗn loạn trong quân địch, không có bị quân địch giết chết, ngược lại bị những cái kia bị hoảng sợ chiến mã mạnh mẽ đâm tới, tổn thất nặng nề. Chương 259, căn bản không đánh được. Chương 259, căn bản không đánh được. Tiên ti đại tướng quân người đều sắp điên rồi. Này làm sao đánh? Căn bản không đánh được. Kia tựa như thiên lôi như thế tiếng nổ vang, trực tiếp đem hắn sau lưng 6 vạn kỵ binh bay thành một đầm nước đục. Hỗn loạn vô tự, mong muốn chỉnh đốn tới, không có nửa canh giờ căn bản không có khả năng. Lữ Bố áp trận phía trước, dùng kính viễn vọng nhìn xem quân địch động thái. Chờ giây lát về sau, trong quân địch bị kinh hãi mạnh mẽ đâm tới ngựa tất cả đều ổn định lại về sau, Lữ Bố rốt cục vung lên đại kích, một ngựa đi đầu. Xích thố ngựa dường như cảm nhận được tâm ý của chủ nhân, tiếng vó ngựa vang tận mây xanh, phảng phất là đang vì Lữ Bố cổ vũ sĩ khí. Lữ Bố cơ hắn đại kích, mũi kích lóe ra hàn quang, phảng phất là tại hướng quân địch tuyên cao hắn đến. Hắn kích pháp giống như gió táp mưa rào, nhanh chóng mà mãnh liệt, làm cho không người nào có thể tránh né. Thân thể của hắn theo đại kích múa mà phập phồng, phảng phất là tại cùng đại kích hòa làm một thể, mỗi một lần vung đánh đều ẩn chứa lực lượng vô tận. Tại Lữ Bố sau lưng là thân tín của hắn bộ đội, bọn hắn đồng dạng cưỡi chiến mã, chăm chú đi theo tại Lữ Bố sau lưng. Trên mặt của bọn hắn tràn đầy kiên định cùng quyết tâm. Dẫn đầu bọn hắn khởi xướng công kích thế nhưng là nhân trung Lữ Bố. Bọn hắn biết, chỉ cần đi theo Lữ Bố, liền nhất định có thể lấy được thắng lợi. Lữ Bố dẫn theo bộ đội của hắn, hướng về quân địch vào tới. Tiên ti một đám tướng lĩnh nhìn thấy Lữ Bố đến, nhao nhao thất kinh, bọn hắn xưa nay chưa bao giờ gặp như thế dũng mãnh địch nhân. Lữ Bố đại kích tại trong quân địch vung dậy, chỗ đến, quân địch nhao nhao ngã xuống đất. Hắn chiến mã tại trong quân địch lao nhanh, tóe lên một mảnh huyết thủy. Để ta chặn lại hắn. Kha Nạp bị cắn chặt hàm răng, Lữ Bố thật sự là quá mức hung mãnh. Tiên ti đại quân vốn là hỗn loạn, bây giờ bị Lữ Bố xuất lĩnh 10.000 hắc phong kỵ như thế xông lên, nguyên bản còn có hy vọng tụ lại lên đại quân trong nháy mắt tứ tán bay tán loạn. Kha Nạp bị nắm thật chặt binh khí trong tay, cảm thụ được kim loại băng lãnh cùng trọng lượng, tim của hắn đập cũng theo đó gia tốc. Hắn hít một hơi thật sâu, sau đó nhìn chung quanh phó tướng, trong ánh mắt của bọn hắn để lộ ra một tia không tình nguyện, phảng phất tại nói, ta không muốn đi, không muốn đi chịu chết. Đại hán đáng sợ không chỉ là một cái Lữ Bố, còn có kia tựa như màu đen hồng lưu đồng dạng hắc phong quân. Trong tay bọn họ mát đao quá mức đáng sợ. Tiên ti quân binh khí trong tay tại mát mặt đao trước, liền tựa như gỗ làm như thế, một chặt liền đoạn. Kha Nạp bị tự nhiên nhìn ra hai tên phó tướng tâm tư, nhưng là không ngăn trở Lữ Bố, tiên ti đại quân càng thêm không có xoay người chi địa, chỉ có chặn lại Lữ Bố, sau đó thu nạp còn sót lại tiên ti các dũng sĩ, bọn hắn mới có chuyển bại thành thắng hy vọng. Bọn hắn không thể lùi bước, hắn nhất định phải dẫn đầu bọn hắn hướng về phía trước, đi hoàn thành cái kia nhìn như nhiệm vụ không thể hoàn thành. Các ngươi theo ta cùng một chỗ. Thanh âm của hắn trầm thấp mà kiên định, không thể nghi ngờ. Ánh mắt của hắn theo thứ tự đảo qua mỗi một cái phó tướng gương mặt, thấy được trong mắt bọn họ do dự cùng lo lắng, nhưng càng nhiều hơn chính là kiên định cùng dũng khí. Vâng, hai cái phó tướng cùng kêu lên trả lời, thanh âm vang dội mà hữu lực. Nét mặt của bọn hắn cũng biến thành nghiêm túc lên. Kha Nạp bị nhẹ gật đầu, trong lòng dâng lên một cỗ hào tình trang trí. Hắn trong mộng nghĩ tới, chính mình một ngày kia nắm một cây sắt binh, tại loạn quân bụi bên trong chạm địch tướng thủ cấp, lại không có nghĩ qua sẽ là tại tuyệt vọng như vậy dưới tình hình. Mấu chốt là chưa hẳn có thể chém xuống địch tướng thủ cấp. Xuất phát, hắn la lớn. Sau đó linh quân hướng phía Lữ Bố đánh tới. Chiến trường đã lâm vào trong hỗn loạn, huyết nhục văng tung tóe, tiếng kêu rên vang vọng đất trời. Tiên ti nhóm hoảng sợ chạy trốn tứ phía, tìm kiếm lấy có thể tránh né địch nhân công kích địa phương. Nhưng là nơi này chính là một mảnh bình nguyên, chung quanh đều là người. Tiên ti binh sĩ thật giống như bức tường kia tại ngã tư đường ô tô như thế, chạy không được, tránh không khỏi, công kích không nổi. Đối mặt hiện lên đao nhọn chi thế đâm vào đại quân đội hình bên trong hắc phong quân, tiên ti quân đội hoàn toàn tổ chức không nổi hữu hiệu phản kích, mà Lữ Bố thì như là mãnh hổ hạ sơn, xông vào bể cửu, không ai có thể ngăn cản. Trên người hắn tản ra không có gì sánh kịp khí thế, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Ánh mắt của hắn lãnh khốc vô tình, phản phất tại đối đãi một đám dê lợi làm thịt. Trong tay hắn phương thiên hỏa kích, tại dưới ánh mặt trời lóe ra hàn quang, mỗi một lần vung ra đều sẽ mang theo một vòi máu tươi. Địch nhân ở trước mặt của hắn không hề có lực hoàn thủ, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị chém giết. Hắc phong quân dũng mãnh, làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Bọn hắn tựa như là một bộ cỗ máy giết người, không biết mệt mỏi thu gặt lấy địch tính mạng con người. Nhiệt khí, mồ hôi cùng máu tươi hỗn hợp lại cùng nhau, tạo thành một loại kinh khủng khí vị. Nhưng Hắc phong quân lại không bị ảnh hưởng chút nào, vẫn như cũ trên chiến trường tung hoành ngang dọc, không ai có thể ngăn cản. Lữ Bố công kích tại phía trước nhất, tựa như một tôn thần ma. Lần trước như thế nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu, vẫn là đối mặt Tần Vũ. Khi đó Tần Vũ, vũ lực đã không kém hắn. Lữ Bố tồn tại, nhường toàn bộ chiến trường đều lâm vào trong tuyệt vọng. Tiên ti binh sĩ bắt đầu hoài nghi mình phải chăng có thể trong cuộc chiến tranh này may mắn còn sống sót. Nhưng Hắc phong quân lại không có cho bọn họ bất cứ cơ hội nào, bọn hắn không ngừng mà hướng phía trước thúc đẩy, không ngừng mà chém giết địch nhân. Thẳng đến toàn bộ chiến trường đều bị hắn giết chóc nơi bao bọc. Tại mảnh này trong hỗn loạn, Lữ Bố dường như thành duy nhất thống trị. Thân ảnh của hắn trên chiến trường chập chờn, hắn đều khóc ở trong tiên địa quanh quẩn. Không ai có thể ngăn cản, không người có thể địch. Nhìn thấy một màn như thế, Kha Nạp bị càng là lâm vào trong tuyệt vọng. Mà đại tướng quân càng là kêu câm tiếng nói, nhưng đều không làm nên chuyện gì. Đội hình loạn, những cái kia ở vào trong hỗn loạn ngựa giống như là lồng giam đồng dạng. Mua dây buộc mình. Minh Kim thu binh. Tiên ti đại tướng quân tiếng la rốt cục có chút hiệu quả. Đại quân bắt đầu chậm rãi núp nít lên. Nhưng là, cuối cùng bị thu nạp quân đội, liền 2 vạn cũng chưa tới. Tướng quân, Kha Nạp Bị tướng quân, cùng 2 vị khác tướng quân. Chiến tử. Ngẫu nhiên truyền đến tang báo nhường đại tướng quân vì đó rung động. Kha Nạp Bị, thế nhưng là dưới trướng hắn cường đại nhất chiến tướng. Vậy mà, cứ thế mà chết đi. Rút lui. Rút quân. Không kịp thương cảm, đại tướng quân lúc này dẫn đầu tàn quân rút lui. Nhưng còn không chờ bọn họ hướng bắc đi bao nhiêu dặm, một chi 5000 người Hắc Phong quân liền chặn lại bọn hắn đường đi. Nã pháo. Trương Cáp nhìn thấy tiên ti rút lui đại quân về sau, trước tiên hạ lệnh nã pháo. Mặc dù chỉ có 10 viên hỏa pháo, hơn nữa chỉ là tại tiên ti đại quân phía trước nổ tung. Bọn hắn nhưng cũng không dám tiến lên nữa nửa bước. Trời muốn gì ta? Đại tướng quân ngửa mặt lên trời thét dài. Tướng quân, hướng tây đi. Phó tướng mở miệng, nhưng là bọn hắn đều quên, trước đó trắng trợn. Từ bọn hắn nhìn kỹ giữa, hướng tây mà đi 5000 Hắc Phong quân. Cũng may, tiên ti đại tướng quân cũng không có quên lại. Cho dù là ở thời điểm này, hắn vẫn như cũ còn duy trì có chút tỉnh táo. Hướng tây mà đi, tất nhiên còn sẽ có nằm quân ngăn cản. Hướng bắc mà đi, tất nhiên muốn xông ra cái này 5000 quân Hán ngăn cản. Bằng vào ta quân quân tâm, cho dù là lao ra, tất nhiên sẽ tổn thất nặng nề. Tướng quân, hướng nam, phương nam chính là Sơn Lâm. Chương 260, trận đầu báo cáo thắng lợi. Chương 260, trận đầu báo cáo thắng lợi. Đại tướng quân, chúng ta. Phó tướng dường như cũng biết, đi về phía nam cũng không phải là một cái lựa chọn tốt. Phương nam đều là Sơn Lâm, bọn hắn phải bỏ qua chiến mã của mình. Hơn nữa, không có phía sau lương thảo cung cấp, bọn hắn không kiên trì được mấy ngày liền sẽ bị chết đói tại trong núi sâu. Đến lúc đó, bọn hắn liền liều mạng một lần cơ hội cũng không có. Giết ra ngoài. Đại tướng quân đột nhiên mở miệng, rút ra chính mình bội kiếm bên hông, nhìn về phía sau lưng đổi phế đại quân. Các huynh đệ, bay ở trước mặt chúng ta đường chỉ có một đầu. Bất luận là hướng tây vẫn là hướng nam, cũng sẽ không có kết quả tốt hơn. Hiện tại giết ra ngoài. Bất luận là ai, giết ra ngoài, bẩm báo Khả Hãn. Nhất định phải vì các huynh đệ báo thù. Giết. Thanh âm nhất thai nhức góc vang lên, Trương Cáp thấy cảnh này, không khỏi nhíu mày. Kế hoạch không phải như vậy, nhưng là cũng không quan trọng. Chính mình xuất lĩnh 5000 Hắc Phong kỵ cũng không phải Lữ Bố Tịnh Châu Lang kỵ chuyển hóa tới. Hắn xuất lĩnh Hắc Phong kỵ là chân chính Hắc Phong kỵ. Bất luận là xông pha chiến đấu, vẫn là kết trận giết địch, bọn hắn đều muốn so Tịnh Châu Lang kỵ những cái kia chuyển hóa tới quân đội cường đại quá nhiều. Cái này Tiên Ti đại tướng quân vẫn rất có dứt khoát. Nhưng là, chúng ta mặc dù chỉ có 5000 quân, cũng không thể tùy tiện để bọn hắn chạy. Liên phát tên nỏ bắn sạch, sau đó giết hắn một cái không chừa mảnh giáp. Hỏa pháo cảnh cáo cũng không có tác dụng. Là thật là lãng phí một cách vô ích 10 viên hỏa pháo. Biết như thế, Trương Cáp còn không bằng chờ bọn hắn tới gần lại đánh, còn có thể tiêu hao một chút quân địch trạng thái cùng binh lực, nhưng cũng không quan trọng. Giết. Hắc Phong kỵ tại Trương Cáp dẫn dắt phía dưới, tựa như hát toàn phong đồng dạng xông vào tiên ti trong đại quân. Tướng quân, ta tới lấy địch tướng thủ cấp. Lúc này, xem xét lĩnh quân người không phải Lữ Bố, một tên tướng lĩnh bắt đầu bay lên. Hắn rất mạnh mà ra, nhưng còn không đợi tới gần Trương Cáp, liền bị một chi mũi tên sắt bắn trúng. Sau đó lại bị xông tới Trương Cáp một thương đâm xuyên qua lồng ngực. Hai quân giao chiến, như là cỡ lớn tối say thịt đồng dạng. Tiên ti đại tướng quân dẫn đầu công kích, nhưng lại bị Trương Cáp gắt gao để mắt tới. Một chút tàn quân thả đi cũng liền thả đi. Nhưng người cầm đầu này, nhất định phải lưu lại. Hoặc là cả người lưu lại, hoặc là đầu người lưu lại. Lúc này, Trương Cáp dẫn một chi Hắc Phong kỵ quá quan chẳng tướng, hướng phía Tiên ti đại tướng quân đánh tới. Vốn là không có sĩ khí Tiên ti đại quân bị Hắc Phong kỵ như thế xông lên, lại tản một lần. Máu tươi nhuộm đỏ đại địa. Tại mảnh này đã từng hoang vu thổ địa bên trên, bây giờ lại tràn ngập khí tức tử vong nồng nặc. Mùi máu tươi để cho người ta ngạt thở. Mỗi một giọt máu tươi đều đại biểu cho một cái sinh mệnh tan biến, những sinh mạng này vốn nên là có càng nhiều mộng tưởng và hy vọng, nhưng bây giờ lại chỉ có thể vĩnh viễn ngủ say ở trên vùng đất này. Nhưng là, bọn hắn là kẻ xâm lược, không có người sẽ đối với kẻ xâm lược ôm ấp thương hại. 5000 Hắc Phong kỵ đối 2 vạn tiên ti quân, nhân số phía trên cực độ không ngang nhau, lại không có vùi lấp Hắc Phong kỵ qua mang, làm trên chiến trường lại không nắm binh chi địch. Trương Cáp cũng đã chém xuống tiên ti đại tướng quân đầu người. Đương nhiên, còn có mấy ngàn tiên ti kỵ binh hướng bắt chạy trốn. Trương Cáp cũng không để cho người đi truy sát. Mặc dù những đạo binh kia không thể nào là trá bại mà về, vốn hẳn nên thừa thắng xông lên, nhưng Trương Cáp vẫn không có hạ đạt truy kích mệnh lệnh. Cuộc chiến tranh này đã đại thắng, lại truy sát xuống dưới, cũng bất quá là rễ hoa trên gấm. Bọn hắn cũng không cần chút này công lao, tiếp tục truy kích, cho dù là thêm ra một phần thương vong, đều là không đáng. Mà đợi đến Trương Cáp bên này bắt đầu thu thập chiến trường, Như Phụ cùng cán bộ nòng cốt cũng mang binh tới. Bọn hắn thu vào tiên ti phá vòng vây tin tức, cũng là 10 phần kinh ngạc. Mặt trời lặn hoàng hôn, chiếu xạ tại bên trong chiến trường, đại địa huyết hồng. Trong quân trướng, Lữ Bố nhìn xem trong tay chiến tổn, trong lòng mặc dù phấn khởi, nhưng lại cười không nổi. Nhưng hắn vẫn là mí môi, nói năng có khí phách mở miệng nói, trận chiến này, đại thắng. Tổng cộng diệt địch 23000 người, bắt được quân địch 3 vạn người. Bắt được chiến mã 32,000 tớt. Lớn như thế nhanh, có thể nói là Lữ Bố đánh xuống nhất quang huy một trận chiến dịch. Nhưng là, khi hắn nhìn thấy cuối cùng phe mình thương vong thời điểm, tâm vẫn là hung hăng đau nhói một chút. Trận chiến này, quân ta chiến tử 3800 viên, trọng thương 1100 người, vết thương nhẹ 13000 người. Trên chiến trường, cơ hồ liền không có không bị thương. Trận này chiến dịch đánh xuống, đại thắng. Nhưng thương vong vẫn như cũng làm cho lòng người đau nhức. Nhất là Lữ Bố, 3,800 người thương vong, trong đó có 3000 người đều là Tịnh Châu Lang kỵ huynh đệ. bọn hắn cũng không còn cách nào đi theo chính mình xông pha chiến đấu. Tướng quân nén bi thương, trận chiến này đại thắng, có thể nói là trực tiếp bóp chết Tiên Ti đại quân mong muốn từ Tây Lương chi địa xâm lấn Đại Hán ý niệm. So sánh, những cái kia chiến tử huynh đệ cũng biết chết cũng không tiếc. Cán bộ nòng cốt mở miệng, an ủi Lữ Bố. Hắn biết Lữ Bố đối Tịnh Châu lang kỵ tình cảm, nhưng trên chiến trường nào có không chết người. Đây là có hỏa pháo tình huống phía dưới. Nếu là không có hỏa pháo, Lữ Bố dưới trướng 10.000 Tịnh Châu lang kỵ có thể muốn bị đánh hết. Lấy 10.000 quân, xông 6 vạn người quân trận, còn có thể đánh xuống như thế chiến tích, đã là ngoài dự liệu. Cán bộ nòng cốt không cần an ủi ta. Quay đầu bản tướng sẽ đích thân vùi lấp chiến tử huynh đệ, vì bọn họ lập địa. Lữ Bố đương nhiên sẽ không vì vậy mà lâm vào hệ bại bên trong. Từ không nắm giữ binh, từ khi bọn hắn mặc vào giáp trụ thời điểm, liền đã đem mệnh cho giao ra. Chiến tử xa trường chính là bọn hắn số mệnh. Thời điểm, không nghĩ tới số mệnh sẽ đến nhanh như vậy, cũng không nghĩ đến số mệnh đến ngày đó, hắn cũng biết đau lòng. Quét dọn chiến trường, Tiên Ti thi thể ngay tại chỗ đốt cháy, thu thương chiến mã đều giết, cho các minh đệ hầm thịt ngựa ăn. Lữ Bố mở miệng, sau đó nhìn về phía Giả Hủ. Tiên sinh, bây giờ Tiên Ti tàn quân cũng không có dựa theo kế hoạch của chúng ta đi về phía nam mà đi, quân ta lại phải làm như thế nào? Giả Hủ nghe vậy mặt lộ vẻ vẻ trầm tư, sau đó không trả lời mà hỏi lại, nói: tướng quân, quân ta bên trong dự trữ hỏa pháo còn có bao nhiêu? 70 mai. Lữ Bố trả lời, lúc trước công học viện phái người đến tặng cũng liền 100 mai, bây giờ một trận chiến phía dưới liền tiêu hao 30 mai, đương nhiên đưa đến hiệu quả cũng là người tiên. 70 mai a, xem ra quân ta cần cầu viện. Giả Hủ ánh mắt thâm thúy, sau đó nói: tướng quân, như tại hạ đoán không lầm, trốn về Tiên Ti binh sĩ tất nhiên sẽ bẩm báo bọn hắn đại nguyên soái hay là khả hãn, mà quân ta hỏa pháo, quân địch hẳn là cũng sẽ có điều phòng bị, cho nên lấy hỏa pháo khiếp sợ phương ngựa, nhiễu loạn quân địch hiệu quả có thể sẽ giảm bớt đi nhiều, mà dựa theo dưới tình huống bình thường tới nói, quân ta đại thắng, đồng thời thu được vô số chiến mã, đêm nay tất nhiên sẽ buông lòng cảnh giác. Tiên Ti phía sau đại quân khoảng cách quân ta chi địa cũng bất quá là 200 dặm, nếu là bọn họ trong đêm mà đến, nên sẽ ở giờ tí đổi tới, sau đó tại tảng sáng trước đó phát động công kích. Giả Hủ vân vê tròm dâu dê, lời nói ra quả thật làm cho Lữ Bố sởn hết cả gai úc. Giả Hủ phân tích là thật, dù sao sau trận chiến này chiến tử ngựa vô số, hắn tất nhiên sẽ dùng cái này khao thưởng binh sĩ, sau đó ăn uống no đủ, mỹ mỹ ngủ một giấc. Nhưng là đâu, nếu là Tiên Ti đại quân thật lại đến, phải làm như thế nào? Chương 261, liệu địch chỗ tất chúng. Giả Văn Hòa chương 261, liệu địch chỗ tất chúng. Giả Văn Hòa đa tạ tiên sinh chỉ điểm. Lữ Bố bị kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Như Giả Hủ lời nói, nếu là Tiên Ti phía sau thống binh đại nguyên soái hay là Tiên Ti khả hãn thật trong đêm đột kích lời nói, như vậy bọn hắn cái này hơn 1 vạn hát phong kỵ tất nhiên sẽ toàn quân bị diệt. Toàn quân bị diệt có lẽ còn chưa đủ, sẽ còn liên lụy đến toàn bộ Lương Châu bách tính, đều sẽ lâm vào sinh linh đổ thán. Tiên Ti tại Tây Lương bên này hao tổn nghiêm trọng như vậy, bọn hắn một khi đánh xuống Tây Lương, tất nhiên sẽ cản rỡ giết chóc. Phương Bắc dân tộc trời sinh tính tàn bạo, bọn hắn thậm chí lấy người Hán làm thức ăn. Cho nên, nếu để cho bọn hắn xâm nhập Đại Hán, hậu quả khó mà lường được. Lữ Bố đảm đương không nổi trách nhiệm này. Cho dù là phía bên mình bại trận, phía sau còn sẽ có Tịnh Châu kỵ binh ngăn cản Tiên Ti đại quân bước chân. Nhưng là Tây Lương bách tính coi như xong. Tại Tây Lương trong 1 năm có thừa, Lữ Bố tận mắt thấy những cái kia hoang vu thổ địa bị trồng trọt bên trên lương thực, không người ở lại phòng ở một lần nữa bị sửa chữa lại. Nguyên bản 10 dặm 8 thôn cũng không thấy một bóng người, Tây Lương dần dần biến sinh cơ bừng bừng. Hắn tuyệt đối không cho phép, bởi vì chính mình sai lầm mà dẫn đến Tây Lương ở đây lâm vào binh hoang mã loạn tình trạng. Truyền lệnh xuống, toàn quân nắm chặt thời gian tu chỉnh, cảnh giới Tiên Ti đột kích. Đồng thời, phái người dùng bổ câu đưa tin, cần phải nhường Nhan Lương Văn Sú 2 vị tướng quân trong đó một vị mang lên tất cả hỏa pháo, mai phục tại Tây Lĩnh hẻm núi hai bên. Lữ Bố chỉ vào địa đồ, Tây Lĩnh hẻm núi khoảng cách Lữ Bố nơi ở còn có 100 dặm khoảng cách. Lữ Bố liền xem như hiện tại lãnh binh tiến về, cũng ngăn không được Tiên Ti đại quân. Dù sao, phía bên mình chỉ có hơn 1 vạn hắc phong kỵ. Hơn nữa, 3 ngày đã buôn ba một ngày, thậm chí một chút đa số đều bị thương. Bây giờ lại đi suốt đêm đi qua lời nói, các tướng sĩ mệt mỏi mỏi mệt, vẹn vẹn bằng vào một cái cũng không tính đặc biệt hiểm trở long cốc, tuyệt đối ngăn không được Tiên Ti đại quân. Tướng quân chỉ mượn 5.000 hắc phong kỵ. Giả Hủ nghe vậy nhìn về phía Lữ Bố, chỉ mượn 5.000 hắc phong kỵ lời nói, quá ít. Căn bản ngăn không được Tiên Ti đại quân. Cho dù là có hỏa pháo, cũng chưa chắc chống đỡ được. Dù sao, hỏa pháo đã sử dụng qua một lần. Tại sử dụng lời nói, hiệu quả tất nhiên sẽ giảm bớt đi nhiều. Văn Hỏa tiên sinh nhưng có thượng sách. Chỉ mượn 5.000 hắc phong kỵ, là bởi vì ta sợ Tiên Ti đại quân thừa cơ tập kích Hung Nô Tây Cảnh. Hơn nữa, Nhan Lương Văn Sú trong quân hỏa pháo, có lẽ còn là có thể đưa đến tác dụng rất lớn. Lữ Bố phương pháp này đã là thượng sách. Nhưng là, cái này tuyệt không phải tốt nhất sách lược. Dù sao, Tiên Ti đại quân lựa chọn như thế nào, còn không cách nào xác định. Tướng quân liền không sợ, Tiên Ti đại quân không đến đánh Tây Lương, mà là toàn quân đi đánh Hung Nô chi địa. Hung Nô chi địa nói là vùng đất bằng phẳng cũng vì bất quá. Giả Văn Hòa mở miệng, Lữ Bố nghe vậy lập tức rơi vào trong trầm tư. Nhan Lương Văn Sú 10.000 hắc phong kỵ giữ vững Hung Nô Tây Cảnh đã rất không dễ dàng. Nếu là mình còn muốn bọn hắn điều ra 5.000 hắc phong kỵ đến giúp trợ lời nói, tiên sinh chớ có lại thừa nước đục thả câu. Nếu có thượng sách, còn mời mau mau dạy ta. Lữ Bố rất gấp, bởi vì lúc này sắc trời đã tối xuống, Tiên Ti tàn quân cũng đã đem tình hình chiến đấu mang về hậu phương lớn. quân địch thống soái nếu là làm ra quyết đoán lời nói, hiện tại cũng đã bắt đầu chuẩn bị. Nhưng Lữ Bố bên này lại là nhất định phải xuất ra một đoạn thời gian đến chỉnh đốn. Tướng quân có thể truyền tin Nhan Lương Văn Sú hai vị tướng quân, nhường lĩnh 10.000 hắc phong kỵ chủ động xuất kích, dùng hỏa pháo tiến đánh quân địch tổng bộ. Bất luận thành quả như thế nào, việc gấp rút quân. Giả Văn Hòa nghe vậy cũng không do dự, nói ra ý nghĩ của mình, lấy dùng bồ câu đưa tin tốc độ, Nhan Lương Văn Sú hai vị tướng quân nếu là thu đến tin về sau khởi hành, hẳn là có thể đụng phải Tiên Ti đại quân. Lúc kia, Tiên Ti đại quân hiện đang trong đêm hướng phía quân ta phương hướng đánh tới. Nếu là ở thời điểm này, quân địch phía sau bị hỏa pháo đánh mạnh lời nói, tất nhiên sẽ loạn trận cước, mà quân ta cũng sẽ có đầy đủ thời gian làm chuẩn bị. Đương nhiên, vì phòng ngừa Tiên Ti đại quân chó cùng rất dậu, tướng quân bên này cũng cần nhường các tướng sĩ cảnh giác lên. Nửa đêm trước có thể yên tâm nghỉ ngơi, Tiên Ti đại quân mệnh chết cũng đuổi không đến. Nhưng là, giờ dần về sau, nhất định phải có trinh sát tại ngoài 30 dặm cảnh gác. Nếu là có địch đến, hỏa tốc bẩm báo, hay là nhóm lửa hỏa tiễn truyền lại tin tức. Giả Hủ chậm rãi mà nói, trong doanh trướng một đám tướng lĩnh lập tức lộ ra tin phục vẻ mặt. Nếu như là dựa theo Giả Hủ mưu kế đến thi triển lời nói, kia tất nhiên là có thể tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Nhan Lương Văn Sú chủ động xuất kích, liền xem như Tiên Ti đại quân toàn quân tiến đánh Hung Nô Tây cảnh, bọn hắn cũng là có thể kịp thời ứng đối. Nhưng nếu là Tiên Ti thật hướng Tây Lương chi địa mà đến lời nói, kia Nhan Lương Văn Sú tất nhiên có thể cho Tiên Ti đại quân một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Tiên sinh mưu kế thông thiên, đợi đến sau trận chiến này, ta tất nhiên sẽ vì tiên sinh tại vương gia trước mặt thành công. Lữ Bố cũng là không khỏi tán thưởng. Lúc trước, Tần Vũ nhường Giả Văn Hòa tới quản lý Tây Lương chi địa, ngoại trừ quân vụ bên ngoài tất cả sự vụ, hắn vẫn là có rất lớn ý kiến. Nhưng bây giờ, Lữ Bố thậm chí đều muốn đem lãnh binh chức quyền giao cho cái này tiểu lão đầu nhi. Tướng quân an tâm chớ đợi, trước tiên có thể đi phái người truyền lại tin tức cho Nhan Lương Văn Sú hai vị tướng quân. Tại hạ còn có một kế, có thể tại Tiên Ti đại quân thật đột kích thời điểm, giảm bất quân ta thương vong. Giả Hủ lần này có thể nói là tiểu lộ hai tay, hơi hơi cao điệu một chút như vậy. Nhưng là, hắn cũng không có cách nào. Dù sao, Tây Lương bên này nếu là thật sự bị Tiên Ti đại quân cho quét ngang, Lữ Bố dạng này vũ lực cao cường người, sẽ không có sự tình. Chỉ cần hắn muốn đi, Tiên Ti bên trong cũng hẳn là không ai có thể ngăn lại hắn. Nhưng là, chính mình đâu? Cũng bởi vì loạn quân bụi bên trong, Giả Hủ rất dễ dàng mất mạng, cho nên, hắn quyết định tiểu lộ hai tay. Dù sao, lộ hai tay, dù sao cũng so đối diện nguy cơ thân thiết. Như kế của mình có lẽ sẽ không hoàn mỹ áp dụng, nhưng lại có thể cam đoan Tây Lương chi địa sẽ không dễ dàng như vậy liền không có. Ít ra, có thể chống đến Tịnh Châu bên kia tổ chức binh mã tiếp viện. Phải, tướng quân còn có thể thư truyền hướng Tịnh Châu, bên kia ít ra cũng có thể lôi ra 5.000 hắc phong kỵ đến trợ giúp. Chậm nhất ngày mai giữa trưa, liền có khả năng đến. Tịnh Châu cùng Lương Châu vốn chính là giáp giới. Tịnh Châu hắc phong kỵ mặc dù bị mang đi một bộ phận, nhưng là tạm thời điều lời nói, tất nhiên còn có thể điều đi ra 5.000. Hơn nữa, hắc phong kỵ không hổ là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Bọn hắn không chỉ có nghiêm chỉnh huấn luyện, còn có được như sắt thép tính kỷ luật. Bất luận đối mặt như thế nào khốn cảnh, bọn hắn đều có thể cấp tốc mà quả quyết khai thác hành động, thể hiện ra kinh người chấp hành năng lực. Bọn hắn tựa như là một đạo màu đen gió lốc, quét sạch mà qua, đem địch nhân rào sát từ trong vô hình. Bởi vậy, làm trợ giúp kèn lệnh vang lên lúc, hắc phong kỵ liền sẽ cấp tốc tập kết, như là mũi tên vội vã đi. Dù sao cũng là Tần Vũ tự tay tạo ra hắc phong kỵ. Lúc trước động tác chi loạn còn chưa có bắt đầu thời điểm, Tần Vũ thế nhưng là đem toàn bộ tâm huyết đều đầu nhập vào hắc phong quân huấn luyện bên trong. Lúc này mới sáng tạo ra về sau hắc phong quân hạt giống.